Chương 2772, thiếu nữ tóc bạc 2, chương 2772, thiếu nữ tóc bạc 2, nếu như cái này không phải kinh hỉ, vậy hắn cái gọi là kinh hỉ lại sẽ là gì chứ? À nghèo vấn đề cũng làm cho đám người lâm vào suy nghĩ. Uy, trước mắt chúng ta cũng liền được đến như thế một cái mặt nạ, nếu quả thật có kinh hỉ, khả năng hay là muốn theo trên mặt nạ tìm. Đã đại nhân nói lao thạch không tính kinh hỉ, vậy trong này mặt ký ức có thể hay không mới là kinh hỉ. Ý nghĩ này kỳ thật không chỉ có ủy đang nghĩ, à nghèo đã từng nghĩ tới, nhưng là nếu như ký ức là kinh hỉ, đồ ạ kẻ cũng sẽ không cự tuyệt. À nghèo chững chạc đàng hoàng trả lời, hoàn toàn không có cảm thấy mình trong lời nói có phải là có chút vấn đề. Đám người sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, nguyên lai à nghèo vừa rồi liên tục hai lần đề nghị đồ ạ kẻ mang mặt nạ là cầm đồ ạ kẻ linh cảm làm kiểm tra khi a. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng có như vậy một điểm đạo lý, đồ ạ kẻ hội cự tuyệt hơn phân nửa là cảm giác được nguy hiểm, liền hắn đều cảm thấy nguy hiểm, vậy cái này ký ức là thật không có cái gì đại dụng. Đồ ạ kẻ cũng kịp phản ứng, nhưng hắn lúc này trong lòng đã choáng. A, nam nhân, nếu như ký ức cùng mặt nạ đều không phải kinh hỉ, vậy bọn hắn tại sao muốn đem mặt nạ lưu lại đâu? Uy nghi ngờ nói. Hơn nữa còn là 3 lần khảo nghiệm. Không đúng, là 2 lần khảo nghiệm mới khiến cho bọn hắn được đến 3 cái tàn tạ mặt nạ. Không phải liền là để bọn hắn chấp vá đi ra ý tứ a? Nếu là để bọn hắn chấp vá mặt nạ, nói rõ cái mặt nạ này khẳng định là có ý nghĩa. Chỉ là ý nghĩa này đến cùng là cái gì? Cái vấn đề này trước mắt không ai có thể trả lời, chỉ có thể thán thở dài lướt qua. Kỳ thật ta càng để ý là trước đó cái kia mặc thọ phục tiểu nữ hài vì cái gì trực tiếp liền đi, rõ ràng giờ đến phiên A nghèo, thậm chí nàng đều chừng chừng nhìn chằm chằm A nghèo. Đồ ạ kết tựa hồ đối với này phi thường bất mãn, dù cho trước đó hắc bá tức cảnh cáo qua, hắn cũng lần nữa chuyện xưa nhắc lại, dù sao ta luôn cảm giác nơi này có điểm gì là lạ. Đồ ạ kết ý đồ đem chủ đề dẫn tới A nghèo trên thân, chỉ là A nghèo hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì thật sự là hắn không biết đạo cụ thể tình huống. Đừng nói đồ ạ kết cảm thấy nghi hoặc, A nghèo chính mình cũng còn muốn cái đáp án đâu. Bây giờ nghĩ những này cũng vô dụng, đã mặt nạ đã được đến, coi như nó là kinh hỉ đi. Tình huống cụ thể, chờ nhìn thấy trí giả chúa tể về sau, hẳn là liền có phần hiểu. A nghèo vừa nói, một bên đem mặt nạ tiện tay ném đi, chuẩn bị ném cho đồ ạ kết cầm. Chỉ là đồ ạ kết trực tiếp thân ảnh lóe lên, né tránh mặt nạ. Đồng thời, ánh mắt lộ ra hoài nghi, một bộ ngươi lại muốn hố ta biểu lộ. A nghèo lúc này thật đúng là không phải muốn hố đồ ạ kết, thuần túy là nhìn thấy trước đó đồ ạ kết chủ động đem mặt nạ mảnh vỡ cho hắn giám định, như vậy đem mặt nạ còn cho hắn cũng là phải. Đến nỗi nói thêm ra 2 khối mảnh vỡ, hắc ba tức không thèm để ý, A nghèo cũng không thèm để ý, vậy liền để cho đồ ạ kết cũng không sao. Chỉ là đồ ạ kết xem ra đã có kích động phản ứng, liền phán đoán một chút cũng không nguyện ý, trực tiếp kháng cự à nghèo bất luận cái gì chiêu số. À nghèo lắc đầu, cũng không có giải thích, mà là triệu hồi ra ma lực chi thủ, để ma lực chi thủ cầm mặt nạ. Chờ về sau xác định phân chia như thế nào về sau, lại đi giao tiếp. Làm xong tất cả những thứ này về sau, à nghèo duỗi ra lưng mỏi, nói, chúng ta đậu ở chỗ này đã thật lâu, cũng nên tiếp tục lên đường. Chỉ là lần này, bọn hắn còn chưa đi mấy bước, liền ngừng lại. Bởi vì tại bọn hắn ngay phía trước trong không gian, đột nhiên xuất hiện dị thường ánh sáng cảm giác. Loại này dị thường ánh sáng cảm giác, tựa như là lửa cháy hừng hực tiêu đốt lúc, bị bỏng đến có chút biến hình ánh lửa. Vô duyên vô cớ xuất hiện dị thường, trong này khẳng định có vấn đề. Chẳng lẽ trước đó tiếp sức khảo nghiệm còn không có kết thúc? Đồ ạ kết nhìn xem cái kia kỳ quái ánh sáng, thấp giọng nói thầm, sẽ không phải cùng trước đó quyết đấu, chính thức vu sư khảo nghiệm qua, hiện tại đến phiên học đồ rồi. Chí giả chúa tể cũng quá nhàn a. Đến phiên học đồ. Nghe tới cái này, Tây Ổ cùng Ngụy hai mặt nhìn nhau, hai người bọn hắn không phải góp đủ số sao, thật chẳng lẽ cần trải qua khảo nghiệm. Tại bọn hắn nội tâm vô cùng thấp thỏm lúc, cái kia dị thường ánh sáng cảm giác xuất hiện biến hóa mới. Vầng sáng bộc phát, bắn ra vô số tia sáng. Những tia sáng này cũng không có loạn thành một bầy, ngược lại là phi thường có quy luật tiến hành đan xen. Đại lượng tia sáng đan xen xuống, bọn hắn ngay phía trước hiện ra từng mặt từ quang ảnh tổ hợp mà thành lăng kính, vô số lăng kính tổ hợp lại với nhau, hình thành một bức tràn ngập bao nhiêu vẻ đẹp lăng kính mặt phẳng. Lăng kính mặt phẳng xuất hiện trước mắt, đám người mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo đường vân ở trên đó quanh co khúc hiệu lan tràn. Tựa như là có một cái nhìn không thấy họa sĩ, tại lấy mặt này lăng kính tập hợp vì bản vẽ, phát họa đặt bút viết mực. Theo đường vân không ngừng kéo dài, tràn đầy, viên mãn, cuối cùng đầu này đường vân tại lăng kính bên trong bảy biện ra một cái hình người hình dáng. Kia là một người mặc dày trọng hoa phục, mái tóc dài màu trắng bạc thiếu nữ, tóc của nàng vô cùng dài, không chỉ qua eo, thậm chí còn có hơn phân nửa đều rủ xuống rơi tại bên chân, sợi tóc mở ra như bắn tung tóe thủy ngân chi tuyển. Thiếu nữ mặt tái nhợt không màu, bờ môi cũng trắng hồng đến gần như đánh mất huyết sắc, nếu không phải cái kia lông mi thật dài cùng có chút có sáng tối mũi ảnh, hiện lộ rõ ràng hắn lập thể ngũ quan, nếu bị ngộ nhận là người không mặt cũng là có khả năng. Nhưng coi như thế, thiếu nữ tóc bạc nhìn qua cũng không giống là cái chân nhân. Phối hợp lăng kính cái kia quy luật bao nhiêu đồ văn, ngược lại giống như là một cái dấu tại tấm gương phía sau dễ vỡ búp bê. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, để đám người đã nghi hoặc lại cảnh giác. Nghi hoặc ở chỗ nàng phải chăng cùng lúc trước 3 cái ra để quan có quan hệ, cảnh giác ở chỗ thiếu nữ xuất hiện tại. Trong mặt gương, từ đám bọn hắn biết được kính chi ma thần chân tướng về sau, bọn hắn đối với dòng nước ngầm tất cả mặt kính đều duy trì độ cao cảnh giác. Dù cho đây là trong không khí quang chi kính, cũng không có ngoại lệ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thiếu nữ mở mắt ra. Đáng nhắc tới chính là, đồng tử của nàng là phi thường thưa thất dị sắc đồng. Một bên là xanh biếc chi đồng, một bên thì là trường hoàng chi đồng. Dị sắc đồng phối hợp hắn trang điểm cùng dung mạo, ngược lại là càng giống là đồ sứ tinh điêu mà thành búp bê. Thiếu nữ mở mắt về sau, vẫn như cũ ở vào lăng kính bên trong, cũng không có theo hư vô đi vào hiện thực, nhưng là thanh âm của nàng lại là xuyên thấu qua lăng kính truyền đến trong thai của mọi người. Tên ta, Lạm Tợ Lạ Sở, lấy tên ở, Lưu Ý Đi. Tấu chương xong, chương 2773, thì thân cùng lời khen tặng, 1, chương 2773, thì thân cùng lời khen tặng, 1, thanh âm của nàng rất thanh thúy, đơn độc tới nghe rất êm tai, nhưng liền cùng một chỗ lúc, liền có một loại vô cơ chất máy móc cảm giác, 10 phần lạnh lùng. Bất quá, thanh âm không phải cái vấn đề lớn gì, nhất làm cho đám người cảm thấy nghi hoặc còn là tên của nàng. Thi nhân cùng chiêm tinh thuật sĩ, đều là tại khảo nghiệm kết thúc lúc, mới báo ra tên của mình. Mà vị này, trực tiếp lời dạo đầu liền đem chính mình danh tự nói ra. Trước nói muộn nói nguyên bản không quan trọng, nhưng nàng trong danh tự bao hàm trước đó cái kia thi nhân cùng tên chiêm tinh thuật sĩ, nàng mở miệng liền đem danh tự cho báo ra đến, tựa hồ chính là tại cường điệu cái tên này chỗ đặc thủ. Một người đồng thời bao hàm hai người khác danh tự, này sẽ là trùng hợp sao? Tại cùng một cái địa điểm, trước sau chênh lệch thời gian không đến 10 phút đồng hồ, liền xuất hiện như thế sự tình, thật sự là trùng hợp. Chí ít áng nghèo là không tin. Còn có, Lạm Tợ Lạ Sở cái này thủ cách tên, áng cực kỳ hoài nghi, có thể hay không chính là trước đó cái kia tên con thỏ nữ hải. Tên của người này, rất có thể bao hàm chính là trước đây lộ diện ba người tất cả danh tự. Rất nhanh, nàng liền mở miệng chứng thực áng nghèo suy đoán, đường xa mà đến khách nhân, tha thứ ta không cách nào tự mình đi ra cùng các ngươi gặp nhau. Bản thể của ta còn ngủ say tại cái kia phiến du viễn chi hải, ta chỉ có thể để ta ba cái thì thân để thay thế ta, cùng các ngươi tiếp xúc. Thì thân. Đồ ạ kết bắt được một cái không biết danh tử. Khác biệt thời gian đoạn, ngưng luyện đi ra ta, tức là thì thân. Thiếu nữ tóc bạc thản nhiên nói. Khác biệt thời gian đoạn ngưng luyện ra đến thân thể. Đồ ạ kết ở trong tâm linh dây buộc nghi ngờ nói, Hắc Ba Tước đại nhân, ngươi nhưng có nghe nói qua loại năng lực này. Hắc Ba Tước am hiểu nhất năng lực chính là phân thân, hắn đem chính mình khí quan phân đến chính mình hậu duệ trên thân, đây cũng là một loại phân thân chi năng. Cho nên, Đồ ạ kết trước hết nhất nghĩ tới chính là hỏi thăm Hắc Ba Tước. Nhưng mà, Hắc Ba Tước lại là vỗ một chút cánh mũi, chưa từng nghe thấy thì thần thuyết pháp. Nếu như chỉ nói là phân thân, Hắc Ba Tước phân thân cũng coi là khác biệt thời gian đoạn chế tạo ra phân thân, nhưng là, đây chính là phân thân. Nếu như đối phương trong miệng nói tới ý tứ chính là phân thân, cái kia nàng liền dùng phân thân cái từ này để hình dung là được, nàng hết lần này tới lần khác dùng một cái chưa từng nghe nói mới thuyết pháp. Cho nên, Hắc Ba Tước cũng vô pháp xác định thì thân cùng phân thân khác nhau. Thì thân cùng phân thân khác biệt, thì thân nặng tại cô đọng khác biệt ký ức, phân thân thì là khác biệt thân thể có được đồng dạng ký ức. Nói chuyện chính là thiếu nữ tóc bạc. Đồ ạ kết lông mày nhíu lên, ngươi đang nhìn trộm chúng ta tâm linh dây buộc. Nếu như không phải nhìn trộm, nàng vì sao có thể tinh chuẩn đoán được đối thoại của bọn hắn, cũng cho trả lời. Thiếu nữ tóc bạc lắc đầu, không có nhìn trộm, chỉ là nghe tới. Nghe tới rồi. À ngẩng híp mắt, thuyết pháp này rất kỳ quái. Đồ ạ kết cùng Hắc Ba Tước giao lưu, là ở trong tâm linh dây buộc, mà lại cái này tâm linh dây buộc bị cách cực cao, là Hắc Ba Tước tự mình thả ra, nếu như bị xâm nhập, Hắc Ba Tước ngay lập tức liền có thể phát giác được. Trước đó trí giả chúa tể nghe lén, liền bị Hắc Ba Tước trực tiếp điểm đi ra. Mà lần này, liền Hắc Ba Tước đang nghe thiếu nữ tóc bạc trả lời lúc, đều lộ ra ngoài một tia kinh ngạc cảm xúc, có thể thấy được hắn cũng chưa từng ở trong tâm linh dây buộc cảm thấy được đối phương nhìn trộm. Cái này liền rất có thể nói rõ sự tình. Phải biết, thiếu nữ tóc bạc còn không có theo trong kinh thế giới đi ra, nàng vẫn như cũ tại lăng kính bên trong, mà trong kính cùng kính bên ngoài là hai cái thế giới khác nhau. Tại cùng một cái trong thế giới đi nghe lén Hắc Ba Tước thiết lập tâm linh dây buộc đều rất khó, huống chi còn vượt thế giới. A nghèo tin tưởng, thiếu nữ tóc bạc thực lực chắc chắn sẽ không mạnh hơn trí giả chúa tể, nhưng nàng có lẽ có một ít năng lực đặc thù. Loại năng lực này, để nàng nghe đến tâm linh dây buộc bên trong đối thoại. Đồ ạ kết muốn liền cái vấn đề này tiếp tục tìm đòi, chỉ là thiếu nữ tóc bạc tựa hồ không có hứng thú cho chuyện cái đề tài này. Mà nàng kháng nghị phương thức cũng rất đặc biệt, không lên tiếng, chỉ là dùng cặp kia dị sắc đồng lặng lặng nhìn chằm chằm Đồ ạ kết, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một đống bụi mảnh. Rõ ràng đối phương cái gì cũng không làm, nhưng Đồ ạ kết cảm thấy mình giống như lại chịu đủ. Tại sao muốn nói lại Đồ ạ kết mơ hồ cảm thấy loại cảm giác này có chút quen thuộc. Đã đối phương không nguyện ý trò chuyện cái đề tài này, nghĩ, Đồ ạ kết nói, ngươi trước đó nói, ngươi dùng ba cái gọi là thì thân tới tiếp xúc chúng ta, cũng chính là trước đó cái kia ba vị. Ừm. Đồ ạ kết, tên của ngươi mở ra, chính là cái kia ba vị danh tự. Thiếu nữ tóc bạc nhàn nhạt liếc Đồ ạ kết liếc mắt, vẫn như cũng là cái kia nhìn bụi mảnh ánh mắt, chỉ là tại trong ánh mắt nhiều hơn một loại căm ghét chi sắc, tựa hồ muốn nói, ngươi phiền quá à, cho dù thiếu nữ tóc bạc biểu lộ ra căm ghét cảm giác, nhưng khi trầm mặc một lát, nàng vẫn gật đầu, tính làm đáp lại. Cái đáp lại này cũng chứng minh nàng suy đoán là đúng, cái kia cái thứ ba xuất hiện con thỏ nữ hải, kỳ thật chính là thiếu nữ tóc bạc thủ cách tên, Lạm Tợ Lạ Sở. Có lẽ là bởi vì thiếu nữ tóc bạc kháng cự thái độ quá mức rõ ràng, Đồ ạ kết quay đầu nhìn về phía A Nghèo, dùng ánh mắt ra hiệu, sau đó phải không ngươi hỏi tới. A Nghèo cũng không có cự tuyệt, bản thân hắn cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm thiếu nữ tóc bạc. Hắn tò mò nhất, đương nhiên là cái gọi là thì thân, nhưng đây cũng là đối phương năng lực. Hỏi thăm những người khác năng lực nội tình, cái này tại vu sư giới mặc dù không phải trên mặt nổi cấm kỵ, nhưng cũng là mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Nghĩ, A Nghèo mở miệng nói, đã ngươi nói bản thể của ngươi đang ngủ say, để cái gọi là thì thân tiếp xúc chúng ta, vậy bây giờ đứng tại trước mặt chúng ta lại là ai? Không phải bản thể của ngươi sao? A Nghèo tra hỏi về sau, Đồ ạ kết lại là mang cười trên nỗi đau của người khác thái độ, quan sát thiếu nữ tóc bạc thái độ đến. Hắn liên tục nhiều lần bị sỉ nhục nghĩ đến đổi thành A Nghèo về sau, cũng nhìn xem A Nghèo bị sỉ nhục về sau biểu lộ. Chỉ là, để Đồ Ạ Kết có hơi thất vọng chính là, thiếu nữ tóc bạc cũng không dùng cái kia nhìn bụi mảnh ánh mắt đi nhìn A Nghèo, mà là khôi phục bàn sơ như vậy vẻ lạnh lùng. Có lẽ là A Nghèo là lần đầu tiên đặt câu hỏi. Đồ Ạ Kết ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, hắn vừa rồi lần thứ nhất hỏi thăm thời điểm, đối phương cũng không có lộ ra căm ghét chi sắc. Nghĩ đến đây, Đồ Ạ Kết thoáng thoải mái, bắt đầu càng chú ý tới thiếu nữ tóc bạc trả lời đến. Nhưng thiếu nữ tóc bạc cũng không có trả lời ngay, mà là lặng lặng nhìn chăm chú A Nghèo. Nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào ba động, chỉ là đơn thuần chú ý A Nghèo cũng không biết đối phương vì sao nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn siêu cảm giác cũng không có cách nào vượt qua thế giới, cho nên đối với thiếu nữ tóc bạc lúc này cảm xúc cũng vô pháp giải độc, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Qua thật lâu, lâu đến Đồ Ạ Kết đều cảm thấy thiếu nữ tóc bạc có phải là mở to mắt ngủ thời điểm, rốt cục nhìn thấy nàng trắng hồng môi châu rung động nhẹ nhẹ một chút. Đồ Ạ Kết coi là nàng muốn nói chuyện, nhưng nàng lại mấp máy môi, tiếp tục trầm mặc. Cái này trầm xuống lặng yên, lại là cực kỳ lâu. Đương nhiên, trở lên là Đồ Ạ Kết thời gian khái niệm. Trên thực tế, theo hắn hỏi ra vấn đề về sau, đến bây giờ cũng chỉ mới một phút đồng hồ. Nhưng so sánh với trước đó Đồ Ạ Kết đặt câu hỏi thời điểm, thiếu nữ tóc bạc tốc độ phản ứng đích xác xuất hiện biến hóa rõ ràng. Chương 2773, thì thân cùng lời khen tặng, 2, chương 2773, thì thân cùng lời khen tặng, 2, lại qua hơn 10 giây, thiếu nữ tóc bạc rốt cục mở miệng, chỉ là một đạo kính ảnh. A Nghèo cũng liền nói, đây không phải bản thể của ngươi. Thiếu nữ tóc bạc gật gật đầu, đúng thế. A Nghèo, vậy ngươi vì cái gì trước đó không cần kính ảnh, mà là lựa chọn dùng thì thân? Chỉ là vì khảo nghiệm chúng ta. Thiếu nữ tóc bạc lại lâm vào trầm mặc. Nếu như chỉ là trầm mặc không nói lời nào, khả năng này là không nguyện ý trả lời. Nhưng biểu hiện của nàng lại phảng phất là đang suy tư, tựa hồ có trả lời ý nguyện, chỉ là không có nghĩ kỹ tìm từ. A Nghèo cũng chỉ có thể đi theo nàng trầm mặc. Một bên khác, Đồ Ạ Kết nhìn xem bầu không khí một lần nữa trở lại trước đó rằng co, cũng không nhịn được thở dài một hơi. Bất quá, thừa dịp hiện tại cẩn thận phẩm bị trước đó thiếu nữ tóc bạc trả lời, Đồ Ạ Kết lại là cảm giác được một chút nghi hoặc. Thiếu nữ tóc bạc không có trả lời bao nhiêu phức tạp, đơn giản như vậy đối thoại, nàng vì sao muốn suy tư lâu như vậy? Nàng trước đó cùng A Nghèo đối mặt lúc, là đang suy nghĩ A Nghèo hỏi thăm, còn là đơn thuần tại chú ý A Nghèo. Đồ Ạ Kết trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác quái dị, sẽ không phải thiếu nữ này giống như uy, lại là một cái mê đệ. A không, là mê muội. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không phải là không có khả năng. Tựa như trước đây, rõ ràng những người khác có khảo nghiệm, vì cái gì A Nghèo không có, cái kia con thỏ nữ hài trực tiếp đưa lên mặt nạ mày bỡ. Mà thiếu nữ tóc bạc lại minh sắp nói, ba cái kia đều là nàng thì thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, ba người đều là nàng. Con thỏ nữ hài đối với A Nghèo biểu hiện, há không chính là thiếu nữ tóc bạc bản nhân biểu hiện. Mà lại, thiếu nữ tóc bạc đều cùng A Nghèo vừa đi vừa về hỏi nhiều lần như vậy, lại hoàn toàn không có căm ghét chi sắc, cái này tựa hồ cũng có thể nói rõ vấn đề. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn, mà Đồ Ạ Kết cũng càng nghĩ càng không phục. Đến cùng dựa vào cái gì a? A Nghèo nếu như là bộ mặt thật hiện người, hoặc là cầm một cái thẻ bài, ghi rõ chính mình là luyện kim đại sư, vậy hắn đích xác có hấp dẫn người tư bản. Nhưng bây giờ A Nghèo đều dùng biến hình thuật, đoán chừng liền thân nhân đều không nhận ra hắn hình dáng, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều chỉ sẽ cảm thấy là người qua đường mới đúng chứ. Nhưng vì cái gì ngược lại là người gặp người ưu ái? Đồ Ạ Kết nhịn không được tiến đến cái ô bên người, nghiêm túc hỏi thăm, ngươi thật sự nói, cảm thấy ta anh tuấn một điểm, còn là bên kia cái kia tóc đỏ đẹp trai một chút. Cái ổ cũng không biết Đồ Ạ Kết vì sao đột nhiên như thế đặt câu hỏi, hắn trầm mặc một lát, yếu ớt nói, kỳ thật, đại nhân cũng là tóc đỏ à, mà lại. Đồ Ạ Kết nhìn xem cái ổ cái kia lập lòe tránh một chút ánh mắt, liền biết tiếp tục hỏi nữa, cũng sẽ không có cái gì đáp án rõ ràng, chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp tục cảm khái bất công. Lúc này, trầm tư một hồi lâu thiếu nữ tóc bạc tựa hồ nghĩ kỹ tìm từ, rốt cục mở miệng nói, mối quan hệ. Mối quan hệ? Có ý tứ gì? Thì thân vì mối quan hệ, mặt nạ vì duyên cầu. Thiếu nữ tóc bạc vừa nói, một bên theo thật dài trong tay áo đưa tay ra. Chỉ thấy trên tay của nàng, vững vàng ngừng lại một cái mặt nạ. Nhìn xem tấm mặt nạ này, A Nghèo ngây ra một lúc, từ giữa không trung triệu xuống ma lực chi thủ, tiếp nhận trước đó chắp vá tốt mặt nạ. Cẩn thận vừa so sánh, phát hiện hai cái này mặt nạ công nghệ tuyệt đối là xuất từ Đồng Nguyên. A Nghèo trên tay chính là một cái nam tính mặt người mặt nạ, mà trên tay nàng mặt nạ thì là một nữ tính ngũ quan mặt nạ. Theo màu sắc cùng sáng bóng đến xem, cũng hẳn là một cái lao thạch mặt nạ. Hai cái mặt nạ, một nam một nữ, đồng thời bị A Nghèo cùng thiếu nữ tóc bạc riêng phần mình cầm trong tay, cứ như vậy cách lăng kính, lẫn nhau nhìn nhau. Màn này, không hiểu có một loại quỷ dị cảm giác. Càng quỷ dị chính là, thiếu nữ tóc bạc đột nhiên thả tay xuống, mà A Nghèo bên này, cũng cùng một thời gian để tay xuống. Một giây sau, thiếu nữ tóc bạc cùng Á Nghèo lại làm chuyện giống vậy, đem mặt nạ xoay chuyển đi qua, trên mặt nạ xám trắng hai mắt, chính đối chính mình. Trình tề, nhìn qua tựa như là thật mặt kính. Cẩn thận. Hắc Ba Tước ở trong tâm linh dây buộc cảnh cáo, nếu như thiếu nữ tóc bạc bước kế tiếp đeo lên mặt nạ, chẳng phải là Á Nghèo cũng sẽ đeo lên mặt nạ, tiếp thu những cái kia mênh mông ký ức. Bất quá, Hắc Ba Tước nhắc nhở lại là dư thừa. Bởi vì tất cả những thứ này tiền đề, là Á Nghèo trở thành thiếu nữ tóc bạc nâng dây khối lỗi, thân thể bị khống chế. Nhưng trên thực tế, cũng không có. Á Nghèo vừa rồi tất cả động tác đều là chính mình chủ quan ý nguyện biểu hiện, không có bất luận ngoại lực gì tham gia đi cải biến ý chí của hắn. Cũng chính là bởi vì Áng trong lòng quá rõ ràng, chính mình không có bị khống chế, hắn mới càng cảm thấy kinh ngạc. Thiếu nữ tóc bạc là đang bắt chước chính mình, còn là nói chính mình tiềm thức bị đối phương đoán được rồi. Tại Áng chấn kinh thời điểm, thiếu nữ tóc bạc đột nhiên thu hồi mặt nạ, nhẹ nhàng thán một câu, quả nhiên vẫn chưa được. A Nghèo cũng đem mặt nạ một lần nữa giao cho ma lực chi thủ, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn đối phương, có ý tứ gì? Thiếu nữ tóc bạc, đây chính là duyên cầu. A Nghèo cảm giác đối phương nói từng chữ, hắn đều có thể nghe hiểu. Có thể tổ hợp, liền hoàn toàn nghe không rõ. Cái gì duyên cầu, cái gì mối quan hệ? Còn có vừa rồi vì sao muốn bắt trước chính mình? Thiếu nữ tóc bạc đối với A Nghèo hỏi thăm, chưa hồi phục, mà là quay đầu, ánh mắt bỏ vào. Uy trên thân, bị đột nhiên tiếp cận uy, một mặt mở mịt. Không phải tại cùng siêu duy người lớn nói chuyện a, làm sao đột nhiên nhìn thấy ta đến rồi? Sẽ không phải. Thật sự có cái gì học đồ khảo nghiệm a? Tại ủy nỗi lòng bề bộn thời điểm, thiếu nữ tóc bạc thản nhiên nói, giấu trong đám người cô độc người, chỉ có rút đi đêm khuya che chở, một lần nữa đạp lên đường dài, mới sẽ không bị cố nhân chỗ vứt bỏ, tùy ý bùi sao bá phủ. Uy sửng sốt một chút, đây là ý gì? Một câu lời khen tạo. Thiếu nữ tóc bạc dừng một chút, khó được bổ sung một câu, đây là trí giả yêu cầu, vì trả trí giả ân tình, ta đáp ứng, nhưng bây giờ. Thiếu nữ tóc bạc không có tiếp tục nói hết, tựa hồ trong này còn ẩn giấu cái gì ẩn tình. Bất quá, chỉ là theo mặt chữ ý tứ đến xem, bọn hắn cũng đại khái lý giải sảng khoái xuống tình trạng. Bọn hắn trước đó coi là trí giả chúa tể nói tới kinh hỉ là cái kia mặt nạ, kỳ thật không phải. Mặt nạ cũng không phải là kinh hỉ, cái gọi là kinh hỉ hẳn là trí giả chúa tể tìm thiếu nữ tóc bạc này, đối với bọn hắn tặng trò châm luôn. Chỉ là, cái này lời khen tặng có ngụ ý gì? Còn là nói, đây thật ra là một câu tiên đoán. Uy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm, ý tứ của những lời này là. Thiếu nữ tóc bạc nghe xem Uy, phản phất nhìn xem một hạt bụi mảnh. Ta chỉ phụ trách lời khen tặng. Sau khi nói xong, thiếu nữ tóc bạc trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Uy bên cạnh thân. Đô Akes. Tấu chương xong, chương 2774, xương hồ, 1, chương 2774, xương hồ, 1. Đô Akes còn đang suy tư thiếu nữ tóc bạc cho Uy lời khen tặng là có ý gì, không nghĩ tới, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình. Đô Akes nhìn một chút xung quanh, vừa chỉ cái mũi của mình, dùng hành vi biểu thị, à, đến phiên ta rồi. Thiếu nữ tóc bạc không để ý Đô Akes biểu diễn, thản nhiên nói, một lòng truy tìm bảo tàng tợ săn, cuối cùng là hội luân hãm vào bảo tàng trong cạm bẫy, hay là bị vứt bỏ ở ngoài tinh giã. Không ngại thời khắc quay đầu nhìn sang. Lúc này, Đô Akes cũng không cần hoài nghi, không hề nghi ngờ, nàng cái gọi là lời khen tặng lần này đích xác đến thiên hắn. Trước đó vị kia người ngâm thơ rong lụy gỉ đối với Đô Akes xưng hô, chính là truy tìm bảo tàng thợ săn, bây giờ thiếu nữ tóc bạc lần nữa kéo dài cái xưng hô này, vậy khẳng định chính là chỉ Đô Akes. Bất quá, Đô Akes mặc dù nghe rõ ràng nàng, nhưng trong lời nói nội dung huyền mơ hồ, lấy tới lấy lui, nhìn như nói đến trọng điểm, lại lập tức lướt qua liền thôi. Loại này phương thức nói chuyện, cùng những cái kia tiên đoán vu sư quả thực là một mạch tương thừa. Cái này cái gọi là lời khen tặng, chính là tiên đoán a. Đúng không? Dù sao trước đó thiếu nữ tóc bạc có một nhiệm kỳ thì thân chính là chiêm tinh thuật sĩ, điều này không nghi ngờ chút nào là cùng tiên đoán có quan hệ. Tại Đồ Ả Kẹt nghĩ như vậy thời điểm, A Nghèo cũng đang nghe thiếu nữ tóc bạc lời khen tặng. Có phải là tiên đoán, A Nghèo không biết. Liền xem như tiên đoán hắn cũng không thèm để ý phía sau hắn thế nhưng là có một vị đại tiên tri mặc dù còn không có triệt để trưởng thành, nhưng năng lực tiên đoán đã sơ lộ tranh giành. Có dạng này đáng tin hậu thuật tại, hắn làm gì quan tâm những người khác tiên đoán. Mà lại, tiên đoán thứ này, liền mấy a nữ vu đều nói không cần quá để ở trong lòng, chỉ là một loại khả năng, mà không phải tuyệt đối. Cho nên, nghe một chút cũng liền thôi. Áng càng để ý, ngược lại là thiếu nữ tóc bạc đối với bọn hắn xưng hô. Trước đó Áng Nghèo liền chú ý tới, vô luận thi nhân lục ý đi, còn là chiêm tinh thuật sĩ nảy tệ nỉ ở, đối với Đồ Ả Kẹt cùng hắc bá tước xưng hô đều là tính khái quát câu đơn, mà không phải đơn giản người xưng. Chỉ là, lúc ấy cái kia con thỏ nữ hải không cho Áng hạ bất luận cái gì định nghĩa, cho nên Áng Nghèo lại đem điểm này cho coi nhẹ. Bây giờ, thiếu nữ tóc bạc xuất hiện, nàng không chỉ bắt đầu cho chính thức vu sư hạ định nghĩa, liền học đồ đều có tính khái quát xưng hô, cái này khiến Áng Nghèo lần nữa chú ý tới đến. Đồ Ả Kẹt xưng hô là truy tìm bảo tàng thợ săn. Cẩn thận nhất phẩm, tựa hồ có chút đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Đồ Ả Kẹt đích xác đối với bảo tàng có truy cầu, nhưng hắn cũng không phải loại kia vì bảo tàng có thể liều lĩnh tầm bảo thợ săn. Tựa như là tại hoàng nữ trấn, Đồ Ả Kẹt tại hiểu rõ gù mạn vương quốc một chút bí ẩn về sau, có biểu hiện ra muốn lẫn vào trong đó kiếm bộn ý tứ. Nhưng về sau nhìn thấy gù mạn vương quốc cái kia phun trào ám lưu, lại phi thường có tự mình hiểu lấy rời khỏi. Đây cũng không phải là bảo tàng thợ săn nên có thái độ. Mà lại, nếu như Đồ Ả Kẹt thật sự có làm bảo dấu thợ săn tâm, hắn cũng không đến nỗi tại xa trùng tiên chợ mấy chục năm như một ngày kinh doanh một nhà tử quán. Cho nên, thiếu nữ tóc bạc đối với Đồ Ả Kẹt cái xưng hô này, chỉ có thể nói là phiến diện. Khái quát Đồ Ả Kẹt một cái mặt, nhưng Đồ Ả Kẹt còn có càng nhiều mặt nhưng đàm. Nếu như nói nàng khái quát chính là trọng yếu nhất một cái mặt, cái kia cũng miễn cưỡng xem như đối với Đồ Ả Kẹt một cái tổng kết. Nhưng hắn không cảm thấy Đồ Ả Kẹt trọng yếu nhất một cái mặt là truy tìm bảo tàng. Có lẽ tự do lên não kẻ chủ nghĩa càng thích hợp đối với Đồ Ả Kẹt khái quát. Kế tiếp là chiêm tinh thuật sĩ nảy về nỉ ở đối với hắc bá tước xưng hô, vọng tưởng đăng lâm cao vị kẻ đi qua giới hạn. Đây thật ra là một cái tương đối trung tính lệch nghĩa xấu khái quát, muốn nhìn người nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, đến xác định có phải là hay không đang giễu cợt, hoặc là chỉ là một cái chân thuật. Mà trước đây chiêm tinh thuật sĩ nảy về nỉ ở nhắc tới cái xưng hô này lúc, bình tĩnh nhiều hơn trào phúng. Tại lập tức trong không khí, không thể minh xác nói là đang giễu cợt hắc bá tước. Đồng thời, cái xưng hô này độ chấp nhận, cũng phải nhìn người trong cuộc thái độ. Hắc bá tước đối với cái xưng hô này không có phản bác. Mặc dù cũng không thể nói hắn đồng ý cái xưng hô này nội dung, nhưng chí ít không có phản đối. Mà cái xưng hô này ý tứ, kỳ thật đơn giản sáng tỏ, chính là nói hắc bá tước tại ngấp nghé cao vị, Cái gọi là cao vị, đứng tại Hắc Ba Tước thị giác đến xem, chỉ hẳn là truyền kỳ cấp độ. Hắc Ba Tước làm đứng tại Nam Bực Vu sư giới kim tự tháp đỉnh, có ít mấy vị cấp 3 chân chi vu sư một trong, hắn muốn đột phá truyền kỳ cấp độ bách ngăn lớn, là tại chuyện không quá bình thường. Muốn các hạ hao phí đại lượng tài nguyên, còn mang Sương Nguyệt Liên Minh tại vực sâu bố cục đại thế, yêu cầu từng cái tổ chức phối hợp, đi bắt giữ ma thần hậu duệ, không phải cũng là vì thông qua chênh lệch phương pháp đột phá truyền kỳ a? Có thể nói, chỉ cần đứng tại vị trí kia, ai không khát vọng tiến thêm một bước, đi qua giới hạn. Không, đây là một loại đối bản thân siêu việt. Không có người nào cao cao tại thượng quan sát, chỉ có đòi hỏi người đối với tiến bộ chăm chỉ không ngừng. Bất quá, đơn thuần theo trên xưng hô đến xem, kỳ thật cũng coi là tổng kết Hắc Bá Tước một chút đặc điểm. Trọng yếu nhất chính là, chỉ là một cái xưng hô, cơ bản liền bại lộ thân phận của Hắc Bá Tước. Hắc Bá Tước phân thân nhiều lắm đạt tới chân chi cấp thực lực, trước đó, trí giả chúa tể cho dù đã đoán được, cũng chưa hề nói phá. Nhưng hôm nay, chiêm tinh thuật sĩ chi ngôn cơ hồ là đem thân phận của Hắc Bá Tước hoàn toàn lộ ra ngoài đi ra. Vọng tưởng đăng lâm cao vị kẻ đi quá giới hạn đây cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Nếu như trí giả chúa tể không có đem Hắc Bá Tước tình báo nói cho thiếu nữ tóc bạc, đơn thuần là chính nàng tổng kết, cái kia theo cái này đến xem, thiếu nữ tóc bạc vẫn có chút đồ vật. Trừ ra Hắc Bá Tước cùng đồ ạ kẻ bên ngoài, cái thứ ba bị định nghĩa chính là uy. Giấu trong đám người cô độc người. Cái xưng hô này chính là đơn giản mà ngay thẳng miêu tả, đám người đại biểu náo nhiệt, mà cô độc chính là cái cô độc. Giải thích, chính là giấu tại náo nhiệt bên trong cô độc người. Chợt nghe phía dưới, có chút giả mồm mèo khen mèo dài đuôi ý vị. Nhưng nếu như kết hợp ý thực tế đến nói, đây cũng không có nói sai. Tại náo nhiệt mẹ xô mỹ ạ, một gian không đang chú ý xem bói cửa hàng, một cái cô độc cửa hàng trưởng vì mỗi một vị khách nhân tiên đoán tử vong. Kết hợp lại, có chút hương vị kia. Mà lại, thiếu nữ tóc bạc đối với ý lời khen tặng bên trong, nói qua một câu rút đi đêm khuya che chở tạm thời không nói những lời này là có ý tứ gì, nhưng trong này đêm khuya trực tiếp điểm chú ý. Vì xem bói cửa hàng, chỉ tại đêm khuya mở. Vì tự xưng là đêm khuya thi nhân. Chỉ là hắn thơ, cùng thường nhân tưởng tượng không giống, không phải định đẹp chi thơ, mà là tụng chết chi thơ. Cho nên, thiếu nữ tóc bạc tại cái xưng hô này bên trên, cũng coi là tiên đoán đúng rồi uy. Bất quá cùng trước đó đồ ạ kẻ tình huống, cũng thuộc về uy một mặt, mà không phải toàn bộ. À nghe suy tư đến lúc này, đột nhiên có chút hiếu kỳ, thiếu nữ tóc bạc hội đối với chính mình có cái gì định nghĩa. Một bên khác, thiếu nữ tóc bạc đối với đồ ạ kẻ lời khen tặng sau khi nói xong, ánh mắt chậm rãi di động. Sau đó, nhìn chăm chú tại đồ ạ kẻ bên cạnh Hắc Bá Tước trên thân, không hề nghi ngờ, nàng hẳn là muốn đối với Hắc Bá Tước tiến hành lời khen tặng. Chương 2774, xưng hô 2, chương 2774, xưng hô 2, bởi như vậy, đám người đối với thiếu nữ tóc bạc lời khen tặng trình tự cũng coi là có một cái khái niệm. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng thiếu nữ tóc bạc hội dựa theo thực lực tiến hành sắp xếp từng cái lời khen tặng, nhưng hiện tại xem ra, nàng thuần túy là dựa theo chỗ đứng đến. Vì đứng tại gần nhất, cho nên từ nó bắt đầu. Bên cạnh hắn chính là đồ Akes, cho nên đồ Akes thứ hai. Đồ Akes bên cạnh nổi lơ lửng Hắc Bá Tước, như vậy Hắc Bá Tước liền xếp tại thứ ba. Dựa theo cái này thứ tự suy đoán, kế tiếp liền nên đến viên A nghèo. Thiếu nữ tóc bạc lặng lặng chú ý Hắc Bá Tước một lát về sau, nói khẽ, vọng tưởng đăng lâm cao vị kẻ đi quá giới hạn, ngươi lời khen tặng trước đây đã thông qua ta thì thân nảy tên ý ở tình tượng chuyển lời tặng cho ngươi, ta liền không nói nhiều. Dứt lời, thiếu nữ tóc bạc liền muốn quay đầu nhìn về phía kế tiếp. Lúc này, Hắc Bá Tước đột nhiên nói, tà thần ma uyên, đối với ta mà nói là tốt là xấu. Thiếu nữ tóc bạc dừng lại một chút, nhìn về phía Hắc Bá Tước. Ánh mắt của nàng không có trước đó loại kia nhìn bụi mảnh cao ngạo cảm giác, chỉ là bình tĩnh nhìn thẳng, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, ta có thể giải đọc chỉ là một đoạn tâm chi chiếu rồi. Giải đọc tâm chi chiếu rồi. Đây chính là lời khen tặng chân tướng rồi. Bất quá, cái này tâm chi chiếu rọi là cái gì? Là tiên đoán một loại cách nói khác. Còn là nói, lời khen tặng kỳ thật không phải tiên đoán. Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Hắc Bá Tước hỏi lần nữa, cái này lựa chọn đúng không? Đến nỗi là lựa chọn gì, Hắc Bá Tước không có giải thích, đám người cũng nghe không hiểu, nhưng thiếu nữ tóc bạc tựa hồ rõ ràng Hắc Bá Tước ý tứ, trầm tư một lát về sau, nói, trong lòng ngươi có đáp án, không nên hỏi ta. Dừng một chút, thiếu nữ tóc bạc còn là bổ sung một câu, nói không chừng nguyên thế giới có ngươi muốn tìm đáp án. Thông hướng nguyên thế giới chi phí quá cao. Hắc Bá Tước nói thẳng. Hắc Bá Tước nói tới chi phí, cũng không phải là tài nguyên, mà là thời gian chi phí. Không có đường tắt, muốn đi nguyên thế giới cơ hồ chỉ có thể đi mênh mông hư không, trong này thời gian chi phí là lấy trăm năm làm đơn vị tính toán. Ở trong quá trình này, thậm chí cũng không dám phân tâm làm chuyện khác. Bởi vì hư không lúc nào cũng có thể sẽ có không gian khe hở, không gian sụp đổ, thậm chí hư không phong bạo. Coi như không có tự nhiên tai nạn, cũng có khả năng gặp được hư không ma vật, nếu như hư không ma vật quá cường đại, đường vòng cần thời gian lại là một cái chi phí. Huống chi, Hắc Bá Tước là loại nhất tộc tộc trưởng, loại nhất tộc cũng không phải không có địch nhân. Tại không có thể gánh chức trách lớn kẻ kế tục trước, hắn cũng không tốt rời đi Nam Bực quá xa. Cho nên, coi như biết nguyên thế giới là một cái lựa chọn, hắn cũng sẽ không đem hắn thả tại thủ vị. Thiếu nữ tóc bạc đối với Hắc Bá Tước lời nói không làm đánh giá, đây không phải nàng muốn cân nhắc sự tình, mà là Hắc Bá Tước lựa chọn của mình. Hắc Bá Tước không có lại tiếp tục truy vấn, thiếu nữ tóc bạc ánh mắt cũng thuận lợi rời hướng vị kế tiếp. Ân, không sai, chính là cây ổ. Thiếu nữ tóc bạc trực tiếp lướt qua Ang Nghèo, nhìn về phía một bên khác cây ổ. Phản phất Ang không tồn tại. Ang có chút ngộng, những người khác cũng có chút nghi hoặc, bọn hắn cũng nhìn ra thiếu nữ tóc bạc là dựa theo chỗ đứng trình tự đến sắp xếp, làm sao đột nhiên liền lướt qua à nghèo rồi. Cũng không phải là muốn để à nghèo then chốt. Ui, đây cũng quá không công bằng đi. Đồ ạ cái tiếng kháng nghị đã ở trong tâm linh dây buộc vang lên. Bất quá không ai để ý tới hắn, bởi vì thiếu nữ tóc bạc đã bắt đầu đối với cậu lời khen tặng. Đến nỗi nàng tại sao lại nhảy qua a nghèo, chờ chút luôn có thuyết pháp, cũng không nhất thời vội vã. Thiếu nữ tóc bạc đối với cậu lời khen tặng, có thể nói là trong mọi người đơn giản nhất, thậm chí so đã từng có chiêm tinh thuật sĩ chuyển lời hắc bá tước còn muốn ngắn gọn. Tìm kiếm qua quá khứ ngược dòng tìm hiểu người, nơi này không phải nơi trở về của ngươi. Tây ổ sửng sốt, đây là ý gì? Không chỉ cơ hội sửng sốt, tất cả mọi người là một mặt một bức. Cái này liền xong rồi. Cái này không phải là trực tiếp để cậu rời đi ý tứ sao? À nghèo lúc đầu chỉ là muốn biết cậu xưng hô sẽ là cái gì, thật không nghĩ đến chính là thiếu nữ tóc bạc câu này lời khách tặng, nửa câu nói sau cơ bản liền không cần giải thích, cho nên đừng nói à nghèo, tất cả mọi người chú ý tới nàng đối với cậu xưng hô. Tìm kiếm qua quá khứ ngược dòng tìm hiểu người. Cái này cùng cậu có thể đối được sao? Ang cẩn thận nghĩ, Tây Âu đích xác đối với các loại di tích cảm thấy rất hứng thú, cũng tại nghiên cứu khác biệt lịch sử di tích, nhưng chuyện này chỉ có thể xem như khảo cổ, mà không phải tìm kiếm qua hướng A. Tây Âu mới bao nhiêu lớn, hắn tìm kiếm cái gì quá khứ? Tây Âu chính mình cũng rất nghi hoặc, ta không có tìm kiếm qua hướng, ta chính là. Có lẽ là bị thiếu nữ tóc bạc dị sắc đồng nhìn chăm chú, Tây Âu trong lòng đột nhiên có chút loạn, không biết nên nói cái gì cho phải. Thiếu nữ tóc bạc, ngươi không có, nhưng ngươi chấp niệm có. Ta chấp niệm. Tây Âu sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta chấp niệm là trên người ta, cái kia tàn hồn. Tây Âu lời nói cũng làm cho đám người nhớ tới trước đó tại sách chân ngôn huyễn ảnh bên trong nhìn thấy cái kia giấu tại cậu phía sau bóng người hình dáng. Truy tìm quá khứ không phải cậy ổ, là cái này tàn hồn. Thiếu nữ tóc bạc, đúng thế. Chí giả vị trí dòng nước ngầm, cũng không phải là hắn muốn tìm chi địa. Thiếu nữ tóc bạc rất khó được trực tiếp đem lời khen tặng cho giải thích một lần, minh xác cho thấy cậy ổ tàn hồn là chấp niệm, lại hắn chấp niệm ảnh hưởng cậy ổ đối với di tích mãnh liệt truy cầu, đồng thời cũng nói cho cậy ổ, dòng nước ngầm không phải tàn hồn kia phải tìm di tích. Toàn bộ giải thích có thể nói là trước mắt trong mọi người rõ ràng nhất. Chỉ là cậy ổ trên thân tàn hồn đến cùng là ai, vì sao muốn tìm kiếm di tích? Điểm này thiếu nữ tóc bạc chưa hề nói. Đồ ạ Kết liếc nhìn cậy ổ, phát hiện cả người hắn ở vào trạng thái thất thần, đoán chừng cũng nói không ra lời. Dứt khoát chính mình mở miệng, giúp cậy ổ dò hỏi, trên người hắn tàn hồn là ai? Tìm kiếm di tích đối với cái này tàn hồn có ý nghĩa gì, đối với hắn lại có ảnh hưởng gì? Thiếu nữ tóc bạc tựa hồ cũng đối cậy ổ trên thân tàn hồn có chút hứng thú, cũng không có đối với đồ ạ Kết hát đệm lộ ra căm ghét chi sắc, mà là nghiêm túc suy tư một lát, nói, tàn hồn là ai ta không biết, bất quá, đã từng là một cái cường đại gia hỏa. Thiếu nữ tóc bạc nói đến đây lúc, do xét hắc bá tước liếc mắt, khả năng gần giống như hắn, cũng có khả năng so hắn yếu một điểm, hoặc là mạnh một điểm. Nói cách khác, tẩy ổ trên thân tàn hồn nguyên bản chí ít là cấp 2 chân chi vu sư trở lên, cấp 3 chân chi vu sư xác suất cực lớn, cũng có nhỏ bé khả năng vượt qua truyền kỳ giới hạn. Cái kết luận này, để tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Bọn hắn nhìn ra được tàn hồn khi còn sống hẳn là siêu phàm sinh mệnh, dù sao, người bình thường rất có thể sau khi chết liền linh hồn đều không có, trực tiếp hóa thành linh quang bị linh hồn thủy triều hấp thu, tàn hồn phụ thể xác suất càng là nhỏ chi lại nhỏ. Chỉ có khi còn sống là siêu phàm giả mới có như vậy một điểm khả năng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này tàn hồn khi còn sống thế mà còn là một cái cường đại như thế vu sư. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có một chút đạo lý. Nếu như không cường đại lời nói, làm sao có thể liền tàn hồn đều ảnh hưởng y? Thiếu nữ tóc bạc tiếp tục nói, đến nôi nói cái này tàn hồn chấp niệm là cái gì, làm như vậy có ý nghĩa gì? Tấu chương xong, chương 2775, tàn hồn chấp niệm 1, chương 2775, tàn hồn chấp niệm 1, ta không biết. Thiếu nữ tóc bạc cho ra một cái đám người trong dự liệu đáp án, bất quá rất khó được chính là, đang minh xác nói không biết về sau, nàng cho ra một chút ý kiến của mình. Bất quá, chấp niệm chính là chấp niệm, tàn hồn mục đích đúng là hoàn thành chấp niệm. Đến nỗi nói chấp niệm đến tột cùng là cái gì, đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sao? Thiếu nữ tóc bạc ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú cậy ổ. Nhưng nếu có người ở trong kính, đi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nàng gái kia dị sắc đồng trong lỗ chiếu dọi đi ra cũng không phải là cậy ổ, mà là một cái lạ lẫm bóng người. Bóng người kia leo lên cậy ổ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại trong mê ngủ. Trên khuôn mặt của hắn khắp nơi đều là vỡ vụn lỗ thủng, theo những này trong lỗ thủng không ngừng tuôn ra tinh túy linh hồn chi lực, hướng chạy cậy ổ. A, chấp niệm thật là mạnh. Thiếu nữ tóc bạc túi đầu liễm lông mày, trong nội tâm khẽ thở dài một hơi, lúc này mới một lần nữa mở miệng nói, so với những này, ngươi càng nên chú ý chính là tương lai lựa chọn. Thành tựu hắn chấp niệm, còn là khắc chế xung động trong lòng, chống lại chấp niệm. Thiếu nữ tóc bạc nói xong đoạn văn này về sau, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú cậy ổ. Có thể nói, nàng ở trên người cậy ổ tốn hao thời gian, đã vượt qua tất cả những người khác. Đương nhiên, áng tạm thời ngoại trừ. Mà lại, nàng lời nói này kỳ thật đã có chút vượt qua hạn độ. Dùng dôn lời nói đến nói, chính là giao cạn không nói sâu. Cậy ổ hiện tại cũng rất mờ mịt, hắn tại đến chỗ này cống thoát nước trước đó, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình yêu quý thăm dò di tích là bị ảnh hưởng người khác, vẫn cho là ưa thích của mình. Mà trước đó mặc dù sách chân ngôn tàn hồn cái bóng, để hắn có chút hoài nghi, mà dù sao không có xác nhận. Bây giờ thiếu nữ tóc bạc lời nói, lại là thật sự đem cậu theo Mỹ hảo hảo tưởng bọt biển bên trong kéo về hiện thực. Mặc kệ hắn thăm dò di tích có mấy phần là xuất từ yêu thích, có mấy phần là nhận tàn hồn ảnh hưởng, nhưng chung quy là có một bộ phận không phải xuất từ bản tâm. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn còn muốn tiếp tục chính mình thăm dò di tích hành trình sao? Muốn lấy người lữ hành bắt đầu, lại lấy người lữ hành kết thúc sao? Tây Ô hoàn toàn không biết nên như thế nào làm lựa chọn, một mặt mở mịt nhìn về phía Đồ Akes. Đồ Akes là ở đây bên trong cùng hắn quen thuộc nhất người, hắn có thể nhờ cậy cùng kỳ vọng cũng chỉ có Đồ Akes. Đồ Akes cũng nhìn ra cậu trong lòng xoắn xuýt, hắn nghĩ nghĩ, nói, đây không phải một cái hiện tại liền lập tức muốn làm lựa chọn sự tình, tương lai còn dài, ngươi 10 năm sau, 100 năm về sau mới quyết định, cũng sẽ không trễ. Đồ Akes vừa dứt lời, không đợi cậu phản ứng, thiếu nữ tóc bạc thanh âm liền truyền ra, không, hắn thời gian đã không nhiều. Có ý tứ gì? Đồ Akes nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc. Tàn hồn không có khả năng một mực tồn tại, theo ký sinh túc chủ càng ngày càng cường đại, hắn tồn tại thời gian cũng sẽ càng lúc càng ngắn. Cho nên, muốn 10 năm, 100 năm về sau làm quyết định, gần như không có khả năng. Trừ phi, hắn bắt đầu từ hôm nay đình chỉ tu hành. Thiếu nữ tóc bạc nói cái này cũng đích thật là sự thật, trước đó đám người coi như biết ổ trên thân có tàn hồn, cũng cơ bản không có quá để ý bởi vì tàn hồn ảnh hưởng không được có được hoàn chỉnh siêu phàm linh hồn cậy ổ, cuối cùng hội tiêu tán. Chờ tiêu tán về sau, lại đi đàm tàn hồn chấp nghiệm, khi đó đã không có ý nghĩa. Bất quá, Minh Sắc biết tàn hồn hội biến mất, lại đi phẩm vị thiếu nữ tóc bạc lời nói, liền sẽ phát hiện nàng đang giảng giải bên trong, tựa hồ cũng không khách quan. A nghèo, ngươi tựa hồ càng hy vọng hắn lựa chọn thành tiểu tàn hồn chấp nghiệm. Tại đối với những người khác lời khen tặng lúc, thiếu nữ tóc bạc hoàn toàn là đứng tại một cái góc độ khách quan đi trần thuật sự tình, nhưng ở trên người cậy ổ, nàng có chính mình chủ quan ý kiến. Đây là tốt là xấu, khó nói. Bởi vì bọn hắn cũng không biết thiếu nữ tóc bạc lập trường, cho nên tốt nhất hiện tại trực tiếp vạch trần tầng này, nhìn xem thiếu nữ tóc bạc là nói thế nào. Nàng vì cái gì chú ý chuyện này? Nàng lại cầm lập trường gì? Mỗi một lần A Nghèo hỏi thăm lúc, thiếu nữ tóc bạc đều sẽ trầm mặc hồi lâu. Lần này cũng giống vậy, nàng nhìn chăm chú A Nghèo hồi lâu, mới thấp giọng nói, bởi vì mối quan hệ, lại là mối quan hệ. Mối quan hệ là có ý gì? A Nghèo nghi ngờ nói. Đây là A Nghèo lần thứ hai hỏi thăm như thế nào mối quan hệ. Lần thứ nhất thời điểm, câu trả lời của nàng thì thân là mối quan hệ. Nhưng lần này, tẩy ổ trên thân không có thì thân, vì cái gì lại hội toát ra mối quan hệ đến? Đối với nàng mà nói, mối quan hệ rốt cuộc là ý gì? Thiếu nữ tóc bạc tựa hồ cũng không muốn trả lời, nhiều lần muốn quay đầu, nhưng mỗi một lần nàng có hành động lúc, A Nghèo biểu lộ đều sẽ có biến hóa rất nhỏ. Nàng rất rõ ràng, A Nghèo là đang giải đọc hành vi của nàng. Tựa như nàng thông qua tâm chi chiếu rọi, giải đọc những người khác hành vi đồng dạng. Đang do dự sau một lúc lâu, nàng cuối cùng vẫn là mở miệng, mối quan hệ là một loại liên quan. Người làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ cùng chung quanh sinh ra liên hệ, liên quan người, liên quan vật, liên quan không gian, liên quan thời gian. Tất cả mọi thứ, chỉ cần ngươi có đi vì, liền có chỗ liên quan. Ngươi được cái gì, liền sẽ trả giá cái giá tương ứng. Ngươi tiêu hao cái gì, liền sẽ theo một phương diện khác đi bổ túc. Đủ loại này sự tình đều cần mối quan hệ, loại này mối quan hệ cũng duy trì lấy công bằng. Thiếu nữ tóc bạc khó được lập tức nói nhiều lời như vậy, nhưng những lời này đều rất tối nghĩa, ở đây nghe hiểu cũng không nhiều. A Nghèo ngược lại là nghe hiểu, bởi vì thiếu nữ tóc bạc nói tới một loại thế giới quan nhận biết, mà loại này nhận biết, hắn vừa lúc nghe John đề cập tới. Mà lại, John còn phi thường tấp nập nâng lên loại này nhận biết quan niệm, tức là nhân quả, hoặc là nói nhân duyên. Trồng cái gì nhân, đến cái gì quả. Đây là nhân quả ngay thẳng nhất giải thích, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng đích xác xem như một loại trên khái niệm mối quan hệ. Dựa theo nhân quả luận đến lý giải lời nói, thiếu nữ tóc bạc ý tứ chính là, cây ổ cùng tàn hồn ở giữa, có nguyên nhân cùng quả liên hệ. Tiến một bước đến nói, nàng trước đó nâng một ví dụ, ngươi được cái gì, liền sẽ bỏ ra cái giá gì. Cái này tựa hồ đang ám chỉ, cây ổ được đến chỗ tốt, cho nên hắn sẽ vì này trả giá đắt. A Nghèo đại khái có chút rõ ràng thiếu nữ tóc bạc lập trường, nàng đại khái chính là loại này nhân quả nhận biết xem người hâm mộ người, cho nên khi hắn nhìn thấy cái ổ tình huống, tự nhiên mà vậy liền đứng tại nhân quả cần tuần hoàn cái này trên lập trường đi nói sự tình. Bất quá, nói đi thì nói lại, cái ổ tình huống tạm thời không đề cập tới, thì thân lại cùng mối quan hệ, hoặc là nói nhân quả có quan hệ gì? Nàng ba cái thì thân, đối ứng Đồ Akes, Hắc Ba tức cùng A Nghèo, sẽ không phải chính là mượn thì thân đến thành lập mối quan hệ a? Mà thì thân làm sự tình kỳ thật rất không hiểu đấu, để bọn hắn giải đề. Dựa theo cái gọi là mối quan hệ logic, đây chẳng lẽ là vì cưỡng ép cùng bọn hắn cùng thì thân nhắc lên nhân quả? Thì thân lại là thiếu nữ tóc bạc phân thân, nói cách khác bọn hắn cùng thiếu nữ tóc bạc thành lập nhân quả liên quan. A Nghèo không biết mình đoán có chính xác không, hắn đang nghĩ hỏi thăm thời điểm, bên cạnh Hắc Bá tức trước một bước mở miệng. Ý của ngươi là, cậy ổ theo tàn hồn trên thân thu hoạch được chỗ tốt. Chương 2775, tàn hồn chấp nghiệm 2, chương 2775, tàn hồn chấp nghiệm 2. Theo Hắc Bá tức tra hỏi cũng biết, hắn cũng nghe hiểu thiếu nữ tóc bạc cái kia phiên tối nghĩa đến cực điểm. Thiếu nữ tóc bạc quan niệm tại vu sư giới không phải cái gì chủ lưu, loại quan niệm này càng thích hợp dùng tại trật tự quy tắc càng thêm khắc nghiệt trong xã hội. Bất quá, Hắc Bá tức lịch duyệt bày tại cái kia, dù cho thiếu nữ tóc bạc cố ý nói không minh bạch, hắn cũng theo những cái kia nói năng rườm rà bên trong tinh luyện ra chân tướng. Đương nhiên, tàn hồn muốn ảnh hưởng ký sinh túc chủ ý chí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiếu nữ tóc bạc gật gật đầu thừa nhận, nhiều năm như một ngày đem chính mình vốn là không nhiều linh hồn chi lực chuyển vận cho túc chủ. Đây chính là hắn trả ra đại giới, thông qua những linh hồn này chi lực bên trong không nhiều ý chí, dần dần ảnh hưởng túc chủ quan niệm. Đồ Akes, nếu như nói như vậy, cái tiêu tẩu tại thu hoạch được linh hồn chi lực thời điểm, không phải cũng bị ảnh hưởng lực ý chí à? Đây coi như là hòa nhau à? Thiếu nữ tóc bạc lắc đầu, không phải tính như vậy. Hắn có thể trở thành siêu phàm giả, có lẽ cũng có tàn hồn công lao. Đồ Akes nhíu mày, cái này có chứng cứ sao? Thiếu nữ tóc bạc không nói lời nào, không thèm để ý Đồ Akes. Nàng đại khái cũng nhìn ra Đồ Akes con đường, chỉ cần hắn nghĩ thoát, có thể đem tất cả chi tiết đều móc ra nói sự tình. Hắn chỉ cần há hốc mồm nói sự tình, mà chứng minh lại muốn người khác ra, cái này tiêu hao chi phí căn bản không giống. Mặc dù thiếu nữ tóc bạc chỉ chọn đến mới thôi, nhưng hạng nghèo đại khái cũng tổng kết ra tình huống. Tây Hồ trở thành thiên phú giả, có phải là tàn hồn công lao tạm thời không nói, nhưng tàn hồn cho đến nay đều còn tại chuyển vận linh hồn chi lực, cái này hẳn là thật. Mà trước đây nàng từng minh xác nói qua, Tây Hồ càng mạnh, tàn hồn biến mất càng nhanh. Nhưng coi như như thế, tàn hồn cũng tại tận hết sức lực trợ giúp Tây Hồ mạnh lên, hoàn thành chấp niệm của mình, dù cho triệt để tiêu tán cũng không sao. Theo cái này đến xem, Tây Hồ đích xác chiếm một điểm tàn hồn tiện nghi. Mà thiếu nữ tóc bạc cảm thấy, Tây Hồ được đến phần này lợi ích, vậy hắn sẽ vì này trả giá đắt. Cái logic này đúng hay không, không cho đánh giá, bởi vì cái này thuộc về nàng cá nhân quan niệm vấn đề, khó nói phân đúng sai. Thiếu nữ tóc bạc lúc này nhìn xem tựa hồ càng mờ mịt Tây Hồ, lại mở miệng nói, lựa chọn ra sao, từ chính ngươi tới làm. Bất quá, ta phải nhắc nhở chính là, ý chí của hắn thật có thể hoàn toàn tả hữu ngươi ý nghĩ sao? Không ngại suy nghĩ một chút. Dứt lời, thiếu nữ tóc bạc không còn nhìn Tây Hồ. Mà Tây Hồ nghe tới thiếu nữ tóc bạc cuối cùng cái kia lời nói về sau, thì cúi đầu xuống, lâm vào lâu dài trầm tư. Lúc này, thiếu nữ tóc bạc rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía A Nghèo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói lời nào, không khí khó được trở nên như thế yên lặng. Tây Hồ sự tình mặc dù rất có ý tứ, nhưng cái này dù sao chỉ là câu chuyện cá nhân, so với những này, bọn hắn còn là quan tâm hơn thiếu nữ tóc bạc đối với A Nghèo lời khen tặng là cái gì. Phải biết, trước đây thiếu nữ tóc bạc trực tiếp nhảy qua A Nghèo. Mà lại, trước đó thiếu nữ tóc bạc thì thần, con thỏ nữ hải lạm tợ lạ sợ, cũng không có cho A Nghèo bất luận cái gì khảo nghiệm, liền trực tiếp đem mặt nạ ném đi ra. Còn có, thiếu nữ tóc bạc đối với A Nghèo cái kia dị thường chú ý đủ loại này chi tiết, đem mọi người lòng hiếu kỳ câu lên. Bọn hắn thực tế rất hiếu kỳ, A Nghèo vì sao lại nhận thiếu nữ tóc bạc trịnh trọng như vậy đối đãi. Đúng vậy, chính là trịnh trọng. Không chỉ đồ ạ kết cho rằng như vậy, những người khác cũng có thể nhìn ra, thiếu nữ tóc bạc đối đãi A Nghèo lúc, rõ ràng so những người khác muốn trịnh trọng rất nhiều. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại mọi người đem lòng hiếu kỳ trực tiếp kéo căng, chờ đợi thiếu nữ tóc bạc lời khen tặng lúc, thiếu nữ tóc bạc lại là thật sâu thở dài một hơi. Đây là bọn hắn lần đầu ở trên mặt nàng nhìn thấy lớn như thế phản ứng biểu lộ. Ta thất bại. Đáng người, A Nghèo. Thiếu nữ tóc bạc, lạp tợ là sợ không cách nào cùng ngươi thành lập mối quan hệ. Nói đến đây lúc, thiếu nữ tóc bạc lần nữa cầm ra dùng hết làm bằng đá tạo mặt nạ, nàng cúi đầu nhìn xem mặt nạ, lắc đầu, mặt nạ ngược lại là cùng ngươi thành lập được duyên cầu, thế nhưng là, nó cũng không có ở trong lòng ta, chiếu rọi bất luận cái gì lời khen tặng. Cho nên, ta thất bại. Ta không có cách nào dùng bất kỳ phương pháp nào đi quan sát ngươi. Cái này cũng mang ý nghĩa, trí giả hướng ta đưa ra thỉnh cầu, ta cũng không có cách nào hoàn thành. Đến nơi này, đám người cũng rõ ràng vì sao nàng một mực nhảy qua A Nghèo, không phải nàng không nguyện ý đối với A Nghèo tiến hành phân tích, mà là căn bản là không có cách phân tích. Cái này liền giống như là tại tràn đầy ma văn phân tích thư tịch bên trong, đột nhiên đụng tới một đạo mỹ thực hệ phối phương, ngươi xem hiểu để mặt, lại xem không hiểu nội ẩn. Thiếu nữ tóc bạc ngẩng đầu, nhìn chăm chú A Nghèo, cho nên, có thể nói cho ta, tại sao không? A Nghèo không có trả lời ngay, bởi vì hắn cũng đang tiêu hóa đối phương lời nói sự tình. Không cách nào thành lập mối quan hệ. Nói cách khác, không cách nào thành lập nhân quả. Hắn có năng lực như vậy sao? Phải biết, dựa theo thiếu nữ tóc bạc thuyết pháp, liền ngay cả hắc bá tước đều thành lập được mối quan hệ, vì cái gì chính mình không có cách nào thành lập. Muốn nói là lục văn quay phá, A Nghèo cảm thấy không đến mức. Chẳng lẽ hắn thật sự có thiên phú như vậy? Còn là nói, trên người hắn có đồ vật gì che đậy đối phương trong miệng mối quan hệ? A Nghèo cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng miễn cưỡng tổng kết ra mấy loại khả năng. Dựa theo khả năng theo thấp đến cao trình độ, hắn sắp xếp cái tự. Đầu tiên, vẫn phải nói lục văn. Dù sao lục văn có nó không thể thay thế chỗ đặc thù. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có cảm giác đến lục văn có động tĩnh, cho nên khả năng hắn thấy là nhỏ nhất. Tiếp xuống thì là nguyên hỏa. Nguyên hỏa đặc thù từ không cần phải nói, cho nên có một chút khả năng. Nhưng nếu thật là bởi vì nguyên hỏa lời nói, thiếu nữ tóc bạc kia chẳng phải là tất cả bãi nguyên nhân đều nên không nhìn thấy mối quan hệ. Bởi vì nguyên hỏa một khi nhóm lửa, tất cả bãi nguyên nhân đều có thể phát giác được, cũng được đến hắn che chở. Mà dòng nước ngầm có quá nhiều cùng bãi nguyên nhân liên quan sự tình, nếu quả thật cùng nguyên hỏa có quan hệ, thiếu nữ tóc bạc hẳn là có thể phát giác mới đúng. Ngoại trừ nguyên hỏa, An còn nghĩ tới đêm máu che chở. Món này là phòng ngừa bị tiên đoán áo choàng, mà lại trong đó dung nhập kẻ cắp thời gian một điểm quà tặng, có thể ngăn cản chuyển kỳ vu sư chú ý, mặc dù chỉ là dùng một lần, nhưng cũng làm cho đêm máu che chở phản nhìn trộm năng lực đạt tới mức trước đó chưa từng có. Cho nên đêm máu che chở cũng có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiếu nữ tóc bạc cái gọi là tâm chi chiếu dọi năng lực là cùng tiên đoán có liên quan. Lại tiếp sau đó chính là mộng chi hoang dã. Mộng chi hoang dã hoạch tâm quyền năng tại hắn tư duy không gian, theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là một phương tiểu giới chi chủ. Lấy loại này thân phận, có lẽ có thể ngăn cản mối quan hệ liên quan. Trở lên chính là A Nghèo đại khái suy đoán. Trừ những khả năng này bên ngoài, A Nghèo còn nghĩ tới một cái, chính là thiên ngoại chi nhãn. Bất quá, thiên ngoại chi nhãn quá mức địa thấp, trừ bị diện dung hợp lúc triển lộ qua chính mình đặc thù, lúc khác cơ bản liền cùng phổ thông phàm vật không có khác nhau. Cho nên, thiên ngoại chi nhãn xem như một cái dự bị. Nếu quả thật có ngăn cản mối quan hệ năng lực hoặc là vật phẩm, khả năng hay là muốn theo lục văn, nguyên hỏa, đêm máu che chở cùng mộng chi hoang dã bên trên bắt đầu. Tấu chương xong, chương 2776, đáp án 1, chương 2776, đáp án 1. Thấy Áng thật lâu không trả lời, thiếu nữ tóc bạc nghĩ nghĩ, nói, ta hỏi thăm có lẽ có ít mạng muội. Không ngại dạng này, ta có thể miễn phí đưa ngươi một cái lời khen tặng. Không đợi ạ nghèo làm ra trả lời, bên cạnh đồ ạ kẻ sư liền thầm nói, vừa mới còn nói không nhìn thấy mối quan hệ, không có lời khen tặng a, làm sao hiện tại còn nói miễn phí đưa lời khen tặng. Thiếu nữ tóc bạc vốn không muốn để ý hội đồ ạ kẻ thanh âm, nhưng là đồ ạ kẻ lời nói đích xác gây nên những người khác hiếu kỳ, nhao nhao nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc. Nàng trầm mặc một lát, còn là đối với ạ nghèo nói, mặc dù không cách nào cùng ngươi thành lập mối quan hệ, nhưng là trên người ngươi có không ít đồ vật chiếu rọi ở trước mắt của ta. A, ồ, phát ra tiếng vang vẫn như cũng là đồ ạ kẻ, chỉ nghe hắn âm điệu theo cao điểm huyền chuyển mà xuống, con mắt cũng theo chấn kinh chậm rãi trở nên hèn mọn. Mặc dù một chữ đều không nói, nhưng đồ ạ kẻ cái kia ngữ điệu lại phảng phất ẩn chứa một thiên tràn đầy văn chương. Thiếu nữ tóc bạc lạnh lẽ đồ ạ kẻ liếc mắt, nhìn xuống sông tới ngột ngạt, hạ giọng giải thích nói, tâm chi chiếu rọi sẽ chỉ đối ứng có trí sinh linh. Nói cách khác, thiếu nữ tóc bạc cái gọi là lời khen tặng chỉ không phải a nghèo, mà là trên người hắn có trí sinh linh. Thí dụ như đàn rột, lại thí dụ như mục linh. A nghèo cũng nghe tới thiếu nữ tóc bạc lời nói, bất quá, hắn đối với nàng cái gọi là lời khen tặng không có chút nào hứng thú. Nàng cái gọi là tâm chi chiếu rọi, cũng chính là lời khen tặng, theo a nghèo làm sao hơn được đồ đồ lộ tiên đoán. Phải biết, a nghèo nhiều lần muốn đi tìm đồ đồ lộ thời điểm, đồ đồ lộ đều trước một bước đi tới a nghèo sẽ đi địa điểm chờ đợi. Không đợi a nghèo mở miệng, liền cho ra trọng yếu tiên đoán chỉ thị. Tựa như lần này, a nghèo đi tìm đồ đồ lộ lúc, cũng còn không có dạng tình huống của mình, đồ đồ lộ liền đến một câu, trí giả không ngu. Lúc đó, a nghèo cũng còn không có gặp được trí giả, có thể thấy được đồ đồ lộ năng lực tiên đoán đến cỡ nào người tiên. Có dạng này hậu thuẫn, còn quan tâm cái gì lời khen tặng. Bất quá, a nghèo mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn trên mặt nhưng vẫn là lộ ra có chút ý tứ biểu lộ. Dù sao, đồ đồ lộ cùng huyễn ma đạo quan hệ, ngoại nhân cũng không biết được. Mà lại, đồ đồ lộ thanh danh trước mắt tại ngoại giới mặc dù truyền ra, nhưng truyền càng rộng chính là hắn ở trên ngày xem sao biểu hiện, ngày xem sao có thần bí chi vật tăng thêm, cũng không thể hoàn toàn tính làm đồ đồ lộ công lao, cho nên ngoại nhân đối với đồ đồ lộ tự thân năng lực tiên đoán còn là có một chút hoài nghi. Tại đồ đồ lộ cánh chim không rõ trước, á nghèo cũng không muốn lộ ra ngoài ra năng lực tiên đoán của hắn chân thực tình huống. Cái vấn đề này, tha thứ ta không cách nào trả lời. Tại thiếu nữ tóc bạc thất vọng trong ánh mắt, á nghèo tiếp tục nói, cũng không phải là ta không nguyện ý trả lời, mà là ta cũng không biết. Trước đó, ngươi cái gọi là mối quan hệ, thì thân, thậm chí chiếu rọi, ta căn bản chưa từng nghe qua. Ta đều chưa từng nghe qua, ta làm sao đi phòng bị ngươi cái gọi là mối quan hệ. A nghèo nhún nhún vai, cho nên, đừng nói ngươi hiếu kỳ, ta cũng rất tò mò nguyên nhân là cái gì. A nghèo lời nói rất bằng thẳng, những người khác cũng gật đầu đồng ý, bọn hắn vẫn luôn tại tâm linh dây buộc giao lưu. A nghèo là thật không biết còn là trang, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Húng chi đồ ạ kẹt còn liên tục mấy lần kêu to không công bằng, vì sao con thỏ nữ hải trực tiếp đem mặt nạ giao cho A nghèo. Ở trong quá trình này, A nghèo hành vi cùng tâm lý, đều là không đề phòng. Có biết hay không, mọi người ở đây nhìn một cái không sót gì. Cho nên, a nghèo lời nói này, bọn hắn đều là tán đồng. Đến nỗi nói, hiếu kỳ không hiếu kỳ. Bọn hắn tự nhiên cũng tò mò, nhưng là, a nghèo đã nói chính hắn cũng không biết, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn a nghèo đem thứ ở trên thân, tự thân năng lực từng loại biểu diễn đi ra, lấy này chứng minh cái nào mới là chân tướng. A nghèo lại không phải có thể bị những người khác tùy ý nắm, lúc đó, a nghèo đối mặt trí giả chúa tể lúc cũng không có lộ ra khiếp ý, trên thân có át chủ bài là không hề nghi ngờ. Trêu chọc dâu hùm sự tình, bọn hắn làm sao có thể đi làm? Thiếu nữ tóc bạc lặng lặng nhìn chăm chú a nghèo, sau một hồi, mới nói khẽ, cũng đúng, là ta nghĩ quá đơn giản. Tại cái kia phiến xa xăm trong biển rộng chìm nổi quá lâu, quá nhiều bể buồn ký ức, để ta có chút quên, hiện thực hết thảy đều muốn tuân theo logic, không giảng logic hỏi thăm, là không có kết quả. Thiếu nữ tóc bạc lời nói này nói rất bị mờ, nhưng ý tứ không ở ngoài là, ta biết trong lòng ngươi khẳng định có kết luận, nhưng ta không có cách nào chứng minh những chuyện này, bởi vì ta nắm giữ chứng cứ không đủ, logic không cách nào làm cho ta suy đoán ra cái kết luận này. Cho nên, ngươi thắng. À nghèo nghe hiểu nàng, đối với trong lời nói của nàng tự rêu thức tố cáo hắn cũng không có cảm giác gì. Ngược lại là đối với phán đoán của nàng, có chút hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta nhất định có đáp án? Thiếu nữ tóc bạc, ta không cách nào trả lời, bởi vì ta không cách nào sửa sang ra có thể để ngươi tin phục logic. Đây thật là chơi xấu thức trả lời. Áng ở trong lòng im lặng thở dài, trên mặt lại là không thèm để ý mà nói, tốt à, ta không cần ngươi có một cái để ta tin phục logic. Đơn thuần theo kết quả luận đến nói, ngươi là cho rằng ta nhất định có đáp án, đúng không? Ừm. Cơ hồ không chần chờ trả lời. Áng nghẹo cười cười, trước đó, ta rất xác định là ta không có đáp án. Ta có hay không nói dối, ngươi có thể đi ra kính bên ngoài, tự mình dùng chân ngôn thuật nhìn xem. Bất quá, tại ngươi như thế chắc chắn sau khi trả lời, ta bắt đầu có chút ý nghĩ. Nếu như thiếu nữ tóc bạc phán đoán, lấy nàng nói tới như vậy là tuyệt đối chính xác như vậy ảng có thể xác định chính là, lúc trước hắn mấy cái trong phán đoán, hẳn là có một cái là đáp án chính xác. Lục văn, nguyên hỏa, đêm máu che chở, ngọc chi hoang dã cùng thiên ngoại chi nhãn bên trong, khẳng định có một cái là câu trả lời chính xác. Nhưng cụ thể là cái kia, ảng nghèo liền không cách nào xác định. Trong lòng ta đích xác có mấy cái dự bị đáp án, nếu như phán đoán của ngươi là không sai, như vậy ta đoán, ngươi muốn đáp án hẳn là ngay tại ta nghĩ mấy cái này dự bị đáp án bên trong. A ngươi không có che giấu, trực tiếp đem ý nghĩ nói ra. Thiếu nữ tóc bạc con mắt phút chốc sáng lên, nhìn về phía A nghèo. A nghèo nhún nhún vai, bất quá, ta suy nghĩ những này dự bị đáp án, cơ bản đều là bí mật gừng. A nghèo nói đến bí mật lúc, khép mắt, cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì để ta nói ra bí mật của ta? A Nghẹo lời nói này mặc dù nói đến không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng trong lời nói nội dung lại là tràn ngập mùi thuốc súng. Bất quá, thiếu nữ tóc bạc cũng không có bị A Nghẹo chọc giận, mà là rất cẩn thận tự hỏi cái vấn đề này, sau một lúc lâu, có chút do dự thử dò xét nói, ta vừa rồi nói lời khen tặng không được sao? Ngươi cảm thấy trên người ta những này có chi sinh linh, hội đối với ngươi lời khen tặng có điều ngộ ra sao? A Nghẹo dừng một chút, vừa chỉ bên người những người khác, ngươi lại cảm thấy bọn hắn hội đối với ngươi lời khen tặng cảm kích sao? Dùng cái gọi là mối quan hệ, cưỡng ép liên tiếp nhân quả, thông qua lưu lại mặt nạ, để chúng ta bị ép tiến vào ràng buộc cùng duyên cầu. Ngươi cái gọi là lời khen tặng, chỉ là trí giả chúa tể đối với sắp xếp của ngươi, không phải chúng ta chủ động yêu cầu, càng không phải là chúng ta bây giờ cần. A Nghẹo, có thể nói, ngươi dùng ngươi cái gọi là lời khen tặng đến làm ban thưởng, ngươi có nghĩ qua chúng ta là ý kiến gì ngươi lời khen tặng sao? Chương 2776, đáp án 2, chương 2776, đáp án 2, những này lời khen tặng, bất quá là ngươi sống tại thế giới của mình bên trong, tự cho là ban thưởng. Đối với chúng ta mà nói, thì là vô duyên vô cớ tăng thêm ở trên người gánh vác. Huống chi, ngươi thì thân còn xuất xứ vị để bài đến tiến hành khảo nghiệm. Nhìn dường như khảo nghiệm, nhưng thật ra là muốn mượn này để chúng ta cùng ngươi thì thân sinh ra nhân quả liên hệ a. Những này đều không phải chúng ta yêu cầu, thậm chí còn bị dao động tiến vào ngươi mối quan hệ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng lời khen tặng sẽ để cho chúng ta cảm kích lưu nước mắt? A Nghẹo trước đó lời nói vẫn chỉ là có chút mùi thuốc súng, bây giờ trực tiếp điểm đốt kiếp nổ mở pháo. Bất quá, hắn nói tới những lời này, thật đúng là khiến người khác đều sửng sốt một chút. Bọn hắn trước đó không có nghĩ qua cái góc độ này, chỉ là nghi hoặc vì cái gì một hồi khảo nghiệm, một hồi thì thân, một hồi còn tâm chi chiếu rọi, hiện tại A Nghẹo trực tiếp đem trong này lo dịp cho ly thành. Kỳ thật nàng làm hết thảy đều là vì sinh ra nhân quả, sinh ra mối quan hệ. Mặt nạ lưu cho bọn hắn cũng là bởi vì quả sản phẩm. Bọn hắn được đến mặt nạ mảnh vỡ cái này quả như vậy gieo xuống cái này quả nhân cũng tự nhiên mà vậy nối liền với nhau. Mà lại, A Nghẹo còn cực độ hoài nghi, nếu không phải có ba cái thì thân thành lập nhân quả liên hệ, thiếu nữ tóc bạc khả năng căn bản không có cách nào xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bởi vì thiếu nữ tóc bạc ngay từ đầu cũng đã nói, bản thể của ta còn giấu tại Du Viễn Chi Hải, cho nên chỉ có thể để ta ba cái thì thân thay thế ta đến cùng các ngươi tiếp xúc. Lúc ấy A Nghẹo còn hỏi thăm qua, đã bản thể còn tại Du Viễn Chi Hải, cái kia xuất hiện ở trước mặt chúng ta chính là cái gì? Câu trả lời của nàng là, kính ảnh. Nói cách khác, là một cái bóng. Dựa theo loại tình huống này đến xem, nàng kỳ thật ngay từ đầu liền có thể dùng cái bóng cùng bọn hắn gặp mặt, nhưng nàng cũng không có làm như vậy, mà là để thì thân trước thời hạn tiếp xúc bọn hắn, kia liền mang ý nghĩa, tại thì thân không có tiếp xúc bọn hắn trước, không có thành lập nhân quả mối quan hệ trước, nàng liền cái kính ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn đều làm không được. Có thể nói, hết thảy tất cả đều bị nàng an bài. Bọn hắn mơ mơ màng màng, bị nàng dùng tiền nắm, làm một loạt sự tình. Sinh ra mối quan hệ, đón lấy mặt nạ, hóa thành nhân quả, đều là nàng một tay tạo thành. Mà sau khi làm xong những việc này, nàng không chỉ có cảm thấy mình không có bất kỳ sai lầm nào, còn cho rằng cho lời khen tặng chính là một loại hồi báo. Cái này không khỏi cũng quá không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Cho dù bọn hắn chờ mong trí giả chúa tể cái gọi là kinh hỉ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể tiếp nhận dạng này không có chút nào cảm kích quyền, còn bị an bài triệt triệt để kinh hỉ. Một câu lời khen tặng liền đuổi rồi. Cái kia thành lập được nhân quả mối quan hệ làm sao bây giờ? Nếu như nhân quả mối quan hệ có thể làm cho thiếu nữ tóc bạc nhìn thấy cái gọi là tâm chi chiếu rọi, cái kia không thể thông qua cái này mối quan hệ làm một chút chuyện khác sao? Tiên đoán vu sư liền thường xuyên có thể thông qua tin tức tố cùng cái gọi là nhân quả đối với những người khác tiến hành tiên đoán, thậm chí nguyên liền rủa. Tiên đoán hệ tam đại lưu phái, còn vì này có chuyên môn tạo tử, kích thích thế giới chi huyền, dẫn lưu vận mệnh trường hạ, đảo loạn thời gian chi luân. Những tình huống này, nếu như dùng thiếu nữ tóc bạc thuyết pháp, không phải liền là mối quan hệ cùng duyên cầu a? Tiên đoán vu sư có thể nhờ vào đó nguyền rủa người khác, chẳng lẽ thiếu nữ tóc bạc mối quan hệ không có công kích chi năng sao? Tại trong lúc vô chi vô giác, để bọn hắn sinh ra mối quan hệ, cái này chẳng lẽ không tính một loại lừa gạt? Một câu lời khen tặng liền có thể đuổi. Chính là bởi vì ảng từ trong miệng nàng biết được cái gọi là mối quan hệ, duyên cầu chân tướng, ly thanh những chuyện này, cho nên hắn mới có thể cảm thấy thiếu nữ tóc bạc quả thực chính là vô não vô tri. Nếu như đối phương không đề cập tới yêu cầu, cái kia ảng nghèo đem những lời này chôn ở trong lòng cũng chưa hẳn không thể. Nhưng thiếu nữ tóc bạc tại biết ảng trong lòng đáp án là bí mật về sau, còn muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, thậm chí cảm thấy lời khen tặng liền có thể đổi lấy ảng nghèo bí mật, đây mới là ảng nghèo biết chút đốt thùng thuốc nổ nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, ảng nghèo nội tâm cũng không như bên ngoài lộ vẻ như vậy phẫn nộ. Sở dĩ làm như vậy, cũng là nghĩ nhờ vào đó quan sát thiếu nữ tóc bạc, đồng thời thăm dò một chút tính cách của nàng, năng lực, lai lịch cùng danh giới cuối cùng. Ảng trong lòng tính toán, đại khái cũng chỉ có Hắc Bá Tước có thể nhìn ra. Mà Đồ Akes cùng hai vị học đồ, lại là hoàn toàn tiến vào Ảng nghèo chỗ kiến tạo người bị hại trong bối cảnh. Càng là hướng Ảng nghèo chỗ sách phương hướng ý, bọn hắn thì càng cảm động lây. Ánh mắt phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ tóc bạc đại khái cũng không nghĩ tới, Ảng nghèo lại đột nhiên khai hỏa. Mà lại, hắn lời nói, thật đúng là phát động tâm tình của mọi người. Thiếu nữ tóc bạc cũng không phải là một cái lấy bản thân làm trung tâm người, nàng cũng đang thử nghiệm lý giải Ảng nghèo phẫn nộ. Dưới cái nhìn của nàng, hết thảy đều là vì hồi báo trí giả đã từng ân tình, căn bản không có ý khác. Bất quá, đây chỉ là đứng tại chính nàng lập trường đến xem, nếu như đứng tại đối phương lập trường, đích xác có thể sẽ sinh ra Ảng nghèo chỗ nâng lên đủ loại tâm tình tiêu cực. Bởi vì loại này lý giải bên trên khác biệt, mà tạo thành chúng bạn xa lánh sự kiện, tại cái kia phiến tràn ngập các loại vỡ vụn ký ức xa xăm trong biển rộng, nàng thấy qua vô số lần. Thông qua những ký ức này hiện hiện, nàng giống như có chút hiểu thành cái gì đối phương hội tức giận như thế. Chần chờ một chút, nàng chậm rãi đưa tay ra. Tinh tế ngón tay trắng nõn, cách lăng kính, chỉ vào đám người. Theo động tác của nàng lên, Đồ Ả Kết nháy mắt đem Ủy cùng cậu kéo về phía sau, cùng lúc đó, Elfan theo trong bóng tối bò đi ra, Tốc Linh cũng đứng đến Elfan bên người, cản tại phía trước nhất. Tại bọn hắn cảnh giác thời điểm, thiếu nữ tóc bạc nhẹ nhàng điểm một cái lăng kính. Mặt kính như mặt hồ, nhấc lên trận trận gợn sóng. Gợn sóng xuất hiện trước mắt, lần lượt từng thân ảnh theo lăng kính bên trong đi ra. Không phải thiếu nữ tóc bạc, mà là nàng ba cái thị thần, theo thứ tự là người ngâm thơ dòng, chiêm tinh thuật sĩ cùng con thỏ nữ hải. Bọn hắn xuất hiện về sau, người ngâm thơ dòng cùng chiêm tinh thuật sĩ phân biệt mở ra lòng bàn tay. Tương đạo vầng sáng theo lòng bàn tay dập dờn mà ra, những này trong vầng sáng không có bất luận cái gì tính công kích năng lượng, ngược lại là hiện lộ ra hắc bá tước, Đồ Ả Kết bọn hắn trước đây giải để lúc các loại hình ảnh. Những hình ảnh này hóa thành một đạo lưu quang, cuối cùng dung nhập ma lực chi thủ bên trên cầm cái kia lao thạch trong mặt nạ. Đợi đến vầng sáng biến mất về sau, con thỏ nữ hải mới lên trước, theo nàng cả rốt trong bao đeo, lấy ra một cái mặt nạ, phóng tới trước mặt mọi người. Cái mặt nạ này chính là trước đó thiếu nữ tóc bạc cầm trên tay, cái kia lấy nữ tính hình dạng khắc họa lao thạch mặt nạ. Làm xong tất cả những thứ này, ba cái thì thân đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thiếu nữ tóc bạc thanh âm tiếng vọng tại bọn hắn bên hai, mặc dù mối quan hệ cùng duyên cầu đối với chỉ là kính ảnh ta mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn, cuối cùng sẽ chỉ chìm về kính nguyên. Nhưng đã các ngươi để ý nó tồn tại, vậy ta liền đưa chúng nó trả lại các ngươi. Mối quan hệ một lần nữa quý vị, duyên cầu đã chặt đứt. Mà mục thần sau mặt, thì là ta thất lễ bồi thường. Tấu chương xong, chương 2777, mục thần sau mặt, 1, chương 2777, mục thần sau mặt, 1. Nghe tới thiếu nữ tóc bạc lời nói, đám người giờ mới hiểu được, nàng cũng không phải là muốn đối với bọn hắn độc thủ, mà là chuẩn bị tiêu trừ hiểu lầm. Loại hành vi này, thì thật so trực tiếp độc thủ, còn để bọn hắn khó hiểu. À nghèo luôn từ đều đã bén nhọn đến trình độ này, thế mà còn không có sinh khí, ngược lại còn chủ động lui nhường một bước, cái này cùng trước đây tưởng tượng của bọn hắn có rất lớn khác biệt. Trước đó, thiếu nữ tóc bạc biểu hiện ra lạnh lùng, không kiên nhẫn, coi thường hết thảy bộ dáng. Cũng bởi vậy, bọn hắn cũng không cảm thấy như thế lạnh tính tình thiếu nữ tóc bạc hội đối với bọn hắn thỏa hiệp. Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản, thiếu nữ tóc bạc cũng không có bị à nghèo chọc giận. Nàng bây giờ biểu hiện, để đám người đối với tính cách của nàng ước định sinh ra biến hóa mới. Vô luận nàng là thật tốt ý hay là giả hảo ý, chỉ ít hiện tại nàng còn không có biểu hiện ra ác ý, cái kia có lẽ có thể tiến một bước giao lưu. Đám người thu hồi phòng bị trạng thái, lẫn nhau dò xét mắt, đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ý tứ, lẫn nhau đều xem hiểu, trước lấy giao lưu làm chủ, nhất là thám thính càng nhiều tình báo là hơn. Mà ai làm đại biểu đến giao lưu, Đồ Ả Kết là hy vọng à nghèo bên trên. Đồ Ả Kết ý nghĩ cũng rất đơn giản, lúc trước hắn nhận thiếu nữ tóc bạc cái dạng gì đối đãi, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thiếu nữ tóc bạc đối với hắn cũng không vui thấy, nhiều lần lộ ra nhìn cặn bã ánh mắt. Cho nên, Đồ Ả Kết khẳng định không thể lên. Mà những người khác bên trong, hai học đồ tạm thời không cân nhắc, bọn hắn nghĩ tới vấn đề không nhất định toàn diện. Tốt nhất chính là Hắc Bá Tước cùng A Nghèo giao lưu, Hắc Bá Tước nếu như muốn lên lời nói, hắn lúc này đã mở miệng, hắn đã không nói gì, như vậy hắn cũng hẳn là duy trì A Nghèo làm giao lưu mối quan hệ. A Nghèo kỳ thật có chút muốn cự tuyệt, bởi vì lúc trước hắn lời nói, đặt xuống quá ác, hắn tự nhận là không có đường lui thối lui. Nhưng A Nghèo ngẩng đầu lại phát hiện, lăng kính bên trong thiếu nữ tóc bạc vẫn như cũ nhìn chăm chú chính mình. Những người khác ở trong mắt nàng phảng phất đều không tồn tại. Thấy cảnh này, A Nghèo biết mình khẳng định tránh không khỏi, trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, mở miệng nói, "Ừm, đã mối quan hệ đã cắt ra, vậy coi như là hòa nhau." Như thế nào? Hóa nhau tiền đề là lẫn nhau đều có đối với đối phương từng có tổn thương hoặc là huệ lợi. Áng ở trong này nói cái từ này cũng không thỏa đáng. Bất quá, trong kính thiếu nữ tóc bạc cũng không phải là loại kia đào sâu chữ người, nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Được." Áng nghẹo lên tiếng trước thường có chút cuốn bách, không biết nói cái gì cho phải, nhưng rất nhanh liền tìm về đến tiết tấu, cho nên, người vẫn như cũ hy vọng từ trong miệng ta được đến cái gọi là đáp án. "Hả? Lạm tợ lạ sờ. Lệ tên ỷ ở. Louis đi. Tiểu thư, thiếu nữ tóc bạc, ngươi có thể gọi ta Lạm tợ lạ sờ." Áng híp mắt, vô ý thức suy nghĩ lên, vì sao nàng đơn độc chỉ để bọn họ xưng hô Lạm Tợ Lạ Sơ, không phải còn có hai cái thì thân sao? Có lẽ là nhìn ra Áng nghèo nghi hoặc, thiếu nữ tóc bạc thản nhiên nói, Lạm Tợ Lạ Sơ là hoàn toàn do trí nhớ của ta ngưng tụ ra thì thân, mà cái khác hai cái thì thân bên trong, dung nhập một bộ phận du viễn chi hải bên trong trôi nổi ký ức. Các nàng là ta, cũng không phải ta. Thiếu nữ tóc bạc, hoặc là nói Lạm Tợ Lạ Sơ, nàng lời nói này nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng lại để lộ ra đến một chút rất thú vị tin tức. Thì thân, dựa theo nàng thuyết pháp là khác biệt thời gian đoạn ký ức. Nương tụ ra chính nàng, có thể dựa theo loại thuyết pháp này, liền xuất hiện một vấn đề, cái vấn đề này ở chỗ người ngâm thơ dòng Lũ Ý Gỉ trên thân, Lũ Ý Gỉ không hề nghi ngờ, là một cái nam tính. Nếu như Lũ Ý Gỉ là nàng sinh mệnh cái nào đó giai đoạn ngưng tụ ra, vậy có phải mang ý nghĩa nàng tại khác biệt thời gian đoạn chẳng lẽ còn có khác biệt giới tính? Cái nghi vấn này mặc dù không lớn, nhưng đích thật là bọn hắn hiếu kỳ một điểm. Bây giờ, sự nghi ngờ này xem như được đến một bộ phận giải đáp, cái này thì thân không chỉ có chính nàng ký ức, còn có cái gọi là trôi nổi ở trong du viễn chi hải ký ức. Có lẽ Lưu ý gì sở dĩ hiện ra nam tính hình dạng, chính là nhận không thuộc về nàng tự thân ký ức ảnh hưởng. Nói đi thì nói lại, thiếu nữ tóc bạc chân chính ký ức ngưng tụ thành chính là Lạm Tợ Lạ Sơ, cái kia con thỏ nữ hải, đây có phải hay không là mang ý nghĩa nàng bản chất kỳ thật cũng càng khuynh hướng hài đồng? Ta giống như nghe tới không chỉ một lần du viễn chi hải, bao quát bản thể của ngươi cũng tại du viễn chi hải. A Ngư không có tiến một bước hỏi thăm, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, chính là đang hỏi cái gì gọi là du viễn chi hải. Vì không làm cho đối phương sinh ra bọn hắn muốn đi du viễn chi hải tìm nàng bản thể ý tứ, cho nên A Ngư hỏi thăm rất biển chuyển. Liên tiếp vô số trong kính thế giới một mảnh vô hình biển cả, các ngươi tựa hồ đưa nó xưng là không kính chi hải. Lạm Tợ Lạ Sợ giải thích đến lúc này, phát hiện đối diện mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ tò mò, do dự một chút, lại bổ sung một câu, không kính chi hải cũng không phải là một mảnh có yên vui, nơi đó hội cọ rửa rơi tất cả người sống tình cảm, ký ức, cho đến liền ý thức đều biến mất. Cái này thuộc về không kính chi hải quy tắc. Lạm Tợ Lạ Sợ chạm đến là thôi, nhưng tất cả mọi người rõ ràng nàng ý tứ chính là cảnh cáo bọn hắn không muốn bước vào không kính chi hải. Đến nỗi lời nói này có tác dụng hay không, Lạm Tợ Lạ Sợ không thèm để ý bản thân, nàng cũng không cần phải nhắc nhở những việc này, chỉ là bởi vì nhìn gương bên ngoài cái kia kỳ quái thiếu niên có chút để ý, loại này đã lâu cảm xúc, để nàng nguyện ý nhiều lời vài câu thôi. Nói xong không kính chi hải nguy hiểm về sau, Lạm Tợ Lạ Sợ trở về đến chính đề, ngươi vừa rồi hỏi thăm vấn đề của ta, đáp án của ta vẫn như cũ không thay đổi. Ta hy vọng biết đáp án. Nhìn xem Lạm Tợ Lạ Sợ cái kia vẻ trịnh trọng, A Nghèo nghĩ nghĩ, cho nên, ngươi vẫn như cũ chỉ có lời khen tặng có thể trao đổi. Lạm Tợ Lạ Sợ chân mày buông xuống, bản thể của ta còn tại ngủ say, ta có thể làm, chỉ có phân tích chiếu tiến đến tâm chi chiếu rọi. Lời nói rất huyền chuyển, trên thực tế biểu đạt chính là một nghèo hai trắng, chỉ có lời khen tặng. A Ngư trầm tư một lát, nếu như chỉ có lời khen tặng lời nói, ta cũng không nguyện ý làm cái này trao đổi. Nghe tới lúc này, Lạm Tợ Lạ Sợ ánh mắt có chút ảm đạm. Bất quá, một giây sau A Ngư lời nói, lại là để hai tròng mắt của nàng lại dấy lên sáng ngời. Nếu như ngươi có thể ở đây phía trên trả lời ta mấy vấn đề, ta hội chọn lựa một cái đáp án nói cho ngươi. A Ngư, nhưng đáp án này có phải là thật hay không chính đáp án, ta không biết, từ ngươi để phán đoán. Ta chỉ có thể nói, nó tại lo nghĩ của ta bên trong. A Nghèo nhấn mạnh là một cái đáp án. Tại hắn vừa rồi suy nghĩ đến đông đảo khả năng bên trong, đích xác có một dạng có thể nói ra. Nếu như là dùng nó tới làm tình báo trao đổi, A Nghèo tự nhận cũng sẽ không thua thiệt. Lạm Tợ Lạ Sợ kỳ thật càng hy vọng biết tất cả đáp án, nhưng nàng cũng biết này bằng với trực tiếp làm cho đối phương đem át chủ bài sốc lên cho nàng nhìn, cái này không quá hiện thực. Nghĩ nghĩ, Lạm Tợ Lạ Sợ gật gật đầu, được. A Nghèo, ngươi đều không thèm để ý ta yêu cầu vấn đề phạm vi sao? Lạm Tợ Lạ Sợ thản nhiên nói, ngươi hy vọng biết sẽ không vượt qua người nhận biết. Nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, A Nghèo nhận biết cùng nàng không hề giống, tựa như là một cái trẻ con hướng người trưởng thành hỏi thăm vấn đề, trẻ con vấn đề là trốn không thoát chính mình chứng kiến hết thể giàn khung, mà những này giàn khung không có khả năng vượt qua người trưởng thành nhận biết phạm vi. Chương 2777, Mục Thần Sau Mặt 2, chương 2777, Mục Thần Sau Mặt 2, cho dù Lạm Tợ Lạ Sợ không có ý tứ gì khác, nhưng đây cũng là một loại tri thức phương diện bên trên trào phúng. Lạm Tợ Lạ Sợ dứt lời, A Nghèo liền nghe tới đồ ạ kẻ sở phía sau nén cười âm thanh. Ngươi cũng có hôm nay a. Đồ ạ kẻ cười trộm cũng liền thôi, còn ở trong tâm linh dây buộc trào phúng. A Nghèo trầm mặc một lát, đồng dạng ở trong tâm linh dây buộc trả lời, ta vốn là muốn nhìn ngươi một chút có vấn đề gì cần ta hỏi, nhưng bây giờ ngẫm lại, ta vẫn là chính mình tới đi. Không để ý tới đồ ạ kẻ tại tâm linh dây buộc kêu rên, A Nghèo phối hợp mở miệng nói, từ ta hỏi trước. Lạm Tợ Lạ Sợ, có thể. A Nghèo nghĩ nghĩ, hỏi tham gia vấn đề thứ nhất, ngươi là cái gì? Cái vấn đề này nghe vào đơn giản, trên thực tế chỗ bao dung phạm vi phi thường rộng, nhưng quanh co cùng điều khiển chỗ trống cũng rất lớn. Nếu như ngươi là muốn hỏi ta chủng tộc, khả năng này sẽ để cho ngươi thất vọng. Lạm Tợ Lạ Sợ, ta không có tộc đàn, cũng không có nhân loại các ngươi trong tưởng tượng chủng tộc phân chia. Nếu như nhất định phải tiến hành quy nạp, ngươi có thể giống trí giả, đem ta quy về ở trong tính sinh ra sinh vật. Câu trả lời này cũng chứng minh Lạm Tợ Lạ Sợ đích xác không phải nhân loại, nàng cái này hình người hình thái, có lẽ chỉ là một loại thuận tiện giao lưu hình chiếu. Trong kính sinh ra sinh vật đều không có tộc đàn. Uno cũng là như thế. Lạm Tợ Lạ Sợ nghĩ nghĩ, ta thuộc về ngoại lệ. Thấy Á Nghèo nhướng mày, Lạm Tợ Lạ Sợ tựa hồ đoán được hắn muốn hỏi cái gì, trước một bước nói, ngoại lệ cũng không có nghĩa là đặc thù. Trong kính sinh vật sinh thái cùng ngoại giới không giống. Á Nghèo, trong kính sinh vật sinh thái. Lạm Tợ Lạ Sợ, cái vấn đề này không nên do ta đến trả lời. Nếu như ngươi muốn biết, cần tự mình đi xem một chút. Bất quá, ta không đề nghị người sống tiến vào trong kính. Á Nghèo, bởi vì không kính chi hải. Không kính chi hải chỉ là một nguyên nhân, nếu như không có dẫn đường cùng định vị phương pháp, ngươi tiến vào trong kính thế giới rất nhanh liền sẽ bị lạc phương hướng. Trước đây, trí giả chúa tể cũng đề cập tới trong kính thế giới dễ dàng mê thất, bất quá A Nghèo đối với này còn có một cái nghi vấn, không thể phá vỡ hư không sao? Tại hắn nghĩ đến, nếu như có thể sử dụng vị diện đường hẻm, cái kia mê thất cũng không tính là gì đại sự. Lạm Tợ Lạ Sợ, trong kính thế giới chỉ có một phần rất nhỏ địa phương là tương đối vững chắc, tuyệt đại đa số địa phương đều là sinh diệt không chừng, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Chí ít ta chưa bao giờ thấy qua có người dám tại trong kính thế giới dùng không gian loại năng lực, vậy sẽ chỉ ra tốc mặt kính vỡ vụn, triệt để mê thất. A Nghèo, trong kính thế giới không có cách nào dùng không gian năng lực, vậy như thế nào tiến hành nhanh chóng rời đi đâu? Mặt kính chính là thông đạo. Lạm Tợ Lạ Sợ nói đến đây lúc, nâng lên đôi mắt, nhẹ nhàng nhìn Á Nghèo mắt. Chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, nhưng Á Nghèo lại từ nàng trong ánh mắt đọc lên một cái ý hàm. Cho nên, hiện tại ngươi rõ chưa, ngươi sách vấn đề đều không có vượt qua ngươi nhận biết, càng thêm không cách nào chạm đến cực hạn của ta. Á Nghèo trầm mặc một lát, đổi một vấn đề, hai cái này lão thạch chế tác mặt nạ. ngươi vừa rồi nói gọi là mục thần song mặt, có thể giới thiệu một chút bọn chúng sao? Đối với hai cái này mặt nạ, Ang tò mò nhất địa phương có hai cái, đệ nhất, trong mặt nạ tổn ký ức là của ai? Thứ hai, vì sao gọi là mục thần song mặt? Vấn đề thứ nhất không cần giải thích, vấn đề thứ hai chú ý điểm, ở chỗ mục thần. Tại Nam Vực, chỉ cần là cái siêu phàm giả, vừa nhắc tới mục thần cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định chính là thần bí mục thần gia tộc. Mục thần gia tộc nổi danh nhất chính là mục thần thần trang. Lúc trước Ang tại Tịnh Hóa vườn hoa gặp được cái kia thần trang thiếu nữ cắt vợ dịn, chính là xuất từ mục thần gia tộc, mà nàng chỗ chi áo chính là đại danh đỉnh đỉnh mục thần áo ngoài. Thông qua mục thần áo ngoài, cắt vợ dịn có thể biến ảo ra vô số hình thái, tư thế chiến đấu, phòng ngự tư thái, công kích tư thái, mỗi một loại tư thái đều có đối ứng ăn mặc, mà lại còn không chỉ một bộ. Thí dụ như Ang nghẹo nhìn thấy công kích tư thái liền có mấy cái, bao quát tử thần chi ý địa, thời không nữ vũ phục, nữ võ thần chiến giáp, ong vàng nữ vương ăn mặc chờ một chút. Mỗi một bộ ăn mặc đều có năng lực đặc thù. Những năng lực này chỉ là trước mắt đến xem liền đã vô cùng cường đại. Đợi đến cặt vợ dìn trở thành chính thức vũ sư, vậy những này ăn mặc tăng phúc hiệu quả hội tiến một bước tăng cường. Thậm chí nói, chỉ cần cặt vợ dìn tấn cấp chính thức vũ sư, nói nàng chân chi phía dưới nhất toàn năng giả cũng không đủ. Thậm chí một chút năng lực còn vượt qua chân chi vũ sư. Mà mục thần áo ngoài vẫn chỉ là mục thần thần trang một trong số đó. Bất quá, nghe nói mục thần thần trang cũng chỉ có áo ngoài còn lưu tại Nam Vực, cái khác bộ kiện đều bị mục thần mang đến nguyên thế giới. Nhưng vô luận thần trang cái khác bộ kiện có hay không tại Nam Vực, bây giờ cặt vợ dìn chỗ lộ ra ngoài đi ra áo ngoài liền đã rất kinh người. Cũng nguyên nhân chính là này, A nghèo đối với mục thần thần trang cũng từng có chú ý nghe tới lạ tợ lạ sờ nói, hai cái này mặt nạ gọi là mục thần song mặt lúc, hắn ngay lập tức ngay tại suy đoán, đây có phải hay không là mục thần thần trang bộ kiện. Đừng nói A nghèo, ở đây tất cả mọi người biết mục thần thần trang. Cho nên, nghe tới A nghèo hỏi thăm cái vấn đề này, tất cả đều hiếu kỳ dựng thẳng lên lỗ tai. Nhất là lấy đồ A kết quan tâm nhất. Nếu như đây quả thật là mục thần thần trang một trong, giá trị của nó tuyệt đối rất kinh người. Bất quá, theo lạ tợ lạ sờ giảng thuật, đồ A kết con mắt chậm rãi ảm đạm xuống. Căn cứ lạm tợ lạ sở kể rõ, nàng là ở trong không kính chi hải phát hiện hai cái này chồng vào nhau mặt nạ. Làm nàng phát hiện mặt nạ thời điểm, bên trong ký ức tuyệt đại đa số đều bị cọ rửa đi. Nàng đọc đến còn thừa không có mấy ký ức về sau, biết được tên của bọn nó gọi là mục thần song mặt. Mà bây giờ trong mặt nạ ký ức là lạm tợ lạ sở tùy ý từ trong không kính chi hải rót vào vỡ vụn ký ức. Đến nỗi nàng tại sao muốn hướng trong mặt nạ chạy ngược ký ức, là bởi vì nàng tại mặt nạ chỗ sâu phát hiện phi thường hoàn cô bóng tối, những này bóng tối tựa hồ cũng là ký ức, nhưng chúng nó cũng không nhận được không kính chi hải ảnh hưởng. Đồng thời, lạm tợ lạ sở cũng vô pháp đọc đến những này bóng tối. Nàng muốn phá giải trong bóng tối bí mật, cho nên dùng các loại phương pháp, chạy ngược ký ức chính là trong đó một loại phương pháp. Muốn mượn chạy ngược ký ức, đem bên trong ngoan cố bóng tối cọ rửa đi ra, chỉ cần bóng tối trôi nổi tại không kính chi hải, nàng liền có thể nghĩ biện pháp đọc đến. Nhưng mà, không có hiệu quả gì. Trừ chạy ngược ký ức bên ngoài, nàng còn thử nghiệm đem mặt nạ đánh nát, nam tính bề ngoài mặt nạ sở dĩ vỡ vụn, chính là lạm tợ lạ sở làm. Kết quả vẫn không có dùng. Về sau, theo thời gian trôi qua, lạm tợ lạ sở đối với bóng tối lòng hiếu kỳ cũng chậm chậm làm hao mòn. Bất quá, mặt nạ là trong kính thế giới khó được thực thể, cho nên nàng cũng không có tiện tay ném đi, mà là đem mặt nạ xem như thi triển duyên cầu môi giới. Đây chính là tất cả cố sự. Tấu chương xong, chương 2778, hải nhãn, 1, 1, chương 2778, hải nhãn, 1, 1, có phải là mục thần thần trang một trong, không biết. Bên trong hiện có ký ức là ai, không biết. Bởi vì đều là lạm tợ lạ sở tiện tay tại không kính chi hải bắt giữ mảnh vỡ ký ức, khả năng bao hàm vô số sinh vật ký ức. Đồ ạ cái khao khát truyền thừa trên cơ bản là không đùa. Cái này hai cái mặt nạ, theo trên hiệu quả đến nói, trước mắt đến xem căn bản là vô dụng trạng thái. Duy nhất giá trị, khả năng chính là tài liệu tuần hoàn lợi dụng. Bất quá coi như chỉ là đem mặt nạ xem như ma tài đến dùng, cũng là coi như không tệ. Bởi vì coi như lấy áng nghèo kiến thức, tại địa phương khác cũng chưa từng thấy lao thạch, đây là hắn mới gặp. Tại mọi người cảm giác thất vọng khái thời điểm, H3 tức đột nhiên ở trong tâm linh dây buộc nói, mục thần thần trang đích xác có mặt nạ, mà lại theo ta hiểu rõ tình huống, cũng đích thật là hai tấm mặt nạ. Đại nhân ý tứ là, đồ ạ cái mắt sáng rực lên. Không có ý gì, chỉ là trần thuật một sự thật. Ta gặp qua mục thần mặt nạ, nhưng chưa từng gặp qua mục thần mặt nạ nguyên hình, cho nên ta không cách nào xác định cái này hai tấm mặt nạ phải trang xuất từ mục thần thần trang. Liên đang như cặt vợ dìn mặc mục thần áo ngoài thời điểm, có thể tùy ý biến ảo ăn mặc, mục thần mặt nạ cũng giống vậy có thể tùy ý biến hóa mặt nạ tiểu dáng. H3 tức thấy tận mắt mục thần thần trang, nhưng nhìn thấy cũng là mục thần sau khi mặc vào khác biệt tư thái, đối với mục thần thần trang nguyên hình, hắn cũng chưa từng gặp qua. Điểm này, A nghèo cũng là cảm động lây. Hắn gặp được cặt vợ dìn, cũng nhìn qua cặt vợ dìn mục thần áo ngoài, nhưng là hắn cũng vô pháp xác định cặt vợ dìn thường ngày xuyên áo giáp có phải là chính là mục thần áo ngoài nguyên hình. Bất quá, Hắc Ba tức tại lúc này đột nhiên nói ra lời nói này, cho dù ngoài miệng nói không xác định, nhưng là trong lòng hẳn là có khuynh hướng. Liên theo Hắc Ba tức lời nói, cùng mặt nạ bản thân để phán đoán, A nghẹo người cảm thấy hai cái này mặt nạ là mục thần thần trang xác suất là có. Mục thần thần trang có hai cái mặt nạ, mà trên tay bọn họ mặt nạ, tại lạm tợ lạ sở chỗ đọc lên trong trí nhớ, lại được xưng là mục thần song mặt, muốn nói là trùng hợp cũng rất khó. Mà lại, mục thần song mặt sử dụng vật liệu là lao thạch, đây là một loại liền Hắc Bá tức đều chưa từng nghe nói qua thần dị vật liệu. Mặt nạ này đã từng tuyệt đối bất phàm, đây là không thể nghi ngờ. Mà trước mắt đại khái cũng chỉ có mục thần thần trang có thể gánh chịu nổi dạng này vật liệu cùng danh hiệu. trừ trở lên phỏng đoán bên ngoài, Ang còn có một cái phỏng đoán, nếu như đây thật là mục thần thần trang mặt nạ, cái kia lạm tợ lạ sở nói tới trong mặt nạ ngoan cố bóng tối sẽ là cái gì? Ang nghẹo hỏi pháp, kỳ thật liền đã thuộc về dự định đáp án. Hắc Ba tức nghe xong, liền đoán được hắn ý tứ, ngươi là muốn nói cái kia nghe đồn? Ang nghẹo gật gật đầu, đúng thế. Ta tại nghiên cứu viện thời điểm, từng nghe một sẽ viện trưởng nói qua cái tin đồn này, bất quá viện trưởng cũng không biết nghe đồn phải chăng là thật. Nhưng là hắn nói lúc trước thấp mộ phần bị diện ma thần chi tiếp, mục thần gia tộc đích xác thuộc về phía sau màn trạ đờ một trong. Hắc Ba tước trên dưới lay động xuống phiến đá, đích xác ma thần chi kiếp cùng mục thần gia tộc có chút quan hệ. Cái kia trong mặt nạ bóng tối. Hắc Ba tước trầm ngâm một lát, bất cứ chuyện gì đều có khả năng. Ngắn ngủi đối thoại đến đây là kết thúc, Áng cùng Hắc Ba tước đều lý giải đối phương ý tứ. Chỉ là kẻ dự tính hoàn toàn là một mặt ngớ ngẩn. Các ngươi nói chính là có ý tứ gì? Giấu che đại dịch làm gì? Đồ ạ kết thanh âm hợp thời băng lên. Áng nghèo lúc đầu lười nhác giải thích, nhưng nhìn xem đồ ạ kết cái kia xanh lét con mắt, suy nghĩ một chút vẫn là nói, mục thần thần trang có một cái tin đồn, nghe nói bên trong dung nhập một tia ma thần chân ý. Nhưng cái tin đồn này xôn xao hồi lâu, cũng không có đạt được chứng thực. Có phải là thật hay không, kia đại khái chỉ có mục thần gia tộc người có thể trả lời. Đồ ạ kết suy tư một giây, giật mình hiểu ra, cho nên, ngươi vừa rồi nói trong mặt nạ bóng tối. Có thể là ma thần chân ý. À nghèo tức giận, có phải là ma thần chân ý, ngươi hội cảm giác không ra. Đồ ạ kết lão lao thật thật nói, ta thật cảm giác không ra, ta lại không thấy qua ma thần. À nghèo nghẹn một chút. Đích xác, phổ thông vu sư làm sao có thể gặp qua chân chính ma thần. Mà ma thần chân ý, càng là ma thần bản nguyên lực lượng, bình thường chỉ có ma thần phóng ra năng lực thời điểm mới có thể mơ hồ hiện hiện. Giống áng nghèo như vậy, gặp qua không chỉ một ma thần, còn cùng ma thần chiến đấu qua vu sư, nam vực có thể ít có vu sư, đại khái không đủ một tay số lượng. Hắn coi là đây chỉ là một thưởng thức, nhưng đối với đồ ạ kết mà nói, lại là hoàn toàn không biết tri thức lĩnh vực. Áng nghèo nhẹ nhàng ho khan, hàm hàm hồ hồ đem cái đề tài này mang qua, dù sao ngươi chỉ cần biết, coi như mặt nạ này là mục thần thần trang một trong, nhưng trong mặt nạ cũng không phải ma thần chân ý là được. Không sai, trong mặt nạ đích xác không phải ma thần chân ý. Hắc Ba tức cũng mở miệng làm định luận. Hắc Ba tức nghe nói qua Áng nghèo một chút nghe đồn, nghe nói Áng tại dạ sủ dạn cùng bị kia ma thần tiếp xúc gần gũi qua. Trước đây Hắc Ba tức nghe một chút liền thôi, nhưng hiện tại xem ra cái tin đồn này hẳn là thật. Hắc Ba tức tự nhiên có thể phán đoán ma thần chân ý, nhưng đây là lịch duyệt của hắn tích lũy, cùng Áng nghèo loại này trực diện ma thần vẫn còn có chút không giống. Hắc Ba tức, bất quá mặc dù không phải ma thần chân ý, nhưng liền lạm tợ lạ sở nói tới cái kia phiến không kính chi hải cũng không có cách nào cọ rửa rơi bên trong bóng tối, rất có thể những này bóng tối thuộc về ma thần ký ức. Đây chính là Hắc Bá tức cùng Áng nghèo lúc trước đạt thành một cái ăn ý, cũng chỉ có ma thần ký ức mới có thể kiên cố như trước. Liền xem như không kính chi hải lực lượng, cũng không có cách nào đưa nó triệt để cọ rửa rơi. Đương nhiên, hết thảy tiền đề là mục thần song mặt thuộc về mục thần thần trang. Áng nghèo lại bổ sung một câu, nếu như không phải mục thần thần trang một trong, như vậy bọn hắn hiện tại tất cả suy đoán đều là lời nói dối thuyết. Áng nghèo đang nói xong câu nói này về sau, liền không có ở trong tâm linh dây buộc nói chuyện, mà là ngẩng đầu nhìn về phía mặt kính về sau lạm tợ lạ sở. Áng nghèo, mặt nạ này đã từng hiệu quả, ngươi nhưng hiểu rõ. Lạm tợ lạ sở lắc đầu, đạt được nó thời điểm, nó ở vào không kính chi hải một cái hải nhãn phụ cận. Hải nhãn tẩy đi nó đã từng vinh quang, còn lại chỉ có bản chất nhất nội hạch. Áng sửng sốt một chút, hải nhãn. Trước đây, lạm tợ lạ sở không phải nói không kính chi hải chỉ là một cái trên khái niệm hải dương sao? Làm sao hiện tại còn xuất hiện hải nhãn rồi? Lạm tợ lạ sở, không kính chi hải hải nhãn là không kính chi hải chỗ nguy hiểm nhất một trong. Ở vào trong hải nhãn, không chỉ có hội cọ rửa ký ức, sẽ còn đem tất cả tạp nhũng năng lượng toàn bộ tẩy đi, chỉ để lại nguyên thủy nhất trạng thái. Áng nghèo, hải nhãn có thể tẩy ma văn, hoặc là minh văn loại này năng lượng. Lạm tợ lạ sờ gật gật đầu, đúng vậy, cái vấn đề này đã từng trí giả cũng hỏi qua ta. Hải nhãn không chỉ có thể tẩy vật phẩm bên trên ma văn, thậm chí nhân loại các ngươi cái gọi là điều hợp luyện kim tác phẩm, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng sẽ bị cọ rửa hồi vốn chất trạng thái. Trừ phi đạt tới tầng cấp cao hơn năng lượng, tài năng tại trong hải nhãn duy trì một đoạn thời gian ổn định. Nghe tới lạm tợ lạ sờ đối với hải nhãn miêu tả, Áng nghèo lập tức nghĩ đến, nếu như dùng chân quý ma tài luyện chế thất bại tác phẩm, hoặc là muốn tìm kiếm một loại chân quý ma tài, nhưng chỉ có loại này ma tài thành phẩm lúc, ném đến hải nhãn đi, chẳng phải là có thể một lần nữa lợi dụng chân quý ma tài. Vừa nghĩ tới đó, Áng trong lòng liền lửa nóng một mảnh. Nhưng mà, rất nhanh lạm tợ lạ sờ liền dội hắn một đầu nước lạnh, ngươi cùng trí giả ý nghĩ rất tương tự, hắn cũng từng có loại ý nghĩ này. Chỉ là, đây là không có cách nào thành hình, hải nhãn không phải ai đều có thể đi vào. Dù cho trong kính sinh vật, cũng xem hải nhãn vì cấm địa. Ta nghe nói truyền kỳ lực lượng có thể chống cự một đoạn thời gian hải nhãn ăn mòn, nhưng là cũng chỉ là một quãng thời gian rất ngắn. Nếu như tại trong hải nhãn xâm nhập, vẫn như cũ sẽ bị cọ rửa thành không có bất luận cái gì năng lượng giống ruột sinh vật. Mà muốn để hải nhãn cọ rửa trong miệng ngươi cái gọi là thất bại tác phẩm, cần thời gian, là lấy nguyệt đến tính toán. Đây là truyền kỳ vu sư cũng không có cách nào chèo chống. Áng nghèo biết hải nhãn loại này thần dị chi địa, khẳng định vô cùng nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới, liền truyền kỳ vu sư đều gánh không được. Bất quá, có một loại tình huống lạm tợ lạ sợ chưa hề nói. Thí dụ như truyền kỳ vu sư đem vật phẩm để vào hải nhãn, sau đó rời đi, qua mấy tháng qua lấy. Cái này có lẽ có nhất định tỷ lệ thành công. Chỉ là, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trở thành truyền kỳ vu sư. Áng nghèo lắc đầu, không có suy nghĩ tiếp loại này cơ hội là hy vọng xa vời sự tình. Nói trở lại, đã không kính chi hải tồn tại hải nhãn loại địa phương này, như vậy hắn cũng coi là rõ ràng, vì sao mục thần song mặt thuần túy là lao thạch chế tạo, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì ma lực trộn lẫn dấu vết. Bao quát luyện kim, ma văn, minh văn chờ một chút đều không tồn tại, chỉ có lao thạch cơ bản duyên thọ hấp thu ký ức chi năng. Đánh giá chính là hải nhãn nguyên nhân. Nếu như mục thần song mặt không có bị cái gọi là hải nhãn cuốn vào, đoán chừng vẫn có thể đánh giá ra có phải là hay không mục thần thần trang. Ai? Đồ ạ kết thở dài nói. Thở dài về sau, đồ ạ kết lại là đưa ra một cái luận điệu. Nếu như mục thần song mặt thật là mục thần gia tộc, cái kia mục thần có thể hay không từng tiến vào không kính chi hải, thậm chí tao ngộ bất chắc. Nếu không, vì sao mặt nạ hội còn xuất lại tại không kính chi hải? Không có người trả lời đồ ạ kết. Ang cùng Hắc Ba tức kỳ thật đều nghĩ đến điểm này, chỉ là bọn hắn rất an ý không nói ra thôi. Mục thần là nhân vật bậc nào, có can đảm tính toán ma thần, thậm chí còn theo ma thần chi tiếp chúng được lợi siêu cấp cường giả. Ban cho đến nay còn có thể che chở mục thần gia tộc, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Mặc kệ mục thần có phải là gặp bất chắc, cái này đều không phải hiện tại muốn thảo luận. Mà lại, rất nhiều cường giả đối với tên của mình là có sức cảm ứng, người khác nếu như lấy ác ý tới sách cùng với danh tự, rất có thể bị hắn cảm thấy được. Cho nên có thể không đàm luận liền không thể đàm, càng thêm không muốn vọng nghị. Cái khác tạm thời không nói, dù sao hiện tại mục thần xuất mặt, hắn giá trị chỉ tại trong tài liệu. Phân chia như thế nào, chờ chút chúng ta tại thảo luận. Áng ở trong tâm linh dây buộc nói câu nói này về sau, liên quan tới mặt nạ chủ đề, tạm thời dừng ở đây. Hỏi xong mặt nạ về sau, Áng hướng Lạp Tợ Lạ Sở hỏi ra vấn đề mới. Ngươi cũng đã biết Uno có nhược điểm gì. Bọn hắn sắp đối mặt Uno, mà Uno lại là trong tính sinh vật, mặc dù trước đây trí giả chúa tể đã cấp cho cùng Uno liên quan nhắc nhở, nhưng vì để phòng bất nhất, Áng còn là hỏi thăm một chút Uno tình huống. Đáng tiếc chính là, Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, nhược điểm lời nói, ta không biết. Ta đối với chiến đấu không có hứng thú. Áng chưa từ bỏ ý định mà nói, vậy ngươi đối với Uno hiểu rõ không? Lạp Tợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, ta không quá chú ý không kính chi hải bên ngoài tình huống, Uno sẽ không bước vào không kính chi hải. Bất quá, ta nhớ được trí giả đề cập tới, Uno cũng ngưng tụ thì thần, chỉ là nó thì thần tất cả đều là nó, mà không có dung nhập ngoại bộ ký ức. Uno cũng có thì thần. À nghèo sướng sở. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, ta nhớ được Uno thì thần, theo thứ tự là tính trẻ con, thiếu nữ tâm cùng từ mẫu tâm. Các nàng đối ứng Uno không đồng thời kỳ tính cách đặc thù. Nếu như ngươi muốn cùng Uno chiến đấu, tính trẻ con Uno là dễ dàng nhất đối phó, kế tiếp là từ mẫu tâm Uno. Chỉ cần các ngươi bắt lấy con của nó, từ mẫu tâm tất nhiên hội nhận vua. Đến nôi thiếu nữ tâm Uno, bằng vào ta ý nghĩ, hẳn là khó đối phó nhất. Nghe tới Lạp Tợ Lạ Sở lý do thoái thác, đám người chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Uno thế mà còn có ba cái, mà lại cái gọi là bắt lấy con của nó uy hiếp từ mẫu tâm Uno, bọn hắn là không dám nghĩ. Căn cứ trí giả chúa tể nói tới, Uno ba đứa hải tử thật không đơn giản, thậm chí khả năng so Uno bản thân còn muốn càng đáng sợ. Cái này có chút đau đầu. Đồ ạ Kết lắc đầu nói, trí giả chúa tể cũng không tỉ mỉ nói một chút. Chúng ta cũng không phải là muốn công kích Uno, nếu như đơn thuần là đường vòng, nói tỉ mỉ cũng không tỉ mỉ nói đều không có khác biệt. A nghèo, chí ít chúng ta bây giờ nhiều một điểm tình báo. A nghe trấn an một chút sĩ khí, sau đó tiếp tục liền Uno thì thân tiến hành hỏi thăm. Nhất là, như thế nào phán đoán Uno thì thân, dạng này có thể tại gặp được Uno thời điểm, có thể tiến hành đảm bảo. Bất quá, Lạp Tợ Lạ Sở biết cũng không nhiều lắm, chỉ là lời nói, tính trẻ con Uno càng thêm lỗ mãng, thiếu nữ tâm Uno thì là hơi bình thường nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xúc động, từ mẫu tâm Uno thì thành thục cùng cực đoan cũng nặng. Trừ cái đó ra, Lạp Tợ Lạ Sở cũng là hỏi gì cũng không biết. Áng chỉ có thể đổi thành mới vấn đề. Áng nghèo nghĩ nghĩ, do dự mãi về sau, còn là mở miệng hỏi, ngươi đối với Uno phía sau vị kia có cái gì hiểu rõ không? Tiếng nói vừa ra về sau, lần đầu, Lạp Tợ Lạ Sở không có trả lời ngay, mà là nghi hoặc nhìn chăm chú Áng nghèo. Áng nghèo cũng bị Lạp Tợ Lạ Sở chằm chằm có chút toàn thân không được tự nhiên, cái vấn đề này có cái gì không đúng sao? Lạp Tợ Lạ Sở không trả lời mà hỏi lại, ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi thăm nàng? Áng nghèo, bởi vì chúng ta không lâu sau đó, liền sẽ đối mặt nàng. Lạp Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát, trí giả để ta cho các ngươi lời khen tặng, mang ý nghĩa đứng tại các ngươi bên này. A nghèo, trí giả chúa tể lập trường, đại khái cũng chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng. Ngươi rất để ý điểm này. Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, ta không thèm để ý chuyện ngoại giới, chỉ là trí giả chờ đợi thời gian đã thật lâu, ta cho là hắn sẽ tiếp tục chờ đợi. Không nghĩ tới, hắn hội bởi vì các ngươi mà thay đổi quyết định. Dừng một chút, Lạp Tợ Lạ Sở tiếp tục nói, đến nỗi nói, Uno phía sau vị kia, nàng ở phía này kính vực địa vị, có một chút đặc thù. Đấu chương xong, chương 2779. Nhận biết, 1, chương 2779, nhận biết, 1, kính vực. Ngươi có thể lý giải thành phụ cận một khối này kính nội khu vực. Lạp Tợ Lạ Sở giải thích nói, bất quá, xin đừng nên cùng hiện thực đối ứng, đối với chúng ta đến nói là khu vực phụ cận, nhưng đối với các ngươi mà nói, có lẽ chính là liên tiếp mấy cái thế giới khác nhau. À ngươi hiểu rõ gật đầu, cái này kỳ thật liền cùng hiểm giới không sai biệt lắm. Như vậy xem ra, trong kính thế giới kỳ thật cũng là một loại thế giới đặc thù. Cái kia trong kính trong thế giới sẽ hay không có cùng loại linh hồn hành giả siêu phàm giả. Thông qua trong kính thế giới vượt qua vô số không lúc cách đến xa xôi thế giới. À ngay tại tưởng tượng khả năng này lúc, Lạp Tợ Lạ Sở tiếp tục nói, nàng chỗ đặc thù, ở chỗ nàng có thể tại hư thực bên trong tùy ý chuyển đổi. Hư thực chuyển đổi, người là chỉ ra vào trong kính thế giới. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, đúng vậy, dựa theo kính vực quy tắc, trong kính sinh vật muốn rời khỏi kính vực, nhất định phải có đối ứng thế giới vật dẫn. Người có thể hiểu thành ở trong hiện thực đi thân thể, Có lẽ là nhìn ra ạ nghèo đối với kính vực quy tắc cảm thấy rất hứng thú, Lạp Đợ Lạ Sở kỹ càng giải thích ra vào kính vực một chút chi tiết. Căn cứ nàng thuyết pháp, tại trong kính thế giới sinh ra sinh vật, trời sinh liền không có nhục thể, hoặc là nói, vật chất khái niệm thân thể. Cái này khiến bọn hắn coi như có thể đi hiện thực, cũng chỉ là một đạo có cũng được mà không có cũng không sao kính ảnh, đồng thời sẽ trở nên phi thường yếu đuối. Cho nên, thông thường mà nói trong kính sinh vật là sẽ không đi hướng hiện thực. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như ngươi có thể tìm được một cái trong hiện thực vật dẫn, liền có thể ở trong hiện thực hiện thân. Mà nơi này vật dẫn cũng không nhất định muốn người thân thể, chỉ cần là vật chất giới tồn tại đồ vật là được rồi. Thí dụ như nói, mục thần sau mặt, loại này có thực thể mặt nạ, cũng có thể làm trong kính sinh vật rời đi về sau vật dẫn. Tựa như là trước kia con thỏ nữ hải, cũng chính là Lạp Đợ Lạ Sở thị thần, nàng vật dẫn chính là một linh diễn sinh vật, đây là trí giả trước đây không lâu mới giao cho nàng. Đáng giá vừa nói chính là, trong kính sinh vật cho dù có vật dẫn, tiến vào hiện thực về sau, thực lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Cho nên, vì lý do an toàn, trong kính sinh vật hoặc là không đi hiện thực, hoặc là liền sẽ phái thị thần đi hiện thực. Nói đến đây lúc, Lạp Đợ Lạ Sở đã đem trong kính sinh vật rời đi hiện thực khó xử cùng quy tắc chi tiết giảng không sai biệt lắm, tại mọi người hiểu rõ đại khái về sau, nàng lại cuốn về à nghèo bàn sơ vấn đề. Đến nỗi, Uno phía sau bị kia, nàng rất đặc thù. Nàng không cần bất luận cái gì vật dẫn, liền có thể tùy thời tùy chỗ ra vào trong kinh thế giới. Mà lại, nàng còn có thể giao cho kính vực bên trong sinh vật, có giống như nàng năng lực. Cũng chính là nói, Adanis ở trong hiện thực có thân thể của mình, đi trong kính thế giới, cũng có thể thuận trong kính quy tắc hóa thành trong kính sinh vật hư ảnh chi thể. Tương đương nói, vô luận là hiện thực còn là trong kính thế giới, đối với nàng mà nói đều thuộc về sân nhà, sẽ không bị thế giới chỗ bài xích, lại càng không có trên quy tắc cánh cửa. Càng đáng sợ chính là, Adanis còn có thể đem loại năng lực này giao cho cái khác trong kính sinh vật. Cái này liền để Adanis tại phương này kính vực địa vị trở nên đặc thù. Mặc dù không phải tất cả trong kính sinh vật đều muốn đi hiện thực, nhưng tựa như là triều tịch giới cũng có xà mã đồ cùng ạ gạt đồ loại này yêu quý lữ hành nguyên tố sinh vật, càng có lữ hành nết loại này thế giới lớn như vậy, muốn đi xem một chút trời sinh nhà mạo hiểm, cùng lý lẽ, trong kính thế giới cũng không thiếu có hướng tới ngoại giới sinh vật. Mà loại này trong kính sinh vật, liền thiên nhiên thành Adanis minh hữu. Cho nên, nếu như các ngươi muốn cùng nàng đối nghịch, như vậy ngươi tỷ lệ lớn chỉ có ở trong hiện thực có thể thắng nàng. Đến trong kính thế giới, ngươi sẽ bị minh hữu của nàng xé vỡ nát. Lạp Đợ Lạ Sở trịnh trọng nói, đây chính là điển hình sân nhà ưu thế, tựa như nảy sinh tín đồ muốn đi dã man hang động địa bàn đối phó A Nghèo, bọn hắn phía trước nhất đúng căn bản không phải A Nghèo, mà là lấy dùng cầm đầu vu sư quần thể. A Nghèo cũng không đốc, hắn trong thời gian ngắn liền không có tiến vào trong kính thế giới dự định. Thật muốn tiến vào, cũng là kính đoán sáng tạo hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài trong kính không gian. Nói đến đây lúc, Lạp Đợ Lạ Sở chuyện đột nhiên nhất chuyện, bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng có giao cho trong kính sinh vật ra vào kính vực năng lực, nhưng cho tới nay, nàng cũng liền đem loại năng lực này giao cho Uno. Cái khác trong kính sinh vật đều ở vào nàng cái gọi là khảo sát kỳ. Dựa theo nàng thuyết pháp, chỉ có thông qua khảo sát kỳ mới có thể thả minh hữu đi hướng hiện thực. Nhưng trước mắt không có người nào thông qua cái gọi là khảo sát. A Nghèo, có phải hay không là năng lực của nàng kỳ thật có hạn chế? Lạp Đợ Lạ Sở, ta không biết. Bất quá, trong kính sinh vật cũng không phải đồ đần, có phải là thật hay không giả, chính bọn hắn có sức phán đoán. Lạp Đợ Lạ Sở nói cũng đúng, có thể lừa gạt một cái hai cái, có thể nói là trò lừa gạt, nhưng Adanis có thể lừa toàn bộ kính vực. Adanis năng lực hẳn không có quá lớn hạn chế. Có lẽ chỉ là nàng có cái khác cân nhắc, cho nên cũng không có để cái gọi là minh hữu tiến vào hiện thực. A Nghèo, Uno hài tử cũng là nàng giao cho ra vào kính vực năng lực a. Lạp Đợ Lạ Sở lắc đầu, ta trước kia cũng cảm thấy là, nhưng căn cứ trí giả cho ta tình báo, Uno ba đứa hài tử từ sinh ra ngày ấy bắt đầu liền trời sinh có tiến vào kính vực năng lực, cũng không phải là nàng giao cho. Có lẽ là bởi vì Uno ba đứa hài tử đạn sinh tại ngoại giới, trời sinh liền có hiện thực vật dẫn, cho nên không có cái khác trong kính sinh vật phiền não. Bất quá chuyện này cũng chưa chắc là chuyện tốt. Uno còn có thể ngưng tụ thị thân, nhưng Uno ba đứa hài tử không có cách nào ngưng tụ thị thân. Cái này có lẽ chính là đại giới. Nghe xong Lạp Đợ Lạ Sở lời nói, đám người cũng hơi thở dài một hơi. Mặc dù Lạp Đợ Lạ Sở không có nói tới, nhưng dựa theo bọn hắn đối với năng lực hiểu rõ, có thể rất xác định, Adanis đã có thể giao cho người khác ra vào kính vực năng lực, khẳng định cũng có thể thu hồi năng lực như vậy. Nói cách khác, Uno coi như không chung với Adanis, cũng sẽ bởi vì loại năng lực này bên trên kiềm chế, bị ép nghe lệnh của Adanis. Nếu như một mắt gia tộc đều là Adanis giao cho năng lực, cái kia trí giả chúa tể nói tới, một mắt đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo càng nghe hắn lời nói, khả năng này chính là giả. Dù sao, liền ra vào kính vực năng lực đều bị Adanis khống chế, bọn chúng có tư cách gì đi phản kháng Adanis? Ang trầm tư một lát, hỏi lần nữa, trừ có thể giao cho ra vào kính vực năng lực bên ngoài, ngươi cũng biết nàng phải chăng còn có năng lực khác? Lạp Đợ Lạ Sở lắc đầu, ta biết ngươi muốn hỏi chính là nàng công phạt thủ đoạn, nhưng ngươi có thể muốn thất vọng, nàng sẽ không ở trong kính vực thi triển tính phá hư năng lực, một khi làm như vậy, cái khác trong kính sinh vật tự nhiên hội đối với nàng phát động công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, kính vực cũng không kiên cố. Chính như Lạp Đợ Lạ Sở nói tới, trong kính thế giới đại bộ phận khu vực đều là sinh diệt không chừng, ổn định không gian rất ít, cũng bởi vậy trong kính sinh vật cơ bản đều chen tại có hạn trong không gian. Nếu như Adanis tại cái này có hạn trong không gian, còn dám phóng ra tính phá hư năng lực, cho dù không có phá hư không gian tính chất, nhưng cũng sẽ hao tổn không gian vững chắc trình độ, cho nên Adanis không có khả năng làm như vậy, cái này không chỉ hại người không lợi mình, đồng thời cũng sẽ áp xúc chính nàng tương lai ở trong kính thế giới dừng lại điểm. Chương 2779, nhận biết 2, chương 2779, nhận biết 2, đương nhiên, cũng không phải tất cả địa phương cũng không thể phóng ra tính phá hư năng lực. Không kính chi hải liền có thể, nơi này không gian tính chất tương đối ổn định. Nhưng là, dám đi không kính chi hải, liền trong kính sinh vật đều không có mấy cái. Adanis bình thường cũng sẽ không đi không kính chi hải. Cho nên, Lạp Tợ Lạ Sở cũng không có cơ hội đi chứng kiến Adanis công phạt thủ đoạn. Nghe xong Lạp Tợ Lạ Sở lời nói, A nghèo đối với Adanis tình huống hiếu kỳ hơi tiêu giảm chút, ngược lại đối với Lạp Tợ Lạ Sở hiếu kỳ dần dần kéo lên. Không kính chi hải loại địa phương này, liền trong kính sinh vật cũng không dám đi. Lạp Tợ Lạ Sở thế mà có thể trường kỳ ở bên trong, thậm chí còn có thể ở bên trong ngủ say, cách xa xôi khoảng cách, dùng thì thân cùng bọn hắn gặp mặt. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Lạp Tợ Lạ Sở chân thực thực lực kỳ thật rất cường đại. Còn có một chút, trước đây Lạp Tợ Lạ Sở minh sắp nói, không kính chi hải hải nhãn phi thường khủng bố, nhưng chính nàng lại đi hải nhãn phụ cận. Lạp Tợ Lạ Sở cũng cường điệu qua, không kính chi hải đối với ký ức cọ rửa rất mạnh, thậm chí liền mục thần song mặt loại này chỉ chứa đựng ký ức vật phẩm, đều có thể bị cọ rửa rơi bên trong ký ức. Duy nhất cọ rửa không xong là bên trong bóng tối ký ức, mà bóng tối ký ức căn cứ suy đoán của bọn hắn có nhất định xác suất khả năng cùng ma thần có quan hệ. Nhưng trong này Lạp Tợ Lạ Sở lại hoàn toàn không có nhắc tới mình, nàng tại không kính chi hải lâu như vậy, trí nhớ của nàng cũng chưa từng bị cọ rửa rơi. Chẳng phải là trí nhớ của nàng kiên cố trình độ có thể so với ma thần ký ức? Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Lạp Tợ Lạ Sở rất không bình thường. Cái này khiến A Nghèo đối với lai lịch của nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá A Nghèo trước đây liền hỏi thăm qua Lạp Tợ Lạ Sở lai lịch, nhưng nàng lại là đem đề tài chuyển rời đến trong kính sinh vật tộc đàn bên trên. Theo cái này có thể thấy được, nàng cũng không muốn bao nhiêu đàm chính mình. Cho nên, cho dù A Nghèo hiện tại hiếu kỳ lòng ngưỡng ấy, hắn cũng cưỡng ép khắc chế chính mình, không muốn truy đến cùng. Thật muốn biết thân phận của Lạp Tợ Lạ Sở, không nhất định phải hỏi thăm nàng, trí giả chúa tể nơi đó cũng có thể được đáp án. Lại không tốt, không phải còn có đổ đổ lộ A Nghèo kiềm chế ngao ngoe muốn động tâm tư, đổi đề tài hỏi, ngươi nhưng từng nghe tới, bên người nàng thỉnh thoảng sẽ có một cái nam tính. A Nghèo muốn hỏi, tự nhiên là trước đó ở trên đài thi đấu hướng hắn truyền âm giọng nam. Căn cứ suy đoán của hắn, cái này giọng nam chủ nhân vô cùng có khả năng chính là kính chi ma thần huy hiệu bên trong, đại biểu nam tính cái kia một mặt. Những người khác cũng hiểu A Nghèo ý tứ, bọn hắn mặc dù không biết đài thi đấu bên trên sự tình, nhưng kính chi ma thần huy hiệu, bọn hắn đều nhìn thấy qua. Rõ ràng huy hiệu bên trên có một cái nam tính, nhưng vì sao xuất hiện đều là nữ tính? Mà lại, bọn hắn hỏi thăm trí giả chúa tể, hắn cũng là giữ kín như bưng, một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Cái này khiến tất cả mọi người nhìn gương chi ma thần huy hiệu bên trong nam tính vị kia, sinh ra hiếu kỳ. Lạp Tợ Lạ Sở trầm tư một lát, tựa hồ là đang tìm kiếm ký ức, sau một lúc lâu, nàng lắc đầu, chưa từng nghe nói. Đám người nghe tới đáp án này, hơi có chút thất vọng. A Ngư tiếp tục hỏi, cái kia trí giả chúa tể phải chăng đề cập tới? Bịt mờ đề cập, hoặc là nói, đang nói chuyện lên nàng một ít lời để lúc, có đặc thù biểu hiện. Lạp Tợ Lạ Sở thật sâu nhìn chăm chú A Nghèo, các ngươi cùng trí giả cũng không phải hoàn toàn một lòng. A Ngư không có minh xác trả lời, mà là cười nói, trí giả chúa tể để ngươi đến cho chúng ta lời khen tặng, cũng chưa hẳn là hảo tâm. Lạp Tợ Lạ Sở lời khen tặng, từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, cũng coi là tại tìm tòi nghiên cứu bọn hắn hư thực. Nhìn từ góc độ này, trí giả chúa tể nói không chừng còn là muốn tìm kiếm bọn hắn mọi nguồn. Lạp Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát, thản nhiên nói, ngoại giới sinh vật luôn luôn phức tạp như vậy. Phức tạp sao? Đây chỉ là một loại xử thế phương pháp. A Nghèo, không kính chi hải bên trong vỡ vụn ký ức, hẳn là rất nhiều so đây càng phức tạp à? Lạp Tợ Lạ Sở, ngươi cùng trí giả rất giống, đều thích lấy bản thân hoặc là nhân loại làm trung tâm đi nhìn vấn đề. Không kính chi hải bên trong đích xác có rất nhiều ký ức hình ảnh, nhưng là nhân loại ký ức ở trong không kính chi hải chỉ có cực ít cực ít. Nhân loại cũng chỉ là trong chúng sinh một viên, dùng chính các ngươi lời nói đến nói, trừ vu sư giới, các ngươi nhưng tại cái khác thế giới tìm được đồng loại. Đáng người. Điểm này kỳ thật không chỉ là A Nghèo vấn đề, ở đây đại bộ phận người đều có vấn đề như vậy. Lạp Tợ Lạ Sở, không kính chi hải bên trong ký ức đến từ từng cái thế giới, chiếu rọi khác biệt tộc đàn. Trong đó có như lời ngươi nói, phức tạp sinh mệnh có trí tuệ ký ức, nhưng càng nhiều còn là thuần chất ký ức, đơn thuần ghi chép nhận thấy chỗ niệm, nghe thấy biết, không mang bất luận cái gì cảm xúc sát thái, cũng không có chủ quan ý kiến. Đây mới là không kính chi hải bên trong ký ức chủ lưu. Lạp Tợ Lạ Sở lời nói này là lấy trong kính sinh vật thị giác đến dò xét cái thế giới này, phương vũ trụ này. Theo cách cục đi lên nói, đích xác so lấy bản thân làm trung tâm nhìn vấn đề đại chúng nhân loại cao hơn rất nhiều. Bất quá loại này lên cao đến giá trị quan sự tình, cũng không phải tất cả mọi người hội thản nhiên tiếp nhận cũng tự xét lại. Tựa như là đồ Arkes, tại nghe xong Lạp Tợ Lạ Sở lời nói, hắn phản ứng đầu tiên không phải cảm khái thị giác không giống, mà là dùng rất chắc chắn ngữ khí ở trong tâm linh dây buộc nói, ta nói nàng vì sao luôn luôn băng lãnh cùng con rối, nguyên lai là bởi vì nhìn nhiều có cây phi thạch ký ức, cho nên mới một điểm tình cảm đều không có. Đồ ạ cái thị giác có thể nói càng thêm thanh kỳ, từ một loại nào đó góc độ đến nói, hắn loại này cũng coi là không lấy bản thân làm trung tâm đi nhìn sự tình người. Chỉ là, loại người này có lẽ càng khiến người ta căm ghét. Dù sao, có thể để cho Lạp Tợ Lạ Sở một mực bảo trì căm ghét người, cũng chỉ có đồ ạ kẹt. Ngươi nói đúng, ta đích xác có chút quá mức nghi đương nhiên. À ngươi tự rêu cười cười. Lạp Tợ Lạ Sở vẫn không có biểu tình gì, đạm mạc mà nói, còn có vấn đề gì sao? Ngữ khí chưa từng biến hóa, cũng mang ý nghĩa, Lạp Tợ Lạ Sở vẫn như cũ không cảm thấy Á Nghèo đặt câu hỏi, vượt qua tự thân nhận biết. Á Nghèo đại khái là lần thứ nhất như thế bị xem thường, nhưng hắn yên lặng tiếp nhận dạng này thiết lập. Hắn bị nâng quá lâu, coi như luôn nói chính mình sẽ không thụ ảnh hưởng, nhưng có khi còn là sẽ xuất hiện lâng lâng tình trạng. Thật sự là hắn muốn nhận rõ hiện thực, hắn mới trở thành chính thức vu sư bao nhiêu năm. Trước đó, hắn làm sự tình còn là lắng đọng bản thân, theo cái này liền có thể thấy được, hắn tại nhận biết phương diện đích sắc rất thiếu thốn, một ít địa phương so với ủy cùng tẩy ổ, cũng không đủ khả năng. Cho nên, A Ngư không có tranh luận, mà là yên lặng cùng đắc ý quên hình chính mình hòa giải. Ngoại giới thổi phồng chỉ là một loại hư ảo, nhận rõ hiện thực cùng bản thân, mới xem như chân chính lắng đọng xuống. A Ngư tâm tính dần dần xuất hiện biến hóa, kia đại khái cũng coi là trong nhân sinh hắn một cái tương đối trọng yếu chuyển hướng. Bất quá, loại tâm tính này cải biến là bên trong hóa, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác. Đến nỗi cái gì tâm tính thay đổi, tinh khí thần cũng thay đổi, loại này ngược lại là tồn tại, nhưng bên trong hóa cũng cần thời gian, không phải sớm chiều liền có thể cải biến. Cho nên, trước mắt cũng liền A Ngư tự mình biết tâm lý của mình chuyển hướng. Những người khác còn đang chú ý ảng tiếp xuống biết hỏi thăm vấn đề gì. Đấu chương xong, chương 2780, lần nữa thức tỉnh chương 2780, lần nữa thức tỉnh A Nghèo, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Cùng hắn nói là vấn đề, không bằng nói là một cái tư nhân thỉnh cầu. Lạp Tợ Lạ Sở nhấc lông mày, nhìn chăm chú A Nghèo, thỉnh cầu. A Nghèo, trước đây ngươi từng đề cập tới, người sống nếu là tiến vào trong kinh thế giới, nếu là không có người dẫn đường, tất nhiên sẽ bị lạc phương hướng. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, vâng, ta đích xác nói qua. A Nghèo, ta nhìn gương nội thế giới còn thật cảm thấy hứng thú. Tương lai nói không chừng hội lấy trong kinh thế giới làm để làm chút nghiên cứu. Không biết, đến lúc đó có thể hay không mời Lạm Tợ Lạ Sở tới làm dẫn đường của ta. A Nghèo đã nghĩ kỹ, nếu như Lạm Tợ Lạ Sở đồng ý, như vậy đây cũng là một loại thỉnh cầu. Như vậy, hắn sẽ thông qua giảng thuật cái thứ hai đáp án đến để báo đáp lại. Cái thứ nhất đáp án, không hề nghi ngờ là đêm máu che chở, mà cái thứ hai đáp án, A Nghèo cũng dự đoán tốt, đó chính là mộng chi hoang dã. Lạm Tợ Lạ Sở mang đến cho hắn một cảm giác, không giống như là tâm tư phức tạp sinh vật, mà lại, nàng vị trí hoàn cảnh cùng thế cách ly, lại lâu dài ngủ say. Hoàn mỹ phù hợp mộng chi hoang dã điều kiện. Có thể nói, đã có thể mở rộng mộng chi hoang dã nhân tài, A Nghèo cũng thuận tiện hắn thông qua mộng chi hoang dã quyền năng, đối với Lạm Tợ Lạ Sở làm định vị đánh dấu. A Nghèo nghĩ rất xa, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có phối hợp ý tứ. Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, đây chính là ngươi một vấn đề cuối cùng. Ân, thỉnh cầu. A Nghèo gật gật đầu. Mặc dù trong lòng của hắn kỳ thật còn có không ít nghi vấn, chỉ là đại bộ phận vấn đề đều giống như cái vấn đề này, thuần túy là vì thỏa mãn tư tâm. Loại vấn đề này, nếu như là tại tự mình tán dóc hoặc là cùng loại tiệc trà tụ đàm lúc tới hỏi thăm, ngược lại là không có vấn đề. Hiện tại lời nói chỉ là vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, liền đi lãng phí đám người thời gian cũng không đáng. Lạm Tợ Lạ Sở, không thể. Lạm Tợ Lạ Sở không chần chờ chút nào, trực tiếp cự tuyệt. A Nghèo lúc đầu nghĩ kỹ tìm từ, tại Lạm Tợ Lạ Sở cái kia đạm mạc trong ánh mắt, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Vậy ta không có vấn đề khác, hiện tại hẳn là đến phiên ta nói đáp án a. Ngươi muốn hiện tại nghe sao? Tại bầu không khí dần dần chuyển hướng ngưng trệ lúc, A Nghèo cưỡng ép đem chủ đề chuyển trở về. Lạm Tợ Lạ Sở liếc mắt nhìn biểu lộ hơi xấu hổ A Nghèo, tựa hồ ý thức được thái độ mình không quá gần ân tình, trầm tư một lát, nói: bản thể của ta sẽ không bởi vì phổ thông nguyên nhân rời đi không kính chi hải, mà ngươi không cách nào tiến vào không kính chi hải. Theo Lạm Tợ Lạ Sở, ang cái gọi là dẫn đường chỉ là phổ thông đến không thể phổ thông hơn nguyên nhân, không đáng nàng cố ý đi làm, cho nên mới sẽ không chút do dự tự tuyệt. Ang Nghèo, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi không kính chi hải. Ang cái gọi là mời Lạm Tợ Lạ Sở làm dẫn đường, khẳng định không phải đi không kính chi hải liên hệ bản thể, hắn chỉ là Lạm Tợ Lạ Sở thị thân. Trước đây, trí giả chúa tể vì cho bọn hắn kinh hỉ cũng cùng Lạm Tợ Lạ Sở liên lạc qua, liên hệ phương thức khẳng định không phải đi tìm bản thể, mà là tìm Lạm Tợ Lạ Sở thì thân. Tại A Nghèo nghĩ đến, hắn nói không chừng cũng có thể dùng loại phương pháp này liên hệ đến Lạm Tợ Lạ Sở. Lạm Tợ Lạ Sở cũng nghe hiểu A Nghèo dưới mắt chi nhãn, liếm lông mày thản nhiên nói, đến nỗi nói thì thân. Ta bình thường sẽ không để cho thì thân rời đi bản thể của ta. Ta thì thân, chỉ có ở trong không kính chi hải, mới có thể không ngừng thu nạp mới ký ức. Dừng một chút, Lạm Tợ Lạ Sở ngước mắt nhìn A Nghèo, ta biết, ngươi muốn nói trí giả trước đây cũng liên lạc qua ta. Nhưng là, ngươi cũng đã biết trí giả là làm sao liên hệ ta sao? A Nghèo, Uno, một mắt gia tộc. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, còn không muốn ngốc. Là một mắt nhị bảo đến tìm ta. Lạm Tợ Lạ Sở, nó đi tới không kính chi hải, cùng ta tiến hành câu thông. Nói đến đây lúc, Lạm Tợ Lạ Sở hơi nói thêm một câu, so với đại bảo cùng tiểu bảo đến nói, nhị bảo so với chúng nó càng thần bí. Nó nói nó chỉ có thể đợi ở trên không của không kính chi hải, không cách nào chui vào không kính chi hải, nhưng ta biết nó đang nói láo. Bởi vì một mắt nhị bảo năng lực, nó có thể trở thành trí giả liên hệ ta môi giới. Nhưng ngươi có sao? A Nghèo, thật đúng là không có. Hoặc là nói, A Nghèo cũng không biết có hay không. A Nghèo trong lòng có hai lựa chọn, một cái là kính đoán, một cái khác thì là nhà lữ hành hư không hẹn lần. Bất quá, kính đoán hại qua quá nhiều người, A Nghèo không có khả năng thả nó rời đi. Hẹn lần lời nói, nhìn qua còn rất thích hợp. Bởi vì hẹn lần căn bản không có gì ký ức không kính chi hải đối với nó không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng cũng bởi vì hẹn lần không có quá nhiều ký ức, IQ rất thấp, A Nghèo cũng vô pháp đối với nó xuống phức tạp mệnh lệnh, chỉ có thể lấy ra làm người công cụ tác dụng duy nhất là liên hệ ông ông. Nếu như hẹn lần thật không nhận không kính chi hải ảnh hưởng, có lẽ có thể mượn ông ông đến thao tác một đợt. Nhưng là, trong quá trình này không được đem cầm sự tình quá nhiều, nhất là hẹn lần hội một mình tiến vào một thế giới lạ lẫm, an toàn của nó cũng cần cân nhắc. Cho nên tổng hợp đến xem, coi như hẹn lần có rất lớn xác suất có thể thành hình, A Nghèo cũng sẽ thận trọng cân nhắc. Thấy A chỉ giữ trầm mặc, Lạp Tợ Lạ Sở liền biết đáp án. Nàng cũng không có mỉa mai A nghèo, chỉ là thản nhiên nói, ta nhớ được trong mặt nạ bóng tối ký ức. Nếu như tương lai ngươi có biện pháp, cầm mặt nạ thuận lợi đến Không Kính Chi Hải, ta sẽ để cho thì thân lần theo bóng tối ký ức khí tức đến tìm kiếm ngươi. Lời nói đến tận đây, Lạp Tợ Lạ Sở không còn tiếp tục. Nàng cũng không có nói tới yêu cầu gì, bởi vì nàng không cảm thấy Áng có thể có biện pháp bình yên vô sự đến Không Kính Chi Hải. Thật đến Không Kính Chi Hải, đoán chừng không có mấy giây, liền sẽ bị cái kia ở khắp mọi nơi sóng biển biến mất tất cả ký ức, cuối cùng biến thành một cái người rỗng ruột. Đến lúc đó, Lạp Tợ Lạ Sở có thể nhìn tại hôm nay phân thượng, đem Áng nghèo đưa về hiện thực. Chỉ là, đại khái hắn muốn theo thường thức bắt đầu, một lần nữa học lên như thế nào là người. Mặc dù Lạp Tợ Lạ Sở không coi trọng Áng nghèo, nhưng cuối cùng vẫn là cho hắn một đầu đường lui, cho nên Áng nghèo vẫn như cũ trịnh trọng việc nói tiếng cảm ơn. Nói lời cảm tạ về sau, A Ngẹo liền chuẩn bị đem đáp án nói cho Lạp Tợ Lạ Sở. Bất quá, Lạp Tợ Lạ Sở so hắn trước một bước mở miệng. "Đã ngươi vấn đề đã hỏi xong, như vậy, đổi ta đến thực hiện hứa hẹn." Lạp Tợ Lạ Sở nói. A Ngẹo sửng sốt một chút, rất nhanh ý thức được, Lạp Tợ Lạ Sở cái gọi là hứa hẹn chính là lời khen tạo. A Ngẹo rất muốn nói không quan trọng nhưng nghĩ nghĩ, còn là lặng yên không lên tiếng. Lạp Tợ Lạ Sở ánh mắt đầu tiên là bỏ vào A Ngẹo trên bờ bay, đang rột hóa thành nắm đấm, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở trên bờ bay. Hóa thành nắm đấm cũng không phải tại diếu võ dương oai, dựa theo đảng rột kết pháp, đây là tại tu hành. Bất quá theo Áng nghèo, nắm đấm bóp, lòng bàn tay mặt liền bị ngón tay bao chăm chú, càng giống là cho con mắt mang cái bị mắt, thích hợp đi ngủ. Đương nhiên, đây chỉ là Áng nghèo trêu chọc. Đi ngủ là không thể nào, phạm lười ngược lại là có khả năng. Tâm tư của nó tại chuyển biến. Lạp Tợ Lạ Sở chỉ vào đảng rột nói, đây là lời khen tặng. Không chỉ Áng nghèo nghi hoặc, những người khác cũng rất nghi hoặc, trước đó Lạp Tợ Lạ Sở lời khen tặng không phải một đống lớn phiền phức lời nói à, làm sao hiện tại ngay thẳng như vậy? Lạp Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát, cùng ngươi có liên quan, chiếu rọi không ra quá nhiều tin tức. Đám người tỉnh ngộ, đảng rột lời khen tặng vừa lúc liên quan A nghèo, cho nên Lạp Tợ Lạ Sở có thể nhìn thấy có hạn, tự nhiên không có cách nào thao thao bất tuyệt, cũng không có cách nào cho một cái tính khái quát định nghĩa. A nghèo cũng không biết nên về cái gì, vắt hết óc cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, "Tây, hết sức liên tốt." Có lẽ là Áng an ủi có chút quá hại người, Lạp Tợ Lạ Sở thân hình có chút lay động một cái, liền ngay cả ngực đều xuất hiện rõ ràng chập trùng. Sau một lúc lâu, Lạp Tợ Lạ Sở rốt cục sửa sang tốt cảm xúc, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía Áng trên thân cái thứ hai vật sống, Mộc Linh. Nó làm ra một cái tự nhận là đúng lựa chọn. Lạp Tợ Lạ Sở cách thật lâu, mới miễn cưỡng nói ra đối với Mộc Linh lời khen tặng. Lời khen tặng cũng rất đơn giản, cùng trước đây đã rốt, đều là miêu tả Mộc Linh tiếng lòng. Tỷ lệ lớn cũng là cùng Áng có quan hệ, cho nên, chiếu rọi không ra thứ gì, chỉ có thể lấp liếm cho qua. Đến đây, Áng nghèo đã đối với Lạp Tợ Lạ Sở lời khen tặng không có bất luận cái gì độ tín nhiệm. Loại này lời khen tặng, so với gấu trắng thoại thuật cũng còn muốn cấp thấp. Bất quá, trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài Áng còn là rất cho mặt mũi. Lạp Tợ Lạ Sở sau khi nói xong, hắn cũng đi theo gật gật đầu, làm tỉnh ngộ chi sắc. Cuối cùng, Lạp Tợ Lạ Sở đem ánh mắt bỏ vào Áng trên thân cuối cùng vật sống trên thân, Elfan. Đối với Elfan, Lạp Tợ Lạ Sở cũng là thấy rất cẩn thận. Bất quá, tất cả mọi người không có gì chờ mong, thậm chí thừa dịp Lạp Tợ Lạ Sở quan sát Elfan thời điểm, bắt đầu ở trong tâm linh dây buộc hàn huyên. Nàng cái gọi là tâm chi chiếu giỏi, là tiên đoan sao? Uy Hiếu Kỳ nói, ta cảm thấy, nàng vừa rồi giống như nói thật là ta. Làm sao? Ngươi thật đúng là đem mình làm dấu trong đám người cô độc người rồi. Đồ ạ kết nhữ mày nói, bất quá là tại đắp lên từ ngữ trao chút thôi, ngươi đừng quên, lúc trước chúng ta lần đầu gặp lúc, ngươi vì người nào, viết bao nhiêu thơ tình, đau thương thương cảm bao nhiêu cái ngày đêm, ta còn nhớ rõ ngươi khóc lớn nửa đêm tới tìm ta thuật khổ. Hiện tại hồi tưởng lại, lúng túng khó xử không xấu hổ. Uy, hai chuyện này, căn bản không quan hệ tốt ta. Uy híp híp mắt, nhìn về phía đồ ạ kết, ngươi chỉ là đơn thuần muốn đem chuyện này nói ra đi. Không thể không nói, Uy cùng đồ ạ kết không hổ là nhiều năm chí hữu, hơi suy nghĩ, thật đúng là nói chúng. Chỉ là Đồ ạ kết không có một chút bị nói chúng tim đen về sau xấu hổ, ngược lại là dửng dưng mà nói, ta nhớ được trước đó ta trong tiểu quán có cái khách nhân, nói với ta một cái lý luận. Xấu hổ, có thể dùng xấu hổ che lấp. Ngươi trước đó không phải bị khuẩn trướng xâm lấn, nhiều xấu hổ. Ta hiện tại giảng một cái lung túng hơn sự tình, chẳng phải có thể che giấu trước đó xấu hổ sao? Vì lúc đầu đều đã có chút tận lực đi lãng quên chuyện này, đồ ạ kết như thế nhấc lên, lại cảm thấy trong ngực một tiễn. Mà lại, cái gì xấu hổ hội che giấu xấu hổ? Đó căn bản không đúng, cái này căn bản chính là gấp đôi xấu hổ. Cái này căn bản là ngụy biện. Đồ ạ kết, ngụy biện. A nghèo, ngươi nói, đây là ngụy biện sao? A nghèo lúc này nếu như trả lời là, cho dù duy trì uy, thế nhưng biến tướng thừa nhận trước đó uy loại trừ khuẩn trướng rất chật vật xấu hổ. Trả lời không phải đâu, làm cho giống như hắn cũng duy trì loại này luận điệu. Có thể nói, A nghèo trả lời là cũng tốt, trả lời không phải cũng tốt, đều không chiếm được chỗ tốt. Loại này hai mặt không lấy lòng vấn đề, đồ ạ kết cố ý hỏi thăm hắn, hiển nhiên muốn đem hắn cũng kéo xuống nước. Đối với này, A nghèo lựa chọn, cùng hắn thảo luận loại này không có ý nghĩa tranh luận, không bằng tới nói một chút, ngươi tương lai an bài. Ngươi là muốn đi theo ta về dã man hang động, còn là nói đi theo ta về viễn ma đảo đâu? A nghèo nghiêm túc nhìn chằm chằm đồ ạ kết, dùng ánh mắt ra hiệu, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một bút nợ. Đồ ạ kết lúc đầu nói cười yến yến, nghe tới A nghèo lời nói, cả người như ngũ lôi banh đỉnh, cứng tại đường trường. Cái này dã man hang động cùng viễn ma đảo, quá A khác nhau ở chỗ nào? Trước đây, vì nếu như là bị bạo kích bộ dáng, Đồ ạ Kết lúc này chính là bị phá phòng bộ dáng, mà bị bạo kích ủy đã bắt đầu dần dần trì hoãn qua thần, thậm chí có dư lực nhìn Đồ ạ Kết cho cười, mà Đồ ạ Kết lại còn cứng tại nguyên chỗ. Tại Á Nghèo dùng một câu kết thúc tâm linh dây buộc tranh luận về sau, Lạm Tợ Lạ Sở cũng theo trong quan sát lấy lại tinh thần. Nàng suy tư một lát, nói khẽ, Newton lần nữa thức tỉnh ma nhân, trước kia đã qua đời, thủ hộ trở thành phá diện, quá khứ hóa thành cho bụi, chỉ có ở trong hỗn loạn cho diễm, có lẽ nhưng nhìn đến mơ hồ trùng sinh cơ hội. Lần này, Lạm Tợ Lạ Sở một lần nữa trở lại trước đây lời khen tặng phong cách. Có lẽ là bởi vì trước đó tại đảng rột cùng một linh trên thân liên tục lật xe, Lạm Tợ Lạ Sở đối với Elfan không chỉ tiến hành định nghĩa, thậm chí còn lần đầu tiên cho ra đề nghị. Bất quá, trên mặt chữ ý tứ, A Nghèo là nghe hiểu. Nhưng ẩn tàng tại mặt chữ trở xuống, càng sâu tầng ý tứ, áng còn không hiểu ra sao. Lạm Tợ Lạ Sở đối với Elfan xưng hô là, Newton lần nữa thức tỉnh ma nhân. Từng chữ, áng nghèo đều biết. Nhưng, có ý tứ gì? Thức tỉnh, nhìn qua là một cái từ tốt. Nhưng tại khủng hoảng giới, đây cũng là một cái muốn mạng từ. Khủng hoảng giới có quá nhiều yêu ma, kỹ năng cấp cùng vu sư giới không sai biệt lắm, yêu ma cường đại cũng có thể thấy đốn. Mà khủng hoảng giới cũng không có cùng loại vu sư siêu phàm hệ thống tồn tại, nơi đó sinh tồn sinh mệnh có trí tuệ, duy nhất đối kháng yêu ma biện pháp, chính là, trở thành yêu ma. Đem yêu ma phong ấn tiến vào trong cơ thể của mình, trở thành ma nhân sử dụng yêu ma lực lượng, chiến thắng yêu ma, lấy thủ hộ đồng bào an toàn. Nhưng yêu ma lực lượng, chung quy không phải chính mình. Một khi yêu ma lực lượng sử dụng vượt qua hạn chế, liền sẽ thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh ma nhân, hoàn toàn có thể xưng là mới yêu ma, thậm chí so yêu ma còn muốn càng mạnh. Bọn hắn không có tình cảm, không có ràng buộc, lại càng không có đồng tộc tình nghĩa. Trước một giây ma nhân còn đang thủ hộ đồng tộc, một giây sau khi thức tỉnh ma nhân, liền sẽ lấy đồng tộc làm thức ăn. Có thể nói, thức tỉnh tại khủng hoảng giới là một cái cấm kỵ chi tử. Thức tỉnh liền đại biểu cùng nhân tính cáo biệt. Ma Elfan chính là một cái thức tỉnh ma nhân. Đã thức tỉnh ma nhân, làm sao tại Lạm Tợ Lạ Sở lời khen tặng bên trong, biến thành Newton lần nữa thức tỉnh ma nhân? Làm sao, ma nhân còn có thể mai nở hai độ, thức tỉnh hai lần? Tấu chương xong, chương 2781, yêu ma khởi nguyên, 1, chương 2781, yêu ma khởi nguyên, 1, Á Nghèo nghĩ nghĩ, còn là đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Có lẽ là trước đó liên tục lật xe nguyên nhân, lúc này Lạm Tợ Lạ Sở không có giống trước đó như vậy trầm mặc ít nói, mà là thản nhiên nói, nhân loại luôn luôn tự xưng rất thông minh, nhưng trên thực tế, thành kiến đâm sâu vào lúc, lại thường thường không thể tự biết. A Nghèo, có ý tứ gì? A Nghèo không rõ vì sao Lạm Tợ Lạ Sở lại đột nhiên nâng lên nhân loại thành kiến. Chẳng lẽ là ma nhân thức tỉnh kỳ thật vốn là có thể hai lần, là nhân loại thành kiến, cảm thấy thức tỉnh một lần chính là cực hạn. Lạm Tợ Lạ Sở không trả lời mà hỏi lại, không ngại nói một chút người đối với khủng hoảng giới cùng ma nhân, có cái gì nhận biết. A Nghèo mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đem chính mình hiểu rõ đến tình huống nói một lần. Lạm Tợ Lạ Sở nghe xong A Nghèo kể rõ, không có làm bất luận cái gì đánh giá, ngược lại tiếp tục nói, đây chỉ là chính ngươi ý kiến của ngươi liền có thể đại biểu tất cả mọi người sao? Vì sao không hỏi nữa hỏi ngươi đồng bạn, có lẽ bọn hắn cũng có bổ sung. A Nghèo không rõ hắn ý, nhưng ánh mắt còn là vô ý thức nhìn về phía người bên ngoài. Đồ ạ Kết lúc này cũng hơi lấy lại tinh thần, thấy A Nghèo nhìn về phía chính mình, hắn nghĩ nghĩ, ta biết, ngươi cơ bản đều đã nói qua. Bất quá, ta nhớ được ta đã từng ở trong tiểu quán nghe khách nhân nói chuyện trời đất nói qua, khủng hoảng giới yêu ma có ba loại khởi nguyên luận. Nhưng cụ thể là cái kia ba loại, ta liền không nghe thấy. Đồ ạ Kết nói đến đây, còn nhịn không được chửi bậy nói, đám kia nói chuyện phiếm khách nhân nhìn qua giống như là thương đội, nhưng nói chuyện giấu che lại dịch, một bộ nhận không ra người bộ dáng. Uy tức giận nói, ngươi nói người khác trước, không nên quên chính mình đang làm cái gì. Ngươi thế nhưng là đang nghe lén. Đồ ạ Kết, ta là quang minh chính đại nghe lén. Dù sao đều là nghe lén, quang minh chính đại cùng lén lén lút lút khác nhau ở chỗ nào? Đồ ạ Kết còn chuẩn bị phản bác lúc, A Ngho khan một tiếng, trước một bước đánh gãy bọn hắn tranh chấp. Thừa dịp bọn hắn lực chú ý bị rời đi lúc, A Ngho tranh thủ thời gian nhìn về phía Hắc Bá Tước, dùng ánh mắt hỏi thăm Hắc Bá Tước có cái gì bổ sung. Hắc Bá Tước, hắn nói yêu ma khởi nguyên luận, cái này ta nghe nói qua. Đây là ghi chép trăm năm trước Lẫm Đông Bí Văn Phồn Hoa Nguyệt San bên trên. Lẫm Đông Bí Văn. A Nghèo lộ ra nghi hoặc, trong ký ức của hắn chưa từng có cái này tập san ấn tượng. Không chỉ có A Nghèo, những người khác cũng là một bộ chưa từng nghe qua bộ dáng. Hắc Bá Tước, đây là Lẫm Đông Học Viện nội bộ tập san, chỉ có Lẫm Đông Học Viện giáo sư tài năng xem. A Nghèo nhíu nhíu mày, đã chỉ có Lẫm Đông Học Viện giáo sư tài năng xem, vì sao Hắc Bá Tước hội nhìn qua? Hắc Bá Tước tựa hồ xem thấu A Nghèo tâm tư, thản nhiên nói là chỉ có Lẫm Đông Học Viện giáo sư có thể nhìn, nhưng lúc đó kỳ này san phát ra tới mục đích, bản thân liền là vì cho ngoại nhân nhìn. Tại mọi người nghi hoặc vẻ mặt, Hắc Bá Tước đem tình huống lúc đó nói một lần. Muốn nói Lẫm Đông Bí Văn tại sao lại đăng yêu ma khởi nguyên luận tin tức này, liền muốn theo tập san tuyên bố mấy tháng trước, Sương Nguyệt Liên Minh cùng Cực Đoan giáo phái một lần xung đột nhỏ nói lên. Đúng vậy, chính là Sương Nguyệt Liên Minh, Cực Đoan giáo phái. Hai cái này nam vực vu sư giới, bá quyền tổ chức. Lúc ấy, Sương Nguyệt Liên Minh có một cái tiểu đội, vụ trộm theo vực sâu vận chuyển một nhóm ác ma thi hải trở lại nam vực. Bất quá, liền tại bọn hắn theo vực sâu truyền tống về bãi cạn dài biển giới vực đảo lúc, bị Cực Đoan giáo phái cho tận diệt. Lúc đầu, Sương Nguyệt Liên Minh cùng Cực Đoan giáo phái một mực tại lén qua trên chuyện này, duy trì ăn ý nào đó, không liên quan tới nhau. Ngẫu nhiên, Sương Nguyệt Liên Minh sẽ còn bán mấy cái người nhập cư trái phép tin tức cho Cực Đoan giáo phái, để bọn hắn mặt ngoài không đến mức khó xử. Thế nhưng là, lần này lén qua, hoàn toàn là Cực Đoan giáo phái một phương hành vi, cũng không có thông báo qua Sương Nguyệt Liên Minh. Nghe nói, là Cực Đoan giáo phái bên trong một cái áo bào xám chủ giáo tự tiện chủ trương. Nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản. Cực đoan giáo phái bên trong có một chút tuyệt đối cực đoan phái, bọn hắn không chung với đại chủ giáo, chỉ chung với thế giới ý chí. Phái này tác phong là cực đoan bên trong cực đoan, trong mắt không cho phép một hạt cát. Vừa lúc phái này cái nào đó áo bào xám chủ giáo ngay tại giới vực đảo trực ban, lại vừa lúc có người không cẩn thận tiết lộ Dương Nguyệt Liên Minh lén qua tiểu đội tình báo, thế là liền có trận này xung đột nhỏ. Cuối cùng, cực đoan giáo phái đoạt lại tất cả ác ma thi hải, Dương Nguyệt Liên Minh còn chết mấy cái học đồ. Lần này xung đột về sau, hai phe thế lực không có trên mặt nổi bề mặt. Dù sao, cực đoan giáo phái đại biểu cho chính nghĩa chấp nhất thế giới ý chí đại kỳ, phản kháng bọn hắn tương đương phản kháng thế giới. Bất quá, trên mặt nổi tất cả mọi người không ra tiếng, nhưng ngụ trộm, Dương Nguyệt Liên Minh vẫn còn có chút tiểu động tác. Có một vị này nam vực mạnh nhất vụ sư tại, nếu như bọn hắn miễn cưỡng ăn xuống cái này cực điểm sỉ nhục sự tình, mặt để vào đâu? Cho nên, liền có một loạt vụ trộm trả thù. Những này trả thù, nói là vụ trộm, nhưng vì tìm về mặt mũi, cũng có diễn kịch thành phần, cho nên nơi này âm thầm không phải tuyệt đối âm thầm làm việc, mà là chỉ là phổ thông vụ sư không biết, nhưng nam vực cao tầng vụ sư mọi người đều biết âm thầm. Đã bị hiện lộ rõ ràng Dương Nguyệt Liên Minh bá quyền, cũng là tại cho thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngậm bồ hòn. Tại cái này một loạt trả thù bên trong, liền có Lâm Đông Học viện Lâm Đông Bí Văn Na Pháo. Lâm Đông Học viện là Dương Nguyệt Liên Minh địa bàn quản lý 13 cái vu sư tổ chức một trong, bọn hắn Lâm Đông Bí Văn lúc đầu chỉ đối nội bộ mở ra, nhưng có vị cao tầng nữ vu không cẩn thận đem bản này tập san còn sót lại tại một cái vòng quan hệ tiệc trà bên trên, thế là truyền ra. Nhưng nơi này truyền ra, cũng vẫn như cũng là cao tầng biết, phổ thông vu sư hoàn toàn không biết gì tình trạng. Sở dĩ Lâm Đông Học viện muốn làm như thế, là bởi vì Lâm Đông Bí Văn bên trong có một thiên văn chương, rất đúng đầu giáo phái ngấm ngầm hại người. Mà bản văn chương này, chính là khủng hoảng giới yêu ma khởi nguyên luận. Căn cứ văn chương ghi chép, khủng hoảng giới yêu ma tồn tại hình thái rất cổ quái, căn cứ nghiên cứu phỏng đoán, khả năng tồn tại ba loại khởi nguyên. Đúng vậy, chỉ là phỏng đoán cũng chính là ta nói suy luận chính là suy luận, ngươi nói bừa cũng có thể. Cái này ba loại khởi nguyên, loại thứ nhất là hư không luận. Nói là khủng hoảng giới yêu ma, ban sơ nguồn gốc từ hư không. Luận cứ mà, bọn chúng quá mạnh. So với khủng hoảng giới sinh mệnh có trí tuệ, những yêu ma này cường đại đến quả thực không phải một cái cấp bậc, mạnh như vậy tồn tại, làm sao lại là nguyên sinh sinh vật đâu? Dù sao khủng hoảng giới như vậy căn cốt, cũng nuôi không nổi yêu ma cường đại. Cho nên, bọn chúng có thể tới từ hư không. Loại thứ hai khả năng thì là trùng điệp luận. Ý là, khủng hoảng giới là một cái nhiều tầng thế giới trùng điệp, tựa như là chuyện cổ tích thế giới như vậy, có thế giới bên ngoài cùng bên trong thế giới phân chia. Yêu ma chủ yếu đến từ bên trong thế giới. Luận cứ, vẫn là câu nói kia, khủng hoảng giới bản thổ quá căn cỗi, nuôi không nổi cường đại yêu ma, khẳng định có cái khác nơi phát ra. Như vậy trong ngoài thế giới chính là một loại khả năng. Loại thứ ba khả năng chính là thế giới ý chí bồi dưỡng luận. Chương 2781, yêu ma khởi nguyên 2, chương 2781, yêu ma khởi nguyên 2, khủng hoảng giới căn cỗi có thể là bởi vì bị dị giới sinh vật nuốt chửng lấy. Khủng hoảng giới là một ít cường đại thế giới trại chăn nuôi. Vì không để khủng hoảng giới tiếp tục hoang loạn xuống dưới, thế giới ý chí bồi dưỡng một loại sinh linh thượng vị, loại sinh linh này chính là yêu ma. Thông qua yêu ma cường đại, khu trục dị giới sinh vật, duy trì khủng hoảng giới cân bằng. Đến nỗi nói luật cứ, không có. Chính là hoàn toàn đoán mò, khủng hoảng giới thế giới ý chí đối với yêu ma như thế quan dung, không chừng cũng là bởi vì bọn chúng nâng lên khủng hoảng giới chính nghĩa lại kỳ. Tựa như là cực đoan giáo phái, nâng lên nam vực vụ sư giới chính nghĩa cờ sĩ đồng dạng. Trở lên chính là khủng hoảng giới yêu ma ba loại khởi nguyên. Tất cả đều là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Trong đó loại thứ nhất cùng loại thứ hai, cơ bản cũng là vì góp đủ số mà viết lên, Lâm Đông Học viện sở dĩ đem bản văn chương này thả tại Lâm Đông Bí Văn bên trong, trọng điểm chính là loại thứ ba khả năng. Cái này loại thứ ba khởi nguyên nói, hoàn toàn chính là tại ám chỉ cực đoan giáo phái. Thậm chí, chỉ cần đối với nam vực vu sư giới cách cục có chút hiểu rõ người, đều có thể nhìn ra, cái này trên cơ bản là tại mỉa mai chế giễu cực đoan giáo phái. Dạng này văn chương, Sương Nguyệt Liên Minh làm sao lại để hắn chỉ tại nội bộ truyền bá? Biên soạn đó chính là vì truyền ra ngoài, nhưng lại không thể trên mặt nổi nói là truyền ra ngoài, tìm Lâm Đông Bí Văn làm một màn như thế không cẩn thận tiết lộ tiết mục. Cực đoan giáo phái sau khi thấy, coi như phải tìm Dương Nguyệt Liên Minh phiền phức, cũng không có chính quy lý do hợp lý. Bởi vì, Lâm Đông Bí Văn chỉ có Lâm Đông Học viện người có thể nhìn thấy, các ngươi cực đoan giáo phái vì sao lại nhìn thấy, là có gián điệp a? Đến nỗi nói cố ý để lộ bí mật, Dương Nguyệt Liên Minh tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Đây chính là một lần minh lưu, thông qua một chút tiểu động tác, đến buồn nôn cực đoan giáo phái, lấy báo lúc trước mối thù. Mà cái này chỉ là một loạt trả thù bên trong không thế nào thu hút trả thù, trừ cái đó ra, còn có một chút càng thêm trắng trợn hành vi. Cho nên, bản văn chương này ngược lại không quá quan trọng, chỉ là tại Nam vực vu sư trong cao tầng có phạm vi nhỏ truyền bá. Hắc Ba tức làm loại nhất tộc tộc trưởng, cũng là Nam vực đứng đầu nhất vu sư một trong, Sương Nguyệt Liên Minh tự nhiên sẽ không quên hắn. Coi như Hắc Ba tức không muốn nhìn thấy bản văn chương này, Sương Nguyệt Liên Minh cũng sẽ dùng các loại phương pháp đem cái này văn chương tiết lộ cho hắn. Cho nên, nhìn dường như bi văn, bất quá là thực lực ngươi cấp độ không tới, chờ ngươi cũng có lực ảnh hưởng, những này bí văn tự nhiên sẽ chủ động bày ở trước mặt của ngươi. Nghe xong Hắc Ba tức giảng thuật, đám người kỳ thật không có quá kinh ngạc, nam vực từng cái tổ chức, liên minh ở giữa, xuất hiện loại tình huống này quá bình thường. Minh tranh ám đấu ngày ngày không thôi, ngươi lừa ta gạt chưa hề ngừng. Đây chính là vu sư giới, một cái không phải ngươi tính toán ta, chính là ta tính toán thế giới của ngươi. Ngược lại là nghe xong toàn bộ cố sự Lạp Đợ Lạ Sở, mang nhạt phúng ý vị, nói khẽ, à, nhân loại. Lạp Đợ Lạ Sở không có lại tiếp tục nói cái gì, nhưng loại kia khinh thường cảm giác, tất cả mọi người có thể phát giác. Mắt thấy bầu không khí hướng cứng nhắc phương hướng biến hóa, Áng chủ động mở miệng hòa hoãn, cái này khởi nguyên luận tình báo, không chứng cứ xác thực, rất khó nói là thật sao. Hắc Ba Tước, là dạng này không sai. Bất quá, bản văn chương này mở đầu nói rất đúng, khủng hoảng giới yêu ma, hắn tồn tại hình thức quá mức cổ quái. Kẻ cương đại, có truyền kỳ chi năng, nhưng khủng hoảng giới cằn cỗi, căn bản cung cấp nuôi dưỡng không ra cường đại như vậy tồn tại. Cho nên, bản văn chương này không cần truy đến cùng, nhưng có thể làm một cái tham khảo. Áng hiểu rõ gật đầu, tiếp tục nói, vậy đại nhân nhưng còn có cái khác liên quan tới khủng hoảng giới tin tức muốn bổ sung. Hắc Ba Tước nghĩ, mở miệng nói, ta có một vị lão hưu đã từng muốn đi khủng hoảng giới nghiên cứu yêu ma, bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không thành công. Đồ ạ kết nghi ngờ nói, bị yêu ma đánh lui rồi. Hắc Ba Tước, không có. Hắn còn không có đến khủng hoảng giới, liền bị đi hướng khủng hoảng giới đạo tiêu dẫn hướng một mảnh hư không thai họa vị trí. Căn cứ hắn nói tới, muốn đi khủng hoảng giới, gần nhất con đường liền lúc trải qua vùng hư không này thai họa, thế nhưng là, vùng hư không này thai nạn hiện tính chu kỳ chập trùng, không có kỹ càng số liệu, rất khó tìm đến xuyên qua thai nạn phương pháp. Mà đường vòng lời nói, hội tiến vào đổ sụp khu vực, cái này khẽ quấn không biết muốn quấn bao nhiêu không lúc cách. Mấy trăm năm thời gian, cũng là nháy mắt mà qua. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn trở về. Nghe xong Hắc Ba Tước giảng thuật, đám người kỳ thật có chút nghi hoặc, bởi vì việc này cũng không có quá nhiều lượng tin tức. Cùng khủng hoảng giới liên hệ cũng rất yếu, nói cứng lời nói, chính là đi khủng hoảng giới trên nửa đường tao ngộ tai nạn, bị ép quên lui. Đều không có đến khủng hoảng giới, thậm chí khoảng cách khủng hoảng giới cũng còn rất xa xôi, đây cũng là khủng hoảng giới tình báo sao? Đồ ạ kết trực tiếp đem mọi người suy nghĩ trong lòng điểm ra. Hắc Ba Tước, đích xác không có quan hệ gì. Bất quá, khủng hoảng giới đạo tiêu là Sương Nguyệt Liên Minh ghi chép tại vị diện Trinh Hoang Lục bên trên. Sương Nguyệt Liên Minh nhưng không có nói, cái này đạo tiêu nửa đường sẽ gặp phải hư không tai họa. A nghèo, đại nhân ý tứ là, Sương Nguyệt Liên Minh thông qua cái này đạo tiêu hố người. Hắc Ba Tước lắc đầu, ta không biết. Ta giảng cố sự này, chỉ là muốn nói cho các người, khủng hoảng giới là cái mâu thuẫn thế giới, tràn ngập bí ẩn, đối đãi nó tốt nhất muốn biện chứng đối đãi, không muốn dễ tin tình báo của ngoại giới. A ngưng trầm mặt một lát, gật gật đầu. Hắc Ba Tước đại khái ý tứ, chính là Sương Nguyệt Liên Minh ghi chép khủng hoảng giới sự tình, khả năng cũng không chuẩn xác. Mà A ngưng trước đó giảng thuật khủng hoảng giới cùng ma nhân sự tình, cơ hồ đều là hắn theo Sương Nguyệt Liên Minh biên vị diện Trinh Hoang Lục bên trên nhìn thấy. Nói như vậy, những tin tình báo này có thể là giả tạo. A ngưng tại nghĩ như vậy thời điểm, Tây Âu đột nhiên rối cao thủ. Ta trước đó tại một cái trong di tích, nhìn thấy qua một cái tin tức liên quan tới khủng hoảng giới, ta cũng không biết có phải là thật hay không. A nghèo, không quan trọng thật giả, cứ nói đừng ngại. Tây Âu gật gật đầu, liền bắt đầu đem chính mình kiến thức nói ra. Theo hắn trôi chạy trong lời nói cũng biết, hắn hẳn là đã sớm chuẩn bị. Có lẽ, Lạp Tợ là sở tại để A nghèo hỏi thăm đồng bạn liên quan tới khủng hoảng giới tin tức lúc, hắn cũng đã bắt đầu sửa sang tìm từ. Theo cái này kỳ thật có thể mặt bên nhìn ra, Tây Âu đối với tin tức này hẳn là tương đương để ý, đoán chừng cũng là một cái nhớ mãi không quên khúc mắc. Cái di tích này kỳ thật ngay tại Sa Trùng Phiên chợ phụ cận. Tây Âu, Hồng Kiếm đại nhân hẳn là hiểu rõ, ta rất thích mua mật mã đồ, ta còn từng tại đại nhân nơi đó mua qua mấy trường mật mã đồ. Đồ ạ kết gật gật đầu, ngay từ đầu hắn thấy Tây Âu mua mật mã đồ, còn tưởng rằng hắn có giải mã mật mã đam mê, về sau mới biết được, Tây Âu thuần túy là muốn nhìn một chút cổ đại mật mã đồ bên trong, phải chăng có giấu một chút bí ẩn tin tức. Mấy năm trước, ta tại Sa Trùng Phiên chợ đãi đến một tấm nhìn qua cổ xưa mật mã đồ. Thời ra mật mã đồ về sau, phát hiện là một cái cùng loại tàng bảo đồ chỉ dẫn đồ. Đồ ạ kết, ta giống như nhớ kỹ chuyện này. Ngươi lúc đó nói, kia là một cái cố ý làm cũ giả tàng bảo đồ. Tây Âu gật gật đầu, đích xác, kia là một tấm giả tàng bảo đồ. Ta căn cứ bản đồ tìm tới vị trí, phát hiện chỉ là một cái trong sa mạc vứt bỏ địa quật, bên trong thậm chí còn có gần đoạn thời gian nhân loại hoạt động dấu vết. Ta suy đoán, có thể là làm tàng bảo đồ người đã từng ở nơi đó hoạt động qua. Dứt khoát, đưa nó làm thành mật mã đồ, dù hoặc khách hàng mua. Mà Tây Âu cứ như vậy, ngốc ngốc mắc câu. Mặc dù nơi đó là cái có nhân loại hoạt động địa quật, nhưng ta vẫn là ở nơi đó lục soát một chút. Tại lục soát trong quá trình, ta còn thực sự phát hiện một cái ẩn nấp mật thất. Kia là một cái chưa từng bị mở ra qua mật thất, ta lúc ấy cũng không biết, coi là sớm đã có người đi vào mật thất phòng. Cho nên, ta tại giải mã cơ quan về sau, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Ngoại giới không khí tiến vào mật thất, bên trong tất cả có sắc thái đồ vật, cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện cải biến. Mật thất rất nhỏ, bên trong vật duy nhất chính là minh họa. Kết quả bởi vì ta không cẩn thận, dẫn đến minh họa trong khoảng thời gian ngắn, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tại nó biến mất trước, ta vẫn là ký ức một bộ phận minh họa. Tấu chương xong, chương 2782. Cùng thú đồng hành, 1, chương 2782, cùng thú đồng hành, 1, Tây Âu, vì để tránh cho quên, ta còn đem bộ phận kia ghi nhớ bích họa, vẽ bảo, một mực cất giữ. A nghèo vốn còn nghĩ nói, dùng huyễn thuật để Tây Âu đem bích họa mô phỏng đi ra, đã hắn đã vẽ xuống đến, cái kia ngược lại là bất công phu. Tây Âu, chờ một chút, ta tìm xem. Tây Âu nhắm mắt lại, hai tay giao ác, chỉ để lại ngón trỏ cùng ngón giữa kéo thẳng, nhàn nhạt năng lượng ba động theo ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa tiêu tán đi ra. Dùng ước chừng nửa phút thời gian, năng lượng đạt tới dày đặc nhất giá trị, rốt cục, một khe hở không gian xuất hiện ở trước mặt Tây Ổ. Nhìn thấy vết nước không gian xuất hiện, Tây Ổ mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, Tây Ổ biểu diễn mới ra tay xé rách khe hở. Lúc đầu nho nhỏ một đường khe hở, tại Tây Ổ sinh kéo cứng rắn bẻ, lộ ra một cái nửa người lớn nhỏ lỗ hổng. Theo cái này vết nước trô đi đến nhìn, có thể nhìn thấy bên trong chồng chất như núi lộ vật. Đại bộ phận đều là thư tịch, còn có một chút cấp thấp vật liệu, những vật này lộn xộn trưng bày, nếu như không phải tổ tại chỗ mở ra, bọn hắn liếc thấy thậm chí hội coi là bên trong là đồng giác. Có lẽ là lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài mở ra tư tàng không gian, cậy ổ trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, bên trong đều là ta trong cửa hàng hàng hóa. Ta bình thường đều có sửa sang, lần này đi ra quá gấp, liền quên đi. Ta hiện tại liền đi tìm họa. Cây ô một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, nửa người đều đâm vào trong khe hở. Theo trong khe hở có thể nghe tới lốp bốp tiếng vang, nghĩ đến, cây ô là đang tìm kiếm cái kia cái gọi là họa. Bất quá, tại mọi người xem ra, cây ô càng giống là muốn tìm riêng lẻ vài người không nhìn thấy mặt địa phương, an tĩnh một chút. Một bên khác, vì xuyên thấu qua khe hở, nhìn về phía không gian nội bộ, cái không gian này có chút không giống như là không gian đạo cụ. Mà lại, mặc dù có không gian khe hở, nhưng không gian chúng quanh ổn định trình độ hoàn toàn không có biến hóa đâu. A Nghèo cũng cảm thấy không giống như là không gian đạo cụ, không gian đạo cụ cũng không cần thời gian lâu như vậy mở ra. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, giống như bị chuyển vào những cái kia không gian trong tri thức, tựa hồ có nâng lên cùng loại không gian. Nhưng, loại này không gian, hẳn không phải là học đồ thủ đoạn mới đúng. Lúc này, Đồ Ả Kẹt Bố vô ủy bà bay, ngươi cũng đừng nghĩ, đây là tấu đạo sư Ả Hệ Sộp các hạ chuyển thừa cho hắn một cái tư nhân không gian. Tư nhân không gian? Ủy sửng sốt một chút. Người có thể lý giải thành, A Hệ Sộp đem đã tạo dựng tốt ổn định không gian, thông qua ma văn phương thức chuyển cho cây ô. Người hao ước không đến. Đồ A Kesco nói sau cùng kia, hơi có chút cảm khái. Nói là vì hao ước không đến, tỷ lệ lớn là đang nói tiếng lòng của mình. Hắn là học đồ thời điểm, nhưng không có khổng lồ như vậy không gian. Cho dù loại này tư nhân không gian có rất lớn hạn chế, thí dụ như nói, mở ra thời gian cần rất dài, lại bởi vì bám vào nguyên chủ tinh thần lực, không thể dùng tự thân tinh thần lực tìm vật, muốn tìm đồ, liền phải giống tôi hiện tại như vậy trực tiếp đem thân thể luồn vào đi, từng cái tìm kiếm. Thuần túy chỉ có thể xem như một cái kho hàng lớn sử dụng. Nhưng coi như thế lớn tùy thân nhà kho, Đồ Ả Kẹt cũng ao ước cá hắn mặc dù có không gian đạo cụ, nhưng bên trong không gian quá nhỏ. Nếu như có thể, hắn thật đúng là nguyện ý đổi thành loại này có tệ nạn tư nhân không gian. Cùng lắm thì, khẩn cấp sử dụng vật phẩm đạo cụ có thể thả tại dùng một lần không gian mềm trong túi, mà những cái kia không cần quá khẩn cấp đồ vật, liền có thể trồng chất tại tư nhân trong không gian. Đồ Ả Kẹt tại lúc cảm khái, A Nghèo cũng lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Nguyên lai là kế thừa Ả Hệ Sộp các hạ tư nhân không gian, dạng này ngược lại là có thể nghĩ đến không? Chuyện này mặc dù chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với Á Nghèo mà nói, lại là để hắn lại một lần nữa hiểu ra, coi như nó bị rót vào đại lượng viễn siêu thường nhân không gian tri thức, thật là rơi xuống thực tế lúc, còn là có khả năng giật gấu ba bay. Tri thức không phải ghi nhớ liền tốt, còn cần dung hội quan thông, càng thêm cần rơi xuống thực tế phương diện. Dù sao, thực tế phương diện tình huống, thường thường cần nhiều mặt hướng cân nhắc vấn đề, theo chi tiết, theo bối cảnh, theo nhân mạch quan hệ, theo năng lực bản thân chờ một chút, làm tổng hợp suy tính, tài năng xác định cuối cùng chân tướng. Đồ Ả Kẹt tại cảm khái về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói đến. So với hắn, cái này tư nhân không gian, ta kỳ thật càng để ý là, hắn nói tới họa. Sẽ không phải thật là chính hắn họa a? Uy, có ý tứ gì? Hắn họa công không tốt sao? Đồ Ả Kẹt chần chờ một chút, đây không phải họa công có được hay không vấn đề, chính là, vô cùng đặc biệt, ân. Đặc biệt, Tây Ô mặc dù nửa người tại khe hở không gian bên trong, nhưng cũng nghe tới ngoại giới bàn bạc, không, không phải chính ta họa. Là ta tại Ả Sủng công quốc Vương Đô tìm một vị họa sĩ, lấy mộng cảnh làm lý do, để họa sĩ giúp ta họa. Đồ Ả Kẹt nghe xong là chuyên nghiệp họa sĩ họa, thật dài thở dài một hơi. Nếu quả thật chính là cây ổ họa, cái kia đoán chừng ở đây trừ cây ổ chính mình, những người khác xem không hiểu. Cây ổ các phương diện đều rất ưu tú, duy chỉ có đang vẽ tranh phương diện có một chút tỉ vết. Cũng không lâu lắm, cây ổ liền theo trong khe hở chui ra, trên tay của hắn đã cầm một bức phiếu không họa. Thiện tay bung lên, khe hở không gian liền thành công đóng lại. Tư nhân không gian mở ra tốn thời gian dài, nhưng là đóng lại lại rất đơn giản. Tìm tới, ở trong này. Cây ổ đem phiếu không họa nâng ở trước ngực, ra hiệu đám người nhìn. Bất quá, lực chú ý của chúng nhân lại từ trong khung tranh rơi xuống một miếng da giấy hấp dẫn chú ý giấy dầu trôi dạt từ từ theo khung tranh phía sau trượt xuống, trên mặt đất đều trải rộng ra, có thể thấy rõ ràng, giấy dầu bên trên dùng thô tinh tế bút pháp, tạo dựng một cái không gian kỳ diệu cơ cấu. Bên cạnh còn có đại lượng không gian phân tích công thức. Đây là không gian ảo thuật tiểu kết cấu. Uy hiếu kỳ vấn đề. Tây ổ theo tầm mắt của mọi người cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện trên mặt đất trải rộng ra giấy dầu. Nhìn xem giấy dầu bên trên hình ảnh, nét mặt của hắn hơi có chút xấu hổ. Ấp úng ngừ vài tiếng, liền không lên tiếng nữa. Bất quá Cây ố mặc dù không nói lời nào, nhưng Đồ Ả Kẹt cái này chuyên nghiệp phá làm sao có thể không lên tiếng. Ta không phải mới vừa nói, hắn họa rất đặc biệt ta. Đây chính là hắn họa. Đồ Ả Kẹt, trước đó hắn tìm ta hỏi thăm một nhóm tên ma huyết khoáng, ta để hắn lấy tới, hoặc là họa một chút bề ngoài. Hắn cho ta chính là loại này không gian kết cấu đồ, bên cạnh phụ một đống công thức, ai qua ai nhìn hiểu à. Dứt lời, Đồ Ả Kẹt nhìn về phía cây ố, ngươi nói, đây có phải hay không là ngươi cái kia cái gọi là bích họa đồ. Cây ố mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhưng vẫn là gật gật đầu, no, đây chỉ là ta tùy ý họa sơ đồ phát thảo. Tuyến bản thảo đồ ta là để họa sĩ họa. Tây ố ra hiệu đám người hướng phiếu không vẽ lên nhìn. Nếu như xem nhẹ trên mặt đất cái kia giấy dầu lời nói, trong khung tranh họa đích sắc rất bình thường rất tả thực. Bất quá, đám người hiện tại xem như rõ ràng, vì sao Đồ Ả Kẹt sẽ nói cấu họa không cách nào đánh giá có được hay không, mà là đặc biệt nguyên nhân. Tại cầu thẹn thùng thời điểm, A Nghèo đi lên trước, từ dưới đất nhặt lên giấy dầu. Cẩn thận tường tận xem xét một lát, đưa trả lại cho cậy ổ, họa không tệ. A Nghèo thuận miệng khen một cái, để cậu ngơ ngẩn. Đây là lần đầu có người nói hắn họa không tệ. Chương 2782 cùng thú đồng hành, 2, chương 2782, cùng cùng thú đồng hành. 2. Đồ ạ Kesti kinh ngạc nhìn về phía A Nghèo, ngươi xem hiểu. A Nghèo lời gì cũng không nói, chỉ là cười nhạt một tiếng. Xem hiểu. Nhìn hiểu mới là lạ. Bất quá, mặc dù xem không hiểu, nhưng A Nghèo cũng không cảm thấy giấy dầu bên trên họa rất xấu. A Nghèo nghệ thuật dám thường lực, thế nhưng là vượt qua hai cái vũ trụ thẩm mỹ. Đơn thuần theo giấy dầu bên trên họa đến nói, thật không xấu. Bên cạnh những này công thức liệt rất có quy luật, hẳn là cái ổ vì để cho chính mình lý giải, mà liệt công thức. Tựa như cái ổ thích mật mã đồ, cây ổ họa, kỳ thật chính là một cái độc thuộc về chính hắn mật mã đồ. Loại này họa, không cách nào đánh giá tốt xấu, nhưng tại tư ẩn phương diện an toàn, tuyệt đối là nhất lưu. Mặc dù một bức họa cũng không cần cái gì tư ẩn an toàn, nhưng có thể ở phương diện này làm được đỉnh tiêm, tối thiểu nói rõ bức họa này cũng có điểm sáng. Huống chi, họa bản thân cũng không xấu, à ngươi khích lệ một chút cũng là ra ngoài bản tâm. Hắn nhìn qua 3D phát bên trong rất nhiều dốc lòng cố sự, những cái kia đặc lập độc hành họa sĩ, tại một thời đại là bị thoá mạ, nhưng tại một cái khác thời đại thì được phong làm thần. Mặc dù hắn biết đây là canh gà cố sự, nhưng nếu như đưa vào cái ổ tình huống, tối thiểu là một bát có thể vào miệng canh gà. Nếu như cầu họa là loại kia hài nhi họa, riêng người đó chính là mặt khác cố sự. Khích lệ chỉ là cho cầu một chút lòng tin. Có nhìn hay không hiểu, tiếp theo. Tại cái ổ kích động trong ánh mắt, A Nghèo rời đi ánh mắt, bỏ vào phiếu không vẽ lên. Không thể không nói, bức họa này mới chính thức gọi là họa. Thậm chí nói là ảnh chụp đều có thể, quá chân thực, theo bích họa chi tiết đến bách tường pha tạm trình độ, cơ hồ mỗi một chỗ đều chiếu cố đến. Chỉ từ tả thực phương diện đến nói, A Nghèo cũng không sánh bằng cái này họa sĩ. Bất quá, so với họa công bản thân, bọn hắn càng để ý còn là trong họa nội dung. Tây Ô đến cùng tại trong bích họa nhìn thấy cái gì, sẽ để cho hắn cảm thấy là cùng khủng hoảng giới có quan hệ. Trong bích họa nội dung rất đơn giản, mà lại để A Nghèo nhớ tới khi còn bé John đã từng nói cho hắn qua một cái chuyện cổ tích. Kia là một cái vương tử bị nguyền rủa, biến thành dã thú, cô độc ở trong thành bảo chờ đợi chân ái chuyện cổ tích. Cuối cùng, thiện lương công chủ đến, tại cùng dã thú nhẹ nhàng nhảy múa thời điểm, một cái hôn, để dã thú biến trở về anh tuấn vương tử. Mách tường vẽ lên nội dung, liền rất giống là cái này chuyện cổ tích nửa bộ phần trước. Nếu như muốn đem bức họa này mệnh danh lời nói, có lẽ có thể xưng là cùng thú đồng hành. Trong hình ảnh, một cái ngẩng đầu lấy hai chân đi sư hình mánh thu trên bờ bay, ngồi một cái vóc người rất thon gầy, nhìn qua rất hài lòng thiếu nữ, mặc dù có thể nhìn thấy không phải người đặc thủ, nhưng tạm thời xưng là người. Thiếu nữ đầu, tùy ý dựa vào tại mánh thu bên hai, tựa hồ là đang thì thầm. Mặc dù chỉ là một cái hình ảnh, nhưng loại này nhẹ nhõm mập mờ không khí, lại từ trong họa truyền đi ra ngoài. Phản phất, thiếu nữ cùng dã thú quanh người nổi lơ lửng lấy yêu làm tên phấn hồng bong bóng. Đây cũng chính là Á Nghèo vì sao nhìn thấy bức họa này về sau, cái thứ nhất liền nghĩ đến mỹ nữ cùng dã thú cái này chuyện cổ tích nguyên nhân. Chợt nhìn, bức họa này liền thật không có gì đặc điểm. Mỹ nữ cùng dã thú phối đôi, cũng không phải địa cầu chuyện cổ tích chuyên môn, phương thế giới này cũng có cùng loại cố sự. Nhân loại đối với tình yêu cố sự sáng tác, chính là một cái vòng, ở đâu phương thế giới kỳ thật đều cơ bản giống nhau. Nhưng nếu như mảnh cứu lời nói, liền sẽ phát hiện bức họa này chỗ khác biệt. Đầu tiên là thiếu nữ này, hai cánh tay của nàng phía dưới có cánh bướm sinh lý kết cấu, loại kết cấu này liền có chút giống như là một ít động vật lượng thê ngón chân ở giữa màng, là một tầng hơi mỏng màng. Bất quá, nàng mang mỏng sinh trưởng ở phía dưới cánh tay, có điểm giống là hai cánh. Nhưng kỳ thật, cũng không có bay lượn năng lực. Mà loại này bề ngoài loại hình người sinh mệnh có trí tuệ, chính là điển hình khủng hoảng giới bên trong cánh bướm người. Mà thiếu nữ dưới thân con kia sư tử hình dạng hai chân đi dã thú, chậm nhìn lại chính là phổ thông ma vật, nhưng nếu như xem nhẹ cái kia thật dày lông bẩm, liền có thể nhìn thấy dã thú trên đỉnh đầu có một cây chập chờn vàng óng đông lúa. Nhìn xem eo phan đỉnh đầu cái kia chập chờn lam đăng hoa, nhìn lại một chút cái kia chập chờn màu vàng đông lúa, cơ bản liền có thể rõ ràng, con sư tử này hình dạng dã thú, kỳ thật giống như eo phan, cũng là một cái thức tỉnh ma nhân. Nó đã từng cùng thiếu nữ, khả năng chính là cánh bướm người, hoặc là khủng hoảng giới những người khác loại. Nhưng bây giờ, nó đã thức tỉnh, như vậy nó liền thành khủng hoảng giới tất cả người bình thường sợ nhất, cũng là tất cả ma nhân không nguyện ý nhất đối mặt. Thức tỉnh ma nhân, hoặc là đưa nó xưng là một đời mới yêu ma cũng có thể. Thức tỉnh ma nhân so yêu ma càng thêm giàu hoạt, bọn chúng cũng càng thêm tham lam. Bởi vì khủng hoảng giới yêu ma là nguyện ý ăn dã thú cùng nhân loại đều là bọn hắn trong bụng ăn. Cảm nhận được tỉnh ma nhân cũng không thích ăn dã thú, đại khái là bởi vì đã từng là ma nhân, thường xuyên ăn dã thú quan hệ, ăn ngán bị, bọn chúng càng thích ăn người. Cho nên, thức tỉnh ma nhân đối với khủng hoảng giới dân bản địa uy hiếp, so yêu ma còn muốn lớn hơn. Có thể nói, thức tỉnh ma nhân cùng dân bản địa là trời sinh tử địch. Nhưng bây giờ, này tấm vách tường vẽ lên lại miêu tả hoàn toàn không giống chẳng cảnh. Thức tỉnh ma nhân thế mà cùng dân bản địa hài hòa ở chung, thậm chí có khả năng yêu đương. Cái này sao có thể? Ngươi xác định cái này bích họa là chân thật tồn tại, không phải ngươi phán đoán? Đồ ạ kết hỏi. Thầy ổ trịnh trọng nói, ta cam đoan là chân thật. Đồ ạ kết nhìn chằm chằm tới ổ mấy giây, lúc này mới thấp giọng nói, kia có phải hay không là bích họa họa sĩ là tại lung tung họa? Cái vấn đề này thầy ổ liền không có cách nào đáp lại. Hắn suy nghĩ một chút nói, gánh chịu bích họa vật liệu là tinh thải thạch, mặc dù bởi vì không khí tiến vào mà cấp tốc phai màu, nhưng trải qua điều tra, tinh thải thạch bên trên bích họa hẳn là tân lịch năm 3800 tả hữu. Đồ ạ kết, vẫn kim thời đại. Thầy ổ gật gật đầu, hẳn là vẫn kim thời đại bích họa. Khi đó bích họa nếu như là vẽ truyện ký lời nói, nhất là tự truyện, là có khả năng làm giả. Nhưng này tấm bích họa không phải truyện ký, mà là một loại ghi chép tính chất bích họa. Làm giả khả năng hẳn là rất thấp a. Đồ ạ kết, cho nên ý của ngươi là? Tây Âu nghĩ nghĩ, ta không biết suy đoán của ta có chính xác không, nhưng ta nghĩ có thể hay không thức tỉnh ma nhân là có biện pháp cùng khủng hoảng giới người bình thường ở chung. Chỉ là khủng hoảng giới khoảng cách Nam vực quá xa xôi, dẫn đến chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ không nhiều, lúc này mới vơ đũa cả nắm. Trên thực tế, khủng hoảng giới toàn cảnh càng thêm phức tạp. Tấu chương xong, chương 2783, tổng hợp tình báo, 1, chương 2783, tổng hợp tình báo, 1, Tây Ô nói ra kết luận của mình, đồng thời cũng đưa ra hai cái nghi vấn. Thức tỉnh ma nhân phải chăng có thể cùng phổ thông dân bản địa hài hòa ở chung? Khủng hoảng giới tình báo phải chăng vơ đũa cả nắm? Cái trước, đáp án không biết. Cái sau, A Nghèo ngược lại là cảm thấy có rất lớn có thể là đúng. Bởi vì tuyệt đại đa số vu sư đối đãi cái khác bộ tộc có trí tuệ thời điểm, rất khó làm được khách quan. Cũng chính là bởi vì không cách nào làm được khách quan, cho nên sẽ nghe gió là gió, nghe mưa là mưa, không đi cầu chứng quần thể, chỉ lấy trước mắt nhìn thấy làm định luận, tận lực phóng đại một ít thành kiến, mà không nhìn không phải người chủng tộc bản thân tập tục cùng sở trường. Huống chi, cái này vu sư phần lớn đều là trinh hoang vu sư. Trinh hoang vu sư trinh hoang cũng không phải đơn thuần phát giác không biết vị diện, mà là chỉ trinh chiến cùng khai hoang. Trinh chiến ý nghĩa cũng không phải là nói bị tự thân bị uy hiếp, mà là muốn uy hiếp thế giới khác dân bản địa, để người khác tiếp nhận vu sư giới nắm giữ giá trị quan, chỉ có giá trị quan đồng hóa, tại ý thức hình thái trong chiến tranh lấy được cao điểm, mới có thể để cho dân bản địa chân chính túi đầu xương thần. Cho nên, trinh hoang vu sư chuyển về tình báo, vơ đũa cả nắm là phổ biến. Nhưng cái này cũng không có cách nào, Sương Nguyệt Liên Minh cơ bản độc quyền Nam vực trinh hoang đại nghiệp, dư luận giải thích quyền tự nhiên nắm giữ ở trong tay của Sương Nguyệt Liên Minh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đơn độc đi dị thế giới, nhưng một mình ngươi, hoặc là top 5 top 3 đoàn đội, cái này cơ bản rất khó định nghĩa vì trinh hoang, chỉ có thể nói là kiến thức lữ hành. Các ngươi cảm thấy đây là thật hay giả? Nghe xong cậu lời nói, Đồ Ạ Kết quay đầu nhìn về phía Ảng cùng Hắc Bá Tước. A Nghèo lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Phân tích là phân tích, nhưng cụ thể là thật hay giả, hay là muốn nhìn chứng cứ xác thực. Hắn biết rõ tin tức, trước đó đã toàn bộ nói ra, cây ố lời nói chi vật đã ở vào tình báo của hắn bên ngoài. Hắc Bá Tước thì là trầm tư một lát, nói khẽ, ta cũng vô pháp phán đoán thật giả. Bất quá, ta có thể cho các ngươi giảng một cái giật văn, cùng Asgi ở giờ tổng hợp học viện có quan hệ. Hắc Bá Tước nói đến Asgi ở giờ tổng hợp học viện thời điểm, tất cả mọi người không tự chủ hướng Ảng phương hướng bụng trộm liếc mắt nhìn. Asgi ở giờ tổng hợp học viện ngay tại Thiên Không Cơ giới thành, đứng sau lưng chính là nghiên cứu viện. A Nghèo đã từng tại Asgi ở giờ học viện đảm nhiệm qua một đoạn thời gian đạo sư, bây giờ tại Nam vực các đại vu sư phiên trợ phi thường thịnh hành ảnh hưởng, chính là A Nghèo tại Asgi ở giờ học viện giảng bài lúc, giảng thuật lý luận cùng luyện chế phương thức. Cho nên, vừa nhắc tới Asgi ở giờ tổng hợp học viện, đám người tự nhiên mà vậy hội liên tưởng đến A Nghèo. A Nghèo ngược lại là không có gì ý nghĩ, hắn đối với Asgi ở giờ tổng hợp học viện cơ bản không có kết cục cảm giác, đối với nghiên cứu viện, nếu không phải ma dược đại sư tại, hắn cũng không có gì kết cục cảm giác. Đã không có kết cục cảm giác, tự nhiên không thèm để ý bên trong ẩn tình. Các ngươi hẳn nghe nói qua Mạn La vị diện a? Hắc Bá Tước nói là hỏi thăm, nhưng kỳ thật đã chắc chắn bọn hắn biết Mạn La vị diện, cho nên đều không đợi đám người trả lời, liền tiếp tục nói, Mạn La vị diện đồng dạng là tại Vẫn Kim thời đại bị phát hiện, ngay từ đầu là một vị du lịch luyện kim thuật sĩ phát hiện, một cái lấy du lịch làm mục đích vu sư, đối với dị thế giới cũng không có trinh hoàng vu sư như vậy mãnh liệt chinh phục dù. Nhưng là, cái này luyện kim thuật sĩ hết lần này tới lần khác tại Mạn La vị diện phát hiện đặc thù hương linh. Lấy mùi thơm vị linh là cực kỳ tồn tại đặc thù. Cũng bởi vì Mạn La vị diện có hương linh tồn tại, nơi này hương phân thị trường có thể nói trăm hoa đua nở. Vị kia luyện kim thuật sĩ mặc dù không phải dược tề học, nhưng hắn biết Mạn La vị diện hương phân giá trị. Hắn cấp tốc trở lại Thiên Không Cơ giới thành, lấy Asgi ở giờ tổng hợp học viện lao sư thân phận, thấy lúc đó Thiên Không Cơ giới thành thành chủ. Sau đó, Thiên Không Cơ giới thành liền bắt đầu phái ra đại lượng vu sư tiến vào chiếm giữ Mạn La vị diện, lấy người mở đường thân phận, quy mô khai phát Mạn La vị diện. Bây giờ Mạn La vị diện lớn nhất vu sư bộ môn, Thương Nguyệt Liên Minh, phía sau kỳ thật chính là Thiên Không Cơ giới thành. Mạn La vị diện mỗi cách một đoạn thời gian tổ chức phẩm hương hội, thì là Asgi ở giờ tổng hợp học viện đánh bác. Hiện tại nhìn qua, Mạn La vị diện tấm lòng rộng mở, là một cái tất cả nữ vu đều yêu quý đi cảnh điểm. Nhưng là, tại vừa mới bắt đầu khai phát Mạn La vị diện thời điểm, Thiên Không Cơ giới thành thủ đoạn nhưng tương đương ám muội. Đối ngoại tuyên bố, có luyện kim thuật sĩ tại Mạn La vị diện bị giết, lấy này lý do quy mô tiến vào Mạn La vị diện, sau đó không ngừng thả ra tin tức, bôi hát Mạn La vị diện đủ loại tình báo, có vô số dân bản địa đều bị cái này thay bay vạ gió ảnh hưởng, tuyệt đại đa số đều trở thành tù nhân, tiếp nhận giá trị quan cải tạo. Có thể nói, lúc đó Mạn La vị diện đối với Nam vực chuyển về tất cả đều là lời đồn. Về sau, Thiên Không Cơ giới thành thấy khai phát không sai biệt lắm, giá trị quan đồng hóa cũng hoàn thành không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu phóng thích tốt tin tức, tổ chức giới thứ nhất phẩm hương hội, thông qua tham dự nữ vu, đem Mạn La vị diện chân thực tin tức mang đi ra ngoài. Nữ vu thực trà là một cái truyền bá dư luận địa phương tốt nhất. Ngắn ngủi hơn 10 năm trong lúc đó, Mạn La vị diện liền theo hắc ám bạo lực bao phủ thế giới, biến thành chim hót hoa nở mỹ hảo thế giới. Cố sự dừng ở đây sao? Cũng không có. Trải qua nhiều năm như vậy về sau, các ngươi hiện tại đối với Mạn La vị diện hiểu rõ, có phải là chỉ có Hương Nguyệt Liên Minh cùng mỹ hảo một mặt? Những cái kia sóng ngầm, những cái kia bởi vì hương linh mà đưa đến huyết sắc thời gian, giống như chưa từng tồn tại. Đây chính là người thắng viết cố sự, đồng thời, cố sự này sẽ tiếp tục viết rất nhiều năm, thẳng đến cái kia đoạn hắc ám thời khắc triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hắc Ba Tước giảng thuật đến lúc này, cái này nho nhỏ cố sự xem như kể xong. Áng cùng Đồ Ạ Kết đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, chỉ có Ủy một mặt tức giận, ta vẫn cho là Thiên Không Cơ giới thành là thánh khiết chi thức điện đường, không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn có dạng này hắc lịch sử. vì trong miệng hùng hùng hổ hổ, mắng xong về sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với A Nghèo nói, ta chưa hề nói đại nhân ý tứ, ta chính là nói, lúc kia thiên không cơ giới thành. A Nghèo cười cười, ngươi liền nói hiện tại thiên không cơ giới thành, ta cũng không quan trọng. Ta không biết ngươi là từ đâu nhìn ra thiên không cơ giới thành là thánh khiết chi thức địa đường, ngươi suy nghĩ một chút mấy năm trước tỉnh hóa vườn hoa sự tình, liền sẽ rõ ràng, thiên không cơ giới thành chưa bao giờ thay đổi. Tỉnh hóa vườn hoa sự kiện. Uy biểu lộ nghi hoặc, tỉnh hóa vườn hoa đã xảy ra chuyện gì sao? Ta chỉ nghe nói, giống như tỉnh hóa vườn hoa tấn giai rồi. Ngươi không biết. A Nghèo sửng sốt một chút, tỉnh hóa vườn hoa mới qua bao lâu, uy liền không có ấn tượng rồi. Uy lắc đầu. A Nghèo lại nhìn một chút những người khác, tẩy ổ cũng lộ ra vẻ ngờ vực, độ ạ kết ngược lại là một mặt rõ ràng bộ dáng. Xem ra, chỉ có học đồ cũng không biết. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng thời gian khoảng cách gần như vậy, mà lại chết vô số học đồ, lúc ấy thiên không cơ giới thành tạp chí đều nhanh vỡ tổ. Chương 2783, tổng hợp tình báo, 2, chương 2783, tổng hợp tình báo, 2, Á Nghèo lúc ấy còn tưởng rằng toàn thế giới đều tại khiển trách thiên không cơ giới thành hành vi, nhưng hiện tại xem ra, giống như biết không có mấy cái. Có lẽ là nhìn ra Á Nghèo nghi hoặc, Hắc Bá tức nói, thiên không cơ giới thành phát đạt nhất trừ luyện kim ngành nghề, chính là thông tin truyền bá ngành nghề, ngươi lý giải thành tạp chí xã cũng có thể. Phía sau có quan phương bối cảnh tạp chí xã không tại số ít, bọn hắn đối ngoại phát hành nhiều như vậy tạp chí, đen nói thành trắng, không rất bình thường. Ngươi cảm thấy Sương Nguyệt vì sao muốn hao tâm tổn trí không lấy lòng xử lý vị diện Trinh Hoang Lục? Trừ dấu hiệu khai hoang vu sư bên ngoài, không phải là vì nắm giữ quyền nói chuyện. Chỉ có quyền nói chuyện nơi tay, là xuân là thu, là đen là trắng, còn không phải chính mình nói tính. Các ngươi không phải cũng có một cái quan phương tạp chí à, ta nhớ được dùn đưa cho ta xem qua, gọi là Kính. Hắc Ba tức nói đến đây lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, ta xem xong về sau, chỉ có một cái ý nghĩ. A Nghèo, a. Hắc Ba Tước, không có một chút sức chiến đấu. A Nghèo, Kính chủ yếu mặt hướng còn là người một nhà, mà lại bên trong đều là một chút tính nghiên cứu quan điểm. Hắc Ba Tước, cho nên tại chuyển vận tri thức đồng thời, Ám Đâm Đâm mang điểm hàng lậu giá trị quan tạp chí cũng không ít. Các ngươi Kính liền thật thuần túy nghiên cứu quan điểm. Trọng yếu nhất chính là cũng không có mấy cái có thể vào mắt quan điểm. Điểm này, A Nghèo không có cách nào phản bác. Kính nội dung đến cỡ nào bẩn cùng, A Nghèo là được chứng kiến. Hắn tại Tân Tinh thi đấu đi làm cái trọng tài, Kính đều phải trắng trợn đưa tin, chiếm cứ hơn phân nửa độ dài, nhìn A Nghèo chính mình xấu hổ chứng đều phạm. Mà vì để Kính lực ảnh hưởng đề cao, rồi cũng phí rất lớn tâm tư, liên quan tới A Nghèo dự định biên soạn vong linh cùng linh hồn chuyển hóa đầu đề rồi liền cường lực đề nghị hắn thả tại Kính bên trên. Lúc đó, đối với tạp chí chính trị một điểm hiểu A Nghèo, tự nhiên không có nghi nghị đáp ứng. Bất quá, đổi lại hiện tại, A Nghèo cũng sẽ đáp ứng. Tính quyền uy tạp chí, Nam Vực không phải là không có, nhưng A Nghèo cũng không cảm thấy chính mình có thể leo lên loại này quyền uy tạp chí. Cái kia cho cái khác tạp chí đi dệt hoa trên đấm, không bằng cho Kính ngày tuyết tạc than. Trở lại chính đề, Đồ Ả Kết tại trầm ngâm chốc lát nói, đại nhân ý tứ cũng không phải khiển trách thiên không cơ giới thành, mà là muốn nói, dư luận bị nắm giữ, chúng ta biết đoạt được, không nhất định là chân tướng. Bao quát Á Nghèo vừa rồi giảng liên quan tới khủng hoảng giới sự tình, cũng không nhất định là thật. Có khả năng, chỉ là Sương Nguyệt Liên minh biên soạn. Hắc Ba Tước, cũng không hẳn vậy. Hẳn là đại bộ phận là thật, một phần nhỏ là giả. Nhưng cái này một phần nhỏ là bộ phận nào, cái này cũng không biết. Đồ Ả Kết chần chờ một chút, gật gật đầu, không còn hỏi thăm. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, nếu như Hắc Ba Tước thật biết cái kia bộ phận là giả, khẳng định đã nói thẳng. Đã hắn không hề nói gì, nói rõ Hắc Ba Tước cũng đối này hoàn toàn không biết gì. Đồ Ả Kết ánh mắt một lần nữa trở lại tới chỗ biểu hiện ra vách tường vẽ lên. Nhìn xem trong bích họa cái kia hài hòa hình ảnh, Đồ Ả Kết quay đầu nhìn một chút A Nghèo, người cùng Elfan, giống như cũng cùng trong bích họa, cũng rất hài hòa. A Nghèo, không giống. Elfan là nhận bản bèo chi trùng ảnh hưởng, mới có thể nghe lệnh của hắn. A Nghèo nghĩ đến lúc này, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Trước đây, Lạp Tợ Lạ Sơ nói, Elfan chỉ có ở trong hỗn loạn cho diễm, có lẽ nhưng nhìn đến mơ hồ trùng sinh cơ hội. Trong đó hỗn loạn cho diễm cái từ này để hắn nghĩ tới loạn nguyên cùng lò động lực, sẽ không phải cùng những này có quan hệ a? Đó có phải hay không mang ý nghĩa hắn chỉ có lại đi một chuyến phí thân sĩ nơi đó mới có thể có đến đáp án? A Nghèo đang suy nghĩ thời điểm, Đồ Ả Kết tiếp tục nói, muốn không ngươi để Elfan đi ra nhìn xem, nói không chừng hắn nhận biết cái này trên đầu dài bông lúa mạch sư tử. Nghe tới Đồ Ả Kết lời nói, vì cũng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Đồ Ả Kết lời nói này tựa như là ngươi có một cái ngoại quốc bằng hữu, ngươi tại quốc gia mình thời điểm vừa mới bắt gặp một cái theo quốc gia kia đến người ngoại quốc, ngươi lập tức tiến lên, hỏi thăm đối phương có biết hay không chính mình ngoại quốc bằng hữu. Cái này tỷ lệ liền cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Cho nên, đừng nói bí mắt trợn trắng, Á Nghèo cũng có chút im lặng. Hắn cũng không cảm thấy Elfan hội nhận biết trong bích họa thức tỉnh ma nhân. Bất quá nhìn xem Đồ Ả Kết cái kia ân cần bộ dáng, Á Nghèo nghĩ đến hắn linh cảm. Nếu như đây là linh cảm quậy phá, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tỷ lệ lại nhỏ, dù cho là 0.001 cái này cũng có tỷ lệ nha. Nghĩ đến cái này, A Nghèo còn là đem Elfan theo trong cái bóng kêu lên. Sau đó chỉ vào trong khung tranh họa, để Elfan đi nhận. Sau một lúc lâu, không ngoài dự đoán, Elfan một mặt vẻ mờ mịt, hiển nhiên Elfan cũng không nhận ra trong tranh thức tỉnh ma nhân. A Nghèo ra hiệu Elfan trở lại trong cái bóng, sau đó mới đối Đồ Ả Kết nói, xem đi, không có khả năng nhận biết. Đồ Ả Kết tang tang thở dài một hơi, nói thầm, ta còn tưởng rằng thức tỉnh ma nhân ở giữa hẳn là có cảm ứng mới đúng. Cái gì đều ngươi cho rằng, ngươi là ai a, còn ngươi cho rằng. Vì không khách khí phản bác đi qua. Tạm thời không đề cập tới bị cùng đồ ạ kẹt tranh chấp, Á Nghèo mặt ngoài hời hợt phảng phất không thèm để ý bộ dáng, nhưng nội tâm lại là sinh ra một tia mê hoặc. Elfan không biết trong bích họa thức tỉnh ma nhân, điểm này là xác định. Nhưng là, Elfan thế mà lộ ra vẻ mờ mịt. Elfan vì sao lại có mê mang? Mê mang là thần sắc một loại đặc chất biểu hiện. Elfan chỉ là một cái cùng loại với bị khống chế khôi lỗi, như thế nào xuất hiện loại này không có khả năng tại khôi lỗi trên thân xuất hiện tình cảm sát thái. Cái này còn không chỉ một lần. A Nghèo nhớ kỹ, theo triều tịch giới đi ra về sau, Elfan tựa hồ liền bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Chẳng qua là lúc đó không có rõ ràng như vậy, về sau hoàng nữ chấn, lại đến hiện tại dòng nước ngầm, Elfan bắt đầu xuất hiện cảm xúc đặc thù. Đây tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ, đây chính là Lạm Tợ Lạ Sơ lời khen tặng bên trong nói tới, Newton lần nữa thức tỉnh ma nhân. Cái vấn đề này, đại khái chỉ có Lạm Tợ Lạ Sơ có thể trả lời. Áng kềm chế trong lòng không ngừng bộc phát nghi hoặc, mặt ngoài dường như không có việc ấy chuyển hướng uy, ngươi đây, ngươi có cái gì liên quan tới khủng hoảng giới tình báo? Áng Nghèo vốn là không có ý định hỏi uy, nhưng tối đều mang đến một cái tính xung kích cực mạnh tình báo, làm không tốt ủy cũng có chính mình tình báo con đường. Nhưng mà, Áng Nghèo là suy nghĩ nhiều. Tây Ố là lâu dài đi di tích, gian nan giải mã đi ra tình báo. Vì cái này vạn năm trẻ nam, chân không bước ra khỏi nhà, có thể biết cũng đều là trên tạp chí nói tới. Mà Hắc Bá tức trước đây không lâu, mới cảnh cáo bọn hắn, tạp chí có thể sẽ thao tác dư luận, không muốn dễ tin. Cho nên, ủy trực tiếp đào thải. Bây giờ, tổng hợp Tây Ố, Đô Ả Kết cùng Hắc Bá tức tình báo về sau, Áng Nghèo lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lăng kính phía sau Lạm Tợ Lạ Sơ. Chúng ta nói chuyện, chắc hẳn ngươi cũng nghe tới. Không biết, ngươi đối với này có ý kiến gì? Áng Nghèo lời nói, để tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem Lạm Tợ Lạ Sơ, chờ đợi nàng lý do thoái thác. Nàng cố ý để Áng Nghèo hỏi thăm đám người liên quan tới khủng hoảng giới tình báo, ý đồ như thế nào? Hiện tại, phải chăng nên giải thích một chút rồi? Lạm Tợ Lạ Sơ thản nhiên nói, nhân loại các ngươi ngược lại là đối với chính mình tệ nạn, hiểu rõ rất thấu triệt. Ta ở trong không kính chi hải, nhìn thấy qua không ít khủng hoảng giới sinh linh ký ức. Đã ngươi muốn hiểu rõ ngươi trong cái bóng thức tỉnh ma nhân, ta ngược lại là có thể cùng ngươi chia sẻ một chút những ký ức này. Tấu chương xong, chương 2784, một đóa tiểu hồng hoa, 1, chương 2784, một đóa tiểu hồng hoa, 1, Lạm Tợ Lạ Sơ, ta nhìn thấy phần thứ nhất cùng khủng hoảng giới có quan hệ ký ức, là một đạo huyết quang chiếu rọi đi ra ký ức. Đồ ạ kết ngây ra một lúc, huyết quang chiếu rọi ký ức. Huyết quang. Lạm Tợ Lạ Sơ vốn không muốn trả lời đồ ạ kết lời nói, nhưng nhìn nàng trong mắt cũng mang nghi hoặc, trầm tư một lát, còn là hơi giải thích một chút nguyên nhân, cái này dính đến không tính chi hải quy tắc. Không tính chi hải bên trong quy tắc, đại khái chia làm sinh cùng diệt. Sinh đại biểu cho tất cả mặt kính chỗ chiếu rọi đi ra ký ức. Hiện bị diện, vô số thế giới, chỉ cần tồn tại mặt kính đều có thể đem bên trong ghi chép hình ảnh, lấy ký ức phương thức, hướng chạy không tính chi hải. Loại này mặt kính có thể là mặt nước, men mặt, thậm chí là ánh lửa chiếu rọi vào mặt, chỉ cần có thể phản chiếu ra hình ảnh, đều có thể bị không tính chi hải dung thân nạp. Trong đó, mặt nước chỗ chiếu rọi hình ảnh rõ ràng nhất cũng dài lâu nhất, ánh sáng chỗ chiếu rọi đi ra hình ảnh là ngắn ngủi nhất. Huyết quang liền thuộc về cái sau. Hắn có lẽ là lúc chiến đấu loại nào đó lợi khí phản quang, chỉ là trong tích tắc, vẫn như trước bị không kính chi hải ghi chép. Trở lên chính là sinh. Chỉ nói sinh lời nói, giống như ngươi chỉ cần tại đợi có mặt kính phụ cận, liền không có tư ẩn. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, không kính chi hải tương đối lớn, cho dù có rất nhiều địa phương là vỡ vụn, nhưng nó vẫn như cũ liên tiếp vô số cái có được mặt kính thế giới. Ngươi tại mặt kính trước hành động, nói không chừng hội chạy đến xa xôi không kính chi hải, hoặc là trực tiếp chạy vào vỡ vụn không kính chi hải, hóa thành bọt biển tiêu tán. Thứ hai, không tính chi hải trong quy tắc, trừ sinh bên ngoài, đừng quên còn có diệt. Cái gọi là diệt chính là theo trên căn bản tiêu diệt theo ngoại giới chạy đến không kính chi hải ký ức. Cái này liền giống như là cờ sở thế giới, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có linh hồn thủy triều, đem lưu tại người sống thế giới tàn hồn, vong linh, đưa vào người chết thế giới. Đây là một loại quy tắc, là chủ quan trí xuống quy tắc. Không kính chi hải cũng có dạng này quy tắc, bất quá, không kính chi hải hội càng thêm thô bạo. Linh hồn thủy triều, chí ít sẽ còn cho trừ vong linh bên ngoài cái khác có linh trí linh hồn nhất định quyền lựa chọn, có thể đi cờ sở thế giới, cũng có thể tiếp tục lưu lại người sống thế giới. Nhưng không kính chi hải không được, nó chỗ lật đổ dâng lên, hải triều sẽ trực tiếp đem trong phạm vi tất cả ký ức đều biến mất. Mà không kính chi hải sóng triều, mỗi giờ mỗi khắc, đâu đâu cũng có. Nói cách khác, rất nhiều theo ngoại giới chạy đến không kính chi hải ký ức, nói không chừng liền một giây đều đợi không được, liền trực tiếp tiêu tán. Cho nên, căn bản không cần lo lắng tư ẩn vấn đề. Dù cho ngươi tại mặt kính trước làm điệu làm bộ, đối với không kính chi hải mà nói, đều là đối xử như nhau. Huống chi người sống tiến vào không kính chi hải sẽ chỉ biến thành không có ký ức, người rỗng ruột thật không cẩn thận nhìn thấy một chút ký ức, chờ một lúc cũng sẽ quên. Mà không kính chi hải có ít trong kính sinh vật đối với nhân loại ký ức có hứng thú, cũng không nhiều. Lạm Tợ Lạ Sở có thể nói là một cái ngoại lệ. Nhưng thật muốn mảnh cứu, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không phải đối với nhân loại ký ức có hứng thú, nàng là có cái gì ký ức liền nhìn cái gì ký ức, không lấy bật buồn, cũng không lấy bật vui. Duy nhất để nàng hơi để ý, chỉ có mục thần song trong mị bóng tối ký ức. Nhưng coi như có chút để ý, nàng nói trả lại là trực tiếp đưa. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, nàng là hoàn toàn không thèm để ý được mất. Trở lại chuyện chính, bởi vì không tính chi hải chỗ chiếu rọi ký ức, không phải giới hạn tại mặt kính trước, cho nên nàng chỗ nâng lên huyết quang cũng vẫn như cũ có thể ghi chép hình ảnh. Dù cho chỉ có nháy mắt, huyết quang ghi chép hình ảnh chạy vào không tính chi hải, tại nó bị sóng chiều cọ rửa rơi trước đó, bị Lạp Đợ Lạ Sở bắt được. Đây chính là tất cả tiền căn hậu quả. Đại khái sau khi giải thích rõ, Lạp Đợ Lạ Sở tiếp tục nói, trong huyết quang chiếu rọi hình ảnh, là một cái quỷ tại núi thi hải chồng đỉnh tiểu nữ. Lạp Đợ Lạ Sở vừa nói, một bên vươn ngón tay trắng nõn, điểm một cái trước người mặt kính. Trong chốc lát, mặt kính liền phản phất biến thành thiên không cơ giới thành sản xuất màn ánh sáng, để yên một bức toàn cảnh quang ảnh hình ảnh. Hình ảnh nửa bộ phận trên là nhuộm đỏ bầu trời, một cái khổng lồ vòng xoáy huyết vân đang không ngừng xoay quanh. Hình ảnh nửa phần dưới, bối cảnh là đen như mực rừng rậm, cùng xa xôi núi non chập trùng. Mà chỗ gần thì là vô số thi thể, những thi thể này có loại người, có loại yêu, bọn chúng tất cả đều là tươi mới thi thể, trên mặt đất lưu nằm một đầu huyết dịch mà thành dòng suối. Tại những thi thể này chồng chính trung tâm, có một cái hoàn toàn do đống thi thể xây núi nhỏ đỉnh cao nhất, một thiếu nữ ngồi quỳ chân ở trên thi thể, mờ mịt nhìn qua bốn phía. Bên cạnh nàng, có một thanh cắm ở trên thi thể nhuốm máu đại kiếm. Thiếu nữ tại chảy nước mắt, trên mặt biểu lộ mang lớn lao cực kỳ bi ai, phản phất gặp được thế gian thống khổ nhất sự tình. Mà thiếu nữ đỉnh đầu chính là vòng xoáy kia huyết vân. Đây là một bức rất có cố sự cảm giác hình ảnh, mặc dù không cách nào rõ ràng trong này có những cái nào cố sự, cũng không biết chết người là ai, nhưng loại kia theo trong hình ảnh truyền ra ngoài nồng đậm bi thương không khí, lại là có thể bị tất cả mọi người cảm thấy được. Nàng là ma nhân, thức tỉnh ma nhân, còn là ông dược nhân. Đồ ạ cái hỏi thăm lên tiếng. Mà cái vấn đề này cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Trong hình ảnh cái khác người chết đi bên trong, có thể nhìn thấy cánh bướm người, ông dược nhân cùng cánh ve người, cũng có thể nhìn thấy ma nhân, thức tỉnh ma nhân, nhưng cái này còn sống thiếu nữ, lại không giống. Trên người nàng có rõ ràng ong dược nhân đặc điểm, cánh tay phía dưới có hơi mỏng trong suốt ong cánh. Nhưng nàng cũng có thức tỉnh ma nhân đặc thù, nàng cái kia rối tung mái tóc đen dài bên trong, có một đóa không đáng chú ý tiểu hương hoa. Năm cánh nho nhỏ màu đỏ mượt mà cánh hoa, ở giữa là màu vàng kim nhụy hoa, màu lục thân một mực liên tiếp đến đầu lâu của nàng bên trong. Đóa này tiểu hương hoa là thức tỉnh ma nhân đặc thù rõ rệt nhất. Cảm nhận được tỉnh ma nhân, cơ hồ sẽ không bảo trì nhân loại hình thái, bọn chúng hung tàn, tà ác, thị sát, càng thêm sẽ không lộ ra như thế bi thương biểu lộ. Cho nên thiếu nữ này trên thân có một loại rất kỳ dị tương phản cảm giác, nhất là làm tiểu hồng hoa theo gió chập chờn, mà nàng yên lặng thút thít lúc, loại này tương phản cảm thấy cực điểm. Có lý trí thức tỉnh ma nhân. Ang suy nghĩ một lát, nói: Đồ Akes, thức tỉnh ma nhân có lý trí sao? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Vì tức giận, chúng ta mới nhìn đến một cái cánh bướm người cùng thức tỉnh ma nhân hài hòa ở chung hình ảnh, hiện tại xuất hiện một cái có lý trí thức tỉnh ma nhân, đây không phải rất thuận lý thành chương sao? Đồ Akes, nhưng cái kia bích họa cũng không có biểu hiện thức tỉnh ma nhân có lý trí a. Nói không chừng chính là cái kia cánh bướm người dùng loại nào đó phương pháp thao túng thức tỉnh ma nhân, tựa như ạ nghèo cũng có thể khống chế Elfan đồng dạng. Uy nghe xong, giống như cũng có chút đạo lý, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Lúc này, ạ nghèo nhìn xem mặt kính phía sau Lạp Tợ Lạ Sở, nhẹ giọng hỏi, đây chính là lần nữa thức tỉnh ma nhân. Lạp Tợ Lạ Sở không có trả lời, mà là lần nữa vươn tay điểm một cái mặt kính. Chương 2784, một đóa tiểu hồng hoa, 2, chương 2784, một đóa tiểu hồng hoa, 2, hình ảnh nháy mắt biến đổi, bối cảnh không có biến. Nhưng trước đó thi thể trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là chung quanh nhiều tốt hơn nhiều người sống, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những này người sống, kỳ thật chính là trước đó thi thể. Hoặc là nói, hiện tại bức tranh này, nhưng thật ra là bọn hắn khi còn sống hình ảnh. Những này sắp tử vong người, bọn hắn phẫn nộ, sợ hãi, việc nghĩa chẳng từ nan, tuyệt vọng. Tất cả cảm xúc, toàn bộ nhắm ngay một cái phương hướng. Vòng xoáy huyết vân xuống một cái thuần trắng yêu ma. Con yêu ma này có được cực kỳ hoàn mỹ không một tì vết thuần trắng sắc ngoài, hình giọt nước thân thể đã có mỹ cảm, lại mang không cách nào che lấp lực lượng cảm giác. Nó cao cao dựng thẳng lên, sau lưng một cặp đồng dạng tuyết trắng hai cánh, tựa như là trong truyền thuyết tuyết long, nhưng so với tuyết long càng thêm ưu nhã cùng không tì vết. Nhưng dạng này một cái hoàn mỹ không một tì vết thân thể bộ mặt, lại tràn ngập dữ tợn cùng tàn bạo chi sắc, liền ngay cả cái kia màu vàng kim nhạt trong hai trong mắt đều che kín bạo ngược. Những này tàn bạo cảm xúc, toàn bộ nhắm ngay đều là chung quanh người sống cùng. Đồng loại, thức tỉnh ma nhân. Những này đều chỉ là trong hình ảnh biểu hiện lực, nhưng nhất làm cho đám người cảm thấy nội tâm nhận xung kích một chi tiết, lại là cái này thuần trắng yêu ma đỉnh đầu, một đóa tiểu hồng hoa. Cùng trước một bức tranh bên trong giống nhau như lúc tiểu hồng hoa, bởi vì hình thể không đống, đóa này tiểu hồng hoa lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, cũng càng thêm không đáng chú ý, nhưng chính là như thế một đóa không đáng chú ý tiểu hồng hoa, để vẻ mặt của mọi người phút chốc biến đổi. Nó là trước kia thiếu nữ kia. À nghe hỏi. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, đúng thế. Yêu ma hình thái phía trước, nhân loại hình thái ở phía sau. Cũng chính là nói, trước một giây nàng còn là thức tỉnh ma nhân, nhưng về sau một giây, nàng một lần nữa biến trở về ong dược nhân. Nói là thuần túy ong dược nhân cũng không đúng. Nàng còn bảo lưu lấy thức tỉnh ma nhân đặc thù, nhưng nàng ký ức có lẽ khôi phục, lý trí cũng khôi phục, nếu không không có khả năng như thế cực kỳ bi ai khóc lớn. Thức tỉnh ma nhân cũng có tỉnh lại một ngày sau. Đồ ạ kết còn không có theo tin tức này lấy lại tinh thần, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm. Bên người bi, có lẽ a. Đồ ạ kết thở thật dài một tiếng, vậy nhưng thực sự là một trận bi kịch. Đúng vậy, bi kịch. Cho dù là bọn họ đều không phải khủng hoảng giới người, chỉ là làm quần chúng đi đứng ngoài quan sát, cũng có thể nghĩ ra được đây là bao nhiêu bi thảm nhân luân bi kịch. Từ xưa đến nay, khủng hoảng giới nhân loại tạm thời xưng hô khủng hoảng giới dân bản địa vì nhân loại đều bị yêu ma mây đen bao phủ. Bọn hắn tựa như là trong rừng giã thú, đối mặt yêu ma chỉ có run lẩy bẩy, khẩn cầu yêu ma đã ăn no, có thể bỏ qua bọn hắn một ngựa. Dạng này thời gian, năm qua năm ngày qua ngày, rốt cục có một ngày, xuất hiện có thể phản kháng yêu ma người. Chỉ là, vị này phản kháng yêu ma người, tại được đến tất cả mọi người gieo họ cùng vinh quang lúc, lại cũng không biết, mình đã mở ra vẹn đỏ giả hộ. Hắn giáo hội nhân loại như thế nào lợi dụng yêu ma huyết đủ, thu hoạch yêu ma lực lượng, hóa thành ma nhân. Vì chiến thắng yêu ma, từng đám ma nhân sinh ra. Ngay từ đầu thật đúng là có hiệu quả, nhưng khi vị thứ nhất ma nhân sử dụng vượt qua hạn chế năng lượng, trở thành thức tỉnh ma nhân lúc, sự tình hướng đi bắt đầu không cách nào đem khống. Thức tỉnh ma nhân so với yêu ma càng thêm đáng sợ, bọn hắn hoàn toàn đánh mất nhân loại tình cảm, bọn hắn biến thành một đời mới yêu ma, bọn hắn giết chóc, bọn hắn vô tình, bọn hắn không thích ăn động vật, chỉ lấy nhân loại làm thức ăn. Bắt đầu từ hôm nay, ma nhân, mặc dù vẫn như cũng là mỗi cái thành thị thủ hộ giả, nhưng chúng nó cũng bị đeo lên công xiềng. Theo người người kính ngưỡng anh hùng, biến thành tránh chim mà không thể thành quái vật. Nhưng vì không để càng nhiều nhân loại tại yêu ma công kích đến tử vong, ma nhân vẫn như cũ đang đối kháng với tiền tuyến, bọn hắn là cô độc thủ hộ giả, bọn hắn cũng là độc hành chiến đấu giả, cứ như vậy mỗi ngày tại cùng yêu ma trong chiến đấu tìm kiếm một tia nội tâm bình tĩnh. Thẳng đến thức tỉnh, hoặc là tử vong. Thức tỉnh ma nhân là đáng sợ nhất kết cục, nhưng lại là ma nhân số mệnh. Càng là đối kháng yêu ma cường đại, bọn hắn càng phải vận dụng siêu việt hạn chế lực lượng. Ma nhân sau khi thức tỉnh, đã từng thủ hộ giả, biến thành tất cả nhân loại ác ngộng. Bọn hắn tàn sát, bọn hắn nuốt, dù cho gặp được đã từng người quen, cũng sẽ không ảnh hưởng thức tỉnh ma nhân nuốt hiệu suất. Bọn hắn không có người quen cùng người xa lạ khác nhau, trong mắt bọn hắn đều là đồ ăn. Đến đây, chính là Nam Bực Vu sư giới hiểu biết thức tỉnh ma nhân cố sự. Cố sự dừng ở đây cũng rất tốt, nhưng là cố sự kết cục nhưng lại xa xa không chỉ như thế. Làm thức tỉnh ma nhân, có cơ hội lần nữa liền sẽ nhân loại, có được lý trí, có được tình cảm, này sẽ là như thế nào một loại tình hình? Lạm Tợ Lạ Sở cho bọn hắn nhìn trong bức họa thứ nhất, thuyết minh điểm này. Không cách nào nói rõ cực kỳ bi ai, cái kia có thể theo trong tấm hình chạy ra đến đau thương. Thử nghĩ một chút, trong hình ảnh thiếu nữ một lần nữa có được linh trí, nàng vốn nên cao hứng, nhưng khi nàng phát hiện chúng quanh thi thể lúc, nàng hội nghĩ như thế nào? Tại trong những thi thể này, thiếu nữ nhìn thấy đi qua đồng bạn, nhìn thấy thân nhân của mình, nhìn thấy đã từng tình nhân. Nàng lại hội nghĩ như thế nào? Coi như vì thức tỉnh ma nhân lúc ký ức khôi phục, nàng phát hiện nguyên lai là chính mình giết đồng bạn, giết tình nhân, còn đem sinh dưỡng cha mẹ của mình một chút xíu thôn phệ. Nàng lại hội nghĩ như thế nào? Đám người không biết, cũng rất khó làm được cảm động đây, bọn hắn duy nhất biết, chính là lấy người đứng xem thân phận cảm thán một câu, đây thật là một trận bi kịch. Trầm thấp bầu không khí lan tràn hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lăng Kính phía sau Lạm Tợ Lạ Sở đánh vỡ trầm mặc. Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt vẫn như cũ thả ở trên người A Nghèo, ngươi nói không sai, đây chính là thức tỉnh ma nhân hai lần thức tỉnh. Hai lần thức tỉnh, liền có thể để bọn hắn khôi phục lý trí. A Nghèo hỏi, mặc dù hai lần thức tỉnh giống như còn không sai, nhưng từ một loại nào đó góc độ đến xem, chưa chắc là tốt. Mặc kệ tỉnh mê mê một đời, có lẽ so sau khi tỉnh lại đối mặt tàn khốc chân tướng tốt hơn. Bất quá, tạm thời không cân nhắc những yếu tố này. A Nghèo mặc dù đồng tình khủng hoảng giới ma nhân, nhưng cách vô số không lúc cách thay người khác nhọc lòng, cái kia cũng rất không cần phải. Nhưng Elfan ngay tại bên người, lại Elfan đã xuất hiện một chút cảm xúc dấu hiệu, A Nghèo hay là muốn cẩn thận nghe một chút Lạm Tợ Lạ Sở thuyết pháp. Có lẽ sẽ, lại có lẽ sẽ không. Lạm Tợ Lạ Sở, ta nhìn thấy chỉ là nháy mắt ký ức, có thể giải đọc, cũng chỉ là theo trong trí nhớ nhìn thấy những thứ này. Dừng một chút, Lạm Tợ Lạ Sở đột nhiên nói, bất quá, những tin tình báo này các ngươi vu sư hẳn là sò ta rõ ràng hơn. A Nghèo nhíu mày, hắn biết rõ tình báo không phải đã nói a. Lạm Tợ Lạ Sở, ta tiếp thu qua hai lần theo khủng hoảng giới bay tới ký ức, lần thứ nhất ký ức, ngươi đã thấy. Lần thứ hai ký ức nha. Ta nhìn thấy vài tòa vu sư thành trì tại khủng hoảng giới từ từ bay lên. Vu sư thành trì. Đồ ạ kết lên tiếng kinh hô. Phải biết, vực sâu cũng không có vài tòa vu sư thành trì, phần lớn chỉ là tiền đồn. Khủng hoảng giới lại có vu sư thành, đây quả thật là lần đầu tiên lần thứ nhất biết. Có vu sư thành trì, mang ý nghĩa có vu sư lâu dài đóng quân, mang ý nghĩa vu sư đối với thức tỉnh ma nhân là có nghiên cứu. À nghiên lặng nhắc tới, trọng yếu nhất cũng mang ý nghĩa khủng hoảng giới cũng không cần cối, nó có vu sư cần thiết tài nguyên. Trước đây, tất cả mọi người nhận biết, khủng hoảng giới phi thường cần cối. Bao quát Hắc Bá Tước cũng là như thế, cho dù Hắc Bá Tước để bọn hắn biện chứng nhìn vấn đề, không muốn dễ tin dư luận, nhưng Hắc Bá Tước cũng không có phủ nhận khủng hoảng giới cần cối. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn đều sai. Khủng hoảng giới cũng không cần cối, thậm chí ở trên tài nguyên nó rất giàu có. Nếu không, lấy vu sư vô lợi không dậy sớm tính cách, căn bản không có khả năng tại khủng hoảng giới thiết lập vu sư thành trì. Phải biết, khủng hoảng giới là mức năng lượng có thể so với vu sư giới cường đại thế giới, cái thế giới này nguy hiểm trùng điệp, lại khoảng cách vu sư giới 10 phần xa xôi. Tại trở lên đa trọng khốn ngăn điều kiện tiên quyết, nếu như không có tuyệt đại lợi ích, vu sư làm sao lại hao phí thời gian, hao phí tinh lực đi kiến thiết vu sư thành. Hiện tại bọn hắn xem như rõ ràng, vì sao Lạm Tợ Lạ Sở sẽ nói ra câu nói kia, nhân loại luôn luôn tự xưng rất thông minh, nhưng trên thực tế, thành kiến đâm sâu vào lúc, lại thường thường không thể tự biết. Bởi vì theo Áng Nghèo mở miệng trong nháy mắt đó, nàng liền biết, Áng tình báo theo trên căn bản chính là sai lầm. Áng cùng những người khác tình báo đều căn cứ vào khủng hoảng giới cần côi đến nói sự tình, trên thực tế toàn bộ đều là phản. Bọn hắn bị che đậy, thậm chí liền Hắc Bá Tước đều bị che đậy. Đây là Sương Nguyệt Liên Minh làm. Còn là nói, trong này có càng sâu tầng nguyên nhân, có người cũng không muốn bọn hắn biết khủng hoảng giới tình báo. Đấu chương xong, chương 2785, trùng sinh cơ hội, 1, chương 2785, trùng sinh cơ hội, 1. Áng cùng Hắc Bá Tước lẫn nhau dò xét liếc mắt, bọn hắn ai cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng song phương đều hiểu đối phương ý tứ. Hắc Bá Tước chần chờ nói, Sương Nguyệt Liên Minh đích xác có khả năng ở sau lưng thao túng, bất quá, Sương Nguyệt Liên Minh hoạch tâm thành viên, cơ hồ đều có dấu vết mà lần theo, phần lớn phân bố tại Nam vực, vực sâu, từng cái thế giới Trinh Hoang Tiền Tuyến, lưu tại Nam vực vu sư tạm thời không để cập tới, tại vực sâu cùng Trinh Hoang Tiền Tuyến vu sư, phụ cận đều có những tổ chức khác vu sư nhưng vì bọn họ chứng minh. Cũng chính là nói, Sương Nguyệt Liên Minh căn bản là không có phái người đi hướng khủng hoảng giới. Cho dù có mấy cái ám tử bị phái đi khủng hoảng giới, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạch tâm thành viên. Đã như thế, như vậy Sương Nguyệt Liên Minh liền không có cần thiết cố ý che giấu khủng hoảng giới chân tướng. Tựa như trước đó Hắc Bá tức giảng thuật Mạn La vị diện tình huống, Thiên Không Cơ Giới Thành một khi phát hiện lợi ích cơ hội, tìm cái cớ liền phái ra đại lượng lực lượng trung kiên đi chiếm trước Mạn La vị diện. Lúc đó, lưu tại Thiên Không Cơ Giới Thành vu sư cơ bản đều là thuần túy học viện phái. Trái lại khủng hoảng giới tình huống, nếu như khủng hoảng giới thật đáng giá Sương Nguyệt Liên Minh vì lợi ích mà che giấu tình báo của nó, vậy ít nhất hội có một nhóm vu sư tiến về khủng hoảng giới, âm thầm lén qua chút vật tư trở về mới đúng. Nhưng Sương Nguyệt Liên Minh cũng không có làm như vậy, tất cả trong liên minh hoạch tâm thành viên đều có thể bị phát hiện tung tích, mang ý nghĩa bọn hắn căn bản không có đi khủng hoảng giới. Còn có một chút là Hắc Bá tức không nghĩ ra. Sương Nguyệt Liên Minh cố nhiên truyền bá một bộ phận lời đồn, nhưng chỉ là những này không thương không ngứa lời đồn, là không cách nào ngăn cản vu sư bước chân. Cho dù có không ít vu sư hội lấy lợi ích truy đuổi làm mục đích, nhưng vẫn có một bộ phận truy cầu chân lý mà lẻ loi độc hành vu sư, bọn hắn chưa từng đình chỉ thăm dò, cũng sẽ không gián đoạn nghiên cứu. Loại này chăm chỉ không ngừng truy cầu, sẽ không nhận bất luận cái gì bất lợi điều kiện ngăn cản. Bất lợi điều kiện là có thể khắc phục, nhưng truy cầu là vĩnh viễn không lười biếng. Dưới loại tình huống này, vẫn như cũ hội có không ít vu sư, không vì lợi ích, đơn thuần vì ham học hỏi mà đi khủng hoảng giới. Sương Nguyệt Liên Minh nếu quả thật có che giấu, muốn độc chiếm khủng hoảng giới tài nguyên, tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn hắn. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, thậm chí còn tại vị diện Trinh Hoang Lục bên trong ghi chép khủng hoảng giới tọa độ. Tọa độ này không thể nghi ngờ là chính xác, nếu không Elfan từ đâu mà đến. Cho nên, kết hợp trở lên đủ loại chi tiết đến xem, Sương Nguyệt Liên Minh mặc dù nhìn như làm lời đồn kẻ truyền bá, nhưng hắn không nhất định là chân chính kẻ đầu tê. Có khả năng Sương Nguyệt Liên Minh phía sau còn có cái khác không biết thế lực, từ bọn chúng chủ đạo dư luận hướng gió. Cũng có khả năng Sương Nguyệt Liên Minh tại khủng hoảng giới nhìn thấy chỉ có phiến diện một mặt, bọn hắn cũng không biết khủng hoảng giới vẫn tồn tại cái khác vu sư thế lực. Cái trước quá mức âm nhu luận, mà lại nghĩ kỹ lời nói, cũng có trước sau chỗ mâu thuẫn. Thí dụ như, thật có thế lực khác chủ đạo dư luận, bọn hắn vì sao lại muốn tùy ý Nam vực có ý nguyện vu sư tiến về khủng hoảng giới? Cái sau lại đem Sương Nguyệt Liên Minh tiền tiêu vu sư xem như không chuyên nghiệp ngốc trắng ngọn, cái này cũng có chút không có khả năng. Cho nên, liền ngay cả Hắc Bá tức cũng không xác định tình huống cụ thể. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một bên khác, Đồ Ạ cái ánh mắt lại là vẫn như cũ nhìn chằm chằm cậu lấy ra bức kia bích họa. Ánh mắt của hắn chuyên chú, tay trái không ngừng nuốt cằm, nhìn qua giống như là khắp nơi suy nghĩ sâu xa cái gì. Đại nhân, ngươi có phát hiện gì sao? Tây Ô rất sớm đã nghĩ thu hồi bích họa, bất quá Đồ Ạ Kẹt nhìn qua chú ý, hắn cũng không tốt có hành động. Đồ Ạ Kẹt đã có hai lần thức tỉnh, ta đang nghĩ, trong bích họa cái gọi là cánh bướm thiếu nữ, có thể hay không đã là hai lần thức tỉnh qua đúng không? Cho nên, nàng tài năng dưới sự khống chế mặt con kia xuẩn sư tử. Vì ngay tại Đồ Ạ Kẹt bên người, nghe tới hắn, nhịn không được nói, liền xem như hai lần thức tỉnh, trên đầu không phải cũng có hoa hoa thảo thảo sao? Ngươi tại cái này cánh bướm đầu người bên trên nhìn thấy những vật này sao? Ngươi kỳ thật chính là nhìn nàng dáng dấp đẹp mắt, muốn nhìn nhiều vài lần đi. Hừ hừ. Đồ Ạ Kẹt chưa có trở về vì, mà là tiếp tục nhìn xem họa. Hắn luôn cảm thấy, giống như có nhiều chỗ bị hắn xem nhẹ. Vô luận là bức họa này, còn là trước đây là tợ lạ sở liệt đi ra hai đoạn ký ức. Ngay tại Đồ Ạ Kẹt trầm tư thời điểm, đột nhiên nghe tới ủy cùng cậu thấp giọng giao lưu. Uy, ngươi thật không có tại trong cái di tích kia phát hiện những vật khác? Tây Ô lắc đầu, không có, cái di tích kia nguyên bản khả năng có đồ vật, nhưng theo vết chân nhìn lại, đoán chừng rất sớm trước đó liền bị người lấy đi. Uy nghi ngờ nói, không nói bên ngoài di tích. Vẹn vẹn nói ngươi phát hiện mật thất kia liền rất kỳ quái, chỉ có một tấm cùng khủng hoảng giới có quan hệ bích họa, liền không có một chút xíu vật gì khác. Liền xem như dấu vết cũng được a, chỉ vì một bộ bích họa mà kiến tạo một cái mật thất, cái kia cũng rất cổ quái. Tây Ô suy tư một lát, trong mật thất có những vật khác, ta ở nơi đó nhìn thấy cùng loại tế đàn cỡ nhỏ tế tự dụng cụ, trước kia hẳn là siêu phàm dụng cụ, nhưng theo thời gian trôi qua, lại không có năng lượng bổ sung, dần dần biến thành phàm vật. Thậm chí, một chút dụng cụ còn nứt ra vỡ vụn, thời gian quá lâu. Uy, nghĩ như vậy, giống như cũng có chút đạo lý. Vẫn kim thời đại sự tình, khoảng cách hiện tại đều mấy ngàn năm, nếu như chỉ là phổ thông siêu phàm chi vật, đã sớm hư thành tạt bã, chống rông cũng bình thường. Dòng nước ngầm tốt xấu còn có một cái to lớn ma năng trận, có nhàn dư năng lượng còn có thể nhượng độ một bộ phận siêu phàm vật phẩm, nhưng cho dù như thế, dòng nước ngầm bên trong vật phẩm cũng nhiều biến thành cho tàn. Huống chi, hoàn toàn không có năng lượng cung cấp một cái thường thường không có gì lạ di tích. Nghĩ đến cái này, Uy thoải mái. Đúng rồi, thời gian. Chính là thời gian. Nghe xong Uy cùng tổ đối thoại, Đồ Ạ Kẹt đột nhiên kêu thành tiếng. Đồ Ạ Kẹt la hét, cũng hấp dẫn đám người nhìn chăm chú. Đồ Ạ Kẹt từ trước đến nay ra mặt rất dày, bị đám người nhìn chăm chú cũng không có bất luận cái gì khó chịu, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Ta vừa rồi vẫn cảm thấy, giống như có đồ vật gì bị xem nhẹ. Nhưng làm sao cũng nghĩ không ra, đến cùng là nơi nào không thích hợp. Về sau nghe tới hai người bọn hắn nói chuyện, ta nghĩ đến. Là thời gian. Chúng ta có phải là xem nhẹ điểm thời gian? Đồ Ạ Kẹt vẻ hưng phấn, cũng không có lây nhiễm chung quanh những người khác. Chủ yếu là vì cùng tổ không có hiểu, mà Áng cùng Hắc Bá Tước, thì là thuận Đồ Ạ Kẹt lời nói, lâm vào suy tư. Áng nghèo mang suy nghĩ chi sắc, nhìn về phía lăng kính phía sau Lạp Tợ Lạ Sơ, ngươi có thể phán đoán trước đó hai bức tranh khoảng cách bây giờ bao lâu thời gian sao? Lạp Tợ Lạ Sơ, thông qua mặt kính chiếu dọi ký ức, tại không kính chi hải sẽ không tồn tại quá lâu, ta nhìn thấy ký ức thời điểm, tỷ lệ lớn chính là sự tình phát sinh ngay sau đó. Lạp Tợ Lạ Sơ điểm một cái lăng kính, xuất hiện trước đây cái kia hai lần thức tỉnh thiếu nữ hình ảnh. Mà này, dùng nhân loại các ngươi thời gian để tính, đại khái là 5000 năm trước đi, cụ thể năm số, tha thứ ta cũng vô pháp phán đoán. Ta xem qua ký ức quá nhiều. Chương 2785, trùng sinh cơ hội 2, chương 2785, trùng sinh cơ hội 2, á nghèo lý giải gật đầu. Nếu như là hơn 5000 năm trước, vậy thật là chính là vẫn kim thời đại phát sinh sự tình. Bây giờ là tân lịch 7 năm 378, mà Nam vực vẫn kim thời đại, chỉ tân lịch năm 2300 đến tân lịch 4100 năm tả hữu, khi đó vừa lúc là Nam vực vu sư giới lên cao kỳ, vô số thiên tài đều ló đầu ra đến. Mặc dù không phải Nam vực nhất thịnh vượng thời kỳ, nhưng cũng có thể trong lịch sử rơi xuống một trang nổi bật, cho nên cái kia đoạn thời kỳ được xưng là vẫn kim thời đại. Lúc này, Lạp Tợ Lạ Sơ nhẹ nhàng vung tay lên, lăng kính bên trên xuất hiện bức họa thứ hai, bức tranh này trước đó chưa từng xuất hiện, nhưng Lạp Tợ Lạ Sơ miêu tả qua. Chính là vu sư thành trì tại khủng hoảng giới từ từ bay lên hình ảnh. Theo hình ảnh thị giác đến xem, tựa hồ là nước mưa hình thành tiểu thủy bãi, chiếu rọi hình ảnh. Vu sư thành trì khoảng cách hình ảnh rất xa xôi, ở chân trời cuối cùng, nhưng có thể thấy rõ ràng, có không ít vu sư ở trên bầu trời phi hành, hướng cái kia to lớn thành trì bay đi. Toàn bộ hình ảnh, bởi vì vu sư bay về phía thành trì hành động này, không hiểu nhiều hơn một loại chiều thánh trang nghiêm cảm giác. Mà lại, bởi vì thị giác rất thấp nguyên nhân, loại này khổng lồ cảm giác liền càng bị nổi bật. Cái này kết cấu quả thực tuyệt. Khác biệt sự vật, khác biệt góc độ, nhìn thấy thế giới hình ảnh đều không giống, đây chính là đại thiên vạn tượng ý nghĩa. Nếu như Phùng Tiên Sinh nhìn thấy bức tranh này, đoán chừng hội nhịn không được đem hắn ghi chép lại đi. Bất quá, hình ảnh đẹp mắt cố nhiên đẹp mắt, nhưng theo tình báo phân tích đến nói, không có quá nhiều trọng điểm. Vu sư thành trì quá xa xôi, cũng thấy không rõ cụ thể huy hiệu, nếu không liền có thể phán đoán đến cùng là cái kia vu sư tổ chức chỗ không thành thị. Đợi đến tất cả mọi người xem hết bức tranh này về sau, Lạp Tợ Lạ Sơ mở miệng nói, mà này, so trước đó hình ảnh muốn sớm cái mấy trăm năm. Sớm mấy trăm năm? Mang ý nghĩa, vu sư thành trì xuất hiện hình ảnh thậm chí khả năng tại vẫn kim thời đại trước đó. Tổng hợp những tin tức này, Ang có chút rõ ràng đồ ạ cái ý tứ. Điểm thời gian không đúng, mà lại, tương đương không đúng. Bọn hắn trước đó xem nhẹ một vấn đề, Sương Nguyệt Liên Minh thành lập thời gian, cho tới nay cũng liền năm 1600. Mặc dù bên trong Sương Nguyệt Liên Minh 13 cái vu sư trong tổ chức, trong đó tuyệt đại đa số vu sư tổ chức đều kinh lịch vẫn kim thời đại, thậm chí càng xa xưa liền tồn tại. Nhưng là, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, thành lập liên minh thời gian, cũng liền năm 1600. Mà liên quan tới khủng hoảng giới tình báo, thì là vô ngần vị diện Trinh Hoang lục thứ 6 kỳ bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện, cũng chính là ngàn năm trước. Điểm trọng yếu nhất là, khủng hoảng giới tình báo, Sương Nguyệt Liên Minh là lấy Trinh Hoang làm chủ đề tuyên bố. Nói cách khác, Sương Nguyệt Liên Minh cho rằng khủng hoảng giới là một mảnh chưa từng bị khai khẩn qua thế giới, bọn hắn là đầu tiên phát hiện, cho nên cần phải đi Trinh Hoang. Nhưng trên thực tế, căn cứ Lạp Tợ Lạ Sơ chỗ liệt ra ví dụ, tại sớm hơn trước đó, khủng hoảng giới liền đã có vu sư ẩn hiện tung tích. Sở dĩ khủng hoảng giới về sau hội biến thành Sương Nguyệt Liên Minh Trinh Hoang công lao, tỷ lệ lớn còn là tuyệt tự nguyên nhân. Cùng nguyên thế giới truyền tống cắt ra về sau, Nam vực vu sư giới có một mảng lớn bị ép chống không lịch sử, đoạn lịch sử kia mặc người tô son chắc phấn, cuối cùng ngược lại biến thành thất lạc thời đại. Có lẽ chính là cái kia thất lạc thời đại, đem khủng hoảng giới cái này vốn là biên giới thế giới, triệt để bao phủ tại lịch sử chiều sóng bên trong. Cuối cùng, ngược lại là Sương Nguyệt Liên Minh lần nữa đem khủng hoảng giới cho kéo về tầm mắt của mọi người. Chỉ là, lúc này khủng hoảng giới chỉ sợ đã xuất hiện một chút biến hóa. Đến nỗi nói, biến hóa gì, bây giờ lại là không biết. Nói như vậy, trên mặt kính miêu tả hình ảnh là thật, Sương Nguyệt Liên Minh đưa cho ra tình báo cũng không nhất định là giả. Đồ ạ cái thấp giọng thì thảo, cái kia chân tướng đến cùng sẽ là cái gì? A nghèo, chân tướng là cái gì, đi hỏi một chút liền biết. Đồ ạ cái sửng sốt một chút, Lạp Tợ Lạ Sơ không phải nói không biết sao? Nhìn xem đồ ạ cái kia mê mang ánh mắt, A nghèo đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Nói hắn đần đâu, hắn lại có thể tại mọi người hoang mang lúc mang đến mạch suy nghĩ mới, nói hắn thông minh đâu, mạch suy nghĩ mới vừa mới mở rộng ra, liền lại bị hắn ngăn chặn. Điển hình linh quang lóe lên hình vũ sư. Ách, liền thật chỉ có lóe lên. Đại nhân ý tứ là đi hỏi những cái kia sống thật lâu lão vũ sư. Uy không cao hứng trận nhìn đồ ạ cái liếc mắt, sau đó nhìn về phía A nghèo, một mặt khát vọng được tán đồng bộ dáng. A nghèo gật gật đầu, uy nói không sai, đã trên mặt kính ký ức là vẫn kim thời đại. Như vậy, theo vẫn kim thời đại đi tới siêu phàm sinh mệnh, hẳn là sẽ biết chút ít cái gì. Mà loại này theo vẫn kim thời đại sống sót lao quái vật trước mắt khoảng cách đám người gần nhất, chính là trí giả chúa tể. Đây cũng là đám người nghe tới A nghèo giải thích về sau, cái thứ nhất nghĩ tới. Bất quá, A nghèo trong đầu của chính mình hiện lại là những người khác ảnh. Dã man hang động tam đại tổ linh, đều là sống qua vạn năm. Thư lão khẳng định biết, nhưng thư lão bình thường căn bản không gặp được bóng người. Kính cơ đại nhân tại ngủ say, như vậy hắn có thể hỏi chính là thụ linh. Ngoại trừ thụ linh, xin si ạ cũng hẳn là có thể hỏi thăm. Bất quá, Ang càng kỳ vọng, còn là hỏi thăm. Chấp sát giả. Chấp sát giả bản thân liền đến từ nguyên thế giới, lại là tin tức linh thông chuyển kỳ vũ sư, hắn nhất định biết chút ít nội tình. Chỉ là, chấp sát giả một mực không có từng tiến vào mộng chi hoang dã, cũng không biết hắn là tại xử lý ma quỷ hải dư ba, còn là nói có chuyện khác chỉ hoang rồi. Liên quan tới khủng hoảng giới chân tướng, đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại đỡ là sở biết cũng đã toàn bộ nói, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời dừng ở đây. A nghèo, lấy ngươi lời khen tặng bên trong nói tới, theo fan. Ân, chính là ta trong cái bóng ma nhân, làm Lưu Toan lần nữa thức tỉnh ma nhân. Hắn còn có thể lần nữa thức tỉnh. Như thế nào mới có thể lần nữa thức tỉnh? Lạp Đợ Lạ Sở, cái này ngươi muốn tự mình đi hỏi hắn. Hỏi Elfan. A nghèo nhịn không được lông mày nhíu chặt. Lạp Đợ Lạ Sở là ý nói, Elfan đã bắt đầu có bản thân ý thức rồi. Cho dù A nghèo ngẫu nhiên cảm giác Elfan hành vi có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hoài nghi hắn một lần nữa có ý thức, bởi vì vận mẹo chi trùng còn tại bình thường vận hành. Lại nói, coi như thật khôi phục ý thức, có vận mẹo chi trùng tại, hắn có thể khôi phục thành tỉnh ý thức. Sợ không phải so đã từng thức tỉnh ma nhân còn muốn điên cuồng hơn khát máu a. Có lẽ là nhìn ra A nghèo nghi ngờ trong lòng, Lạp Đợ Lạ Sở nói, ta nhìn thấy chính là hắn nội tâm chiếu rọi, loại này chiếu rọi không nhất định là ý thức chủ quan, cũng có thể là tiềm thức hò hét. Dựa theo chính hắn nội tâm chiếu rọi, hắn khát vọng hai lần thức tỉnh, đồng thời đã tiếp cận hai lần thức tỉnh biên giới. Mà như thế nào thức tỉnh, ta ở trong tâm chi chiếu rọi nhìn thấy, chính là ta vừa rồi nói câu nói kia. Chỉ có ở trong hỗn loạn cho diễm, có lẽ nhưng nhìn đến mơ hồ trùng sinh cơ hội. Tấu chương xong, chương 2786, tâm chi chiếu rọi, 1, chương 2786, tâm chi chiếu rọi, 1, mặc dù Lạp Đợ Lạ Sở đang nói Elfan, nhưng A Nghèo lại là chú ý tới, đây là Lạp Đợ Lạ Sở lần đầu rõ ràng như thế giải thích tâm chi chiếu rọi ý tứ. Tâm chi chiếu rọi cùng bọn hắn tưởng tượng tiên đoán tựa hồ thật không giống. Đặt tên là tâm chi chiếu rọi, là bởi vì ở trong mắt Lạp Đợ Lạ Sở, nàng nhìn thấy đều là tất cả mọi người tâm hướng tới. Loại này tâm hướng tới cùng suy nghĩ trong lòng là hai chuyện khác nhau. Suy nghĩ trong lòng là một cá nhân chủ quan ý nghĩ, chính mình nhất định có thể phát giác chính mình suy nghĩ sự tình, thuộc về bản ngã phạm chủ. Tâm hướng tới liền không nhất định có thể bị bản ngã phát giác, nó càng giống là giấu tại tiềm thức chi hải chỗ sâu một chút vụn và suy nghĩ. Những ý niệm này không nhất định có thể hình thành hoàn chỉnh ý nghĩ, nhưng lại rất có thể là nhất chạm đến bản thân ý thức bộ phận. Nếu như tiến thêm một bước, là thuộc về siêu ta, đây là một loại trong coi u minh cảm niệm. Là vu sư vì sao luôn có thể su cắt tị hùng một loại linh cảm. Tâm chi chiếu rọi vô cùng có khả năng chiếu rọi chính là tại bản thân cùng siêu ta ở giữa suy nghĩ. Ý nghĩ thế này căn bản không cần ngươi có chủ quan ý nghĩ, chỉ cần ngươi còn có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, như vậy giấu kín tại ý thức biển sâu chỗ vụn vặt chi niệm nhất định có thể bị chiếu rọi. Tựa như Elfan, dù cho hắn không có ý thức chủ quan, dù cho hắn bị bóp méo chi trùng khống chế, nhưng những cái kia trong tiềm thức khao khát còn là chiếu rọi ở trong mắt của Lạp Đợ Lạ Sở, bị nàng giải đọc đi ra. Ang không biết mình lý giải có phải hay không chính xác, nhưng từ trong miệng của Lạp Đợ Lạ Sở, tâm chi chiếu rọi vô cùng có khả năng chính là hắn suy đoán như vậy. Chỉ có ở trong hỗn loạn cho diễm mới có thể nhìn thấy mơ hồ trùng sinh cơ hội. A nghèo nhắc tới ra câu nói này, đây chính là Elfan đường ra sao? Lạp Đợ Lạ Sở không có trả lời, bởi vì nàng cũng không biết. A nghèo nghĩ nghĩ, ngươi xác định đây là Elfan ý nghĩ sâu trong nội tâm. Lạp Đợ Lạ Sở lúc này nhẹ gật đầu, hắn bên ngoài tư duy ở vào hỗn loạn lại trật tự trong mâu thuẫn, có thể lặn ý thức lại tại dần dần tụ hợp, ý đồ đột phá tư duy phong tỏa, hướng ngoại giới truyền lại ra khao khát tin tức. Bất quá, Lạp Đợ Lạ Sở chưa hề nói chính là, nếu như không có nàng tâm chi chiếu rọi, Elfan là căn bản không có khả năng đột phá tư duy phong tỏa. Bởi vì vận mẹo chi trùng năng lực quá mạnh, trực tiếp phong tỏa Elfan tất cả khả năng. Lạp Đợ Lạ Sở xuất hiện, ngược lại thay Elfan nói ra, hắn tiềm thức chi hải chỗ sâu cái kia một đạo trong tuyệt vọng khao khát. Chỉ là, như thế nào hoàn thành nó khao khát, để Elfan lại một lần nữa thức tỉnh, trước mắt không biết. Còn có, nếu Elfan thật lần nữa thức tỉnh, hậu quả sẽ là như thế nào, trước mắt cũng không biết. Ang trầm ngâm một lát, cũng không biết nên lấy cái gì chủ ý, có lẽ tựa như trước đó hắn suy nghĩ như vậy, chỉ có lần nữa đi cùng phí thân sĩ gặp một lần, có lẽ mới có về sau văn. Dù sao, cái gọi là hỗn loạn cho diễm tại Ang nghèo giải đọc bên trong, chỉ hướng chính là phí thân sĩ, hoặc là nói, loạn nguyên. Tại Ang suy tư thời điểm, Lạp Đợ Lạ Sở nói, hiện tại, giờ đến phiên ngươi trả lời ta. Ang nghèo lấy lại tinh thần, vô ý thức muốn hỏi, không phải còn có cái tốc linh không có lời khen tặng a. Nhưng nghĩ lại, tốc linh căn bản không có bám vào ở trên người hắn, mà là ở trên người luyện kim khối lỗi, bị Lạp Đợ Lạ Sở xem như ngoại nhân cũng bình thường. Mà tốc linh lời khen tặng, muốn hay không cũng không đáng kể. Đánh giá cũng là cùng đẳng cấp, một linh, không nhìn thấy bất luận cái gì chiếu rọi. Chỉ có giống Elfan loại này, nhìn như cùng Ang cùng một nhịp thở, nhưng bởi vì tự thân tư duy hỗn loạn, căn bản không có đi liên tưởng Ang nghèo, lúc này mới có thể bị Lạp Đợ Lạ Sở đọc lên lời khen tặng. Như vậy, hiện tại hắn nên như thế nào trả lời Lạp Đợ Lạ Sở? Trước đó Ang suy đoán chủ yếu là Lục Văn, Nguyên Hỏa, Đêm Máu che chở, Ngục Chi Hoang Dạ cùng Thiên Ngoại Chi Nhãn. Nếu như tâm chi chiếu rọi cùng tiên đoán không có quan hệ, cái kia có lẽ có thể bài trừ Đêm Máu che chở. Dù sao Đêm Máu che chở chủ yếu đề phòng chính là tiên đoán. Bất quá, Ang ổn định lại tâm thần vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nói không chắc. Mặc dù Đêm Máu che chở chủ yếu công năng là để phòng bị năng lực tiên đoán quá chặt, nhưng hắn còn có phòng nhìn trộm năng lực, có phải hay không là phòng nhìn trộm năng lực có tác dụng rồi? Nếu như là phòng nhìn trộm ngăn lại tâm chi chiếu rọi, cái kia Đêm Máu che chở khả năng còn so trước đó tưởng tượng còn muốn cao hơn một chút. Trừ ra Đêm Máu che chở bên ngoài, cái khác mấy cái đáp án bên trong, Nguyên Hỏa hẳn là có thể bài trừ. Tâm chi chiếu rọi, nếu như nhìn chính là nội tâm tiềm thức chỗ niệm, như vậy Nguyên Hỏa liền cơ bản không có khả năng có tác dụng, Nguyên Hỏa bị Ả Nghèo giấu kín bên thai rủ xuống hỏa chi trong ấn ký, nói theo một ý nghĩa nào đó, Nguyên Hỏa vẫn chưa cùng Ả Nghèo dung hợp, cũng không có trở thành Ả Nghèo năng lực, càng không có cùng Ả Nghèo có tầng sâu liên hệ, nó thuộc về triệt triệt để vật ngoài thân. Nói trắng ra, A Ngư trước mắt chỉ là nguyên hỏa đảm bảo dương. Đã tâm chi chiếu rọi là liên quan đến nội tâm, như vậy bên ngoài chi vật trên cơ bản sẽ không phát huy tác dụng. Dù cho nguyên hỏa có thể bài trừ, thiên ngoại chi nhãn hẳn là cũng không có cùng A Ngư sinh ra xâm nhập liên hệ, cho nên cũng có thể bài trừ a. Đáp án kia phạm vi liền thu nhỏ rất nhiều. A Ngư trầm tư một lát, còn là nói, trên người ta có một kiện rất đặc thù luyện kim đạo cụ. Làm A Ngư nói ra lời nói này lúc, mọi người tại đây đều không cảm thấy giật mình. A Ngư là ai? Nghiên cứu viện thành viên. Hắn có đặc thù luyện kim đạo cụ không phải rất bình thường a. Chỉ là, đến cùng là cái dạng gì luyện kim đạo cụ, có thể ngăn cản Lạp Tợ Lạ Sở tâm chi chiếu rọi. Lạp Tợ Lạ Sở cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới A Ngư, tựa hồ đang tìm A Ngư nói tới luyện kim đạo cụ là cái gì. A Ngư chần chờ một lát, đưa tay phải ra, điểm một cái vai trái cái kia như giọt nước mắt huyết sắc lưu ly. Theo A Ngư đụng vào, cái kia lưu ly như nước tiêu tán, từ nội bộ bộc phát ra một mảng lớn màu đen kịt, ngay từ đầu chỉ là hắc ám thâm thúy u uyên, nhưng rất nhanh liền lớn lên theo gió, cuối cùng hình thành một đầu tựa như có thể lưu động màu đen áo choàng. Đen gấm vân vàng, nền đỏ lót. Áo choàng mặc dù chợt nhìn lại cũng không có bao nhiêu hoa lệ, nhưng khi A Ngư phủ thêm một khắc này, hắn quanh người khí tức dần dần xuất hiện một tia biến hóa. Đại nhân giống như trở nên như ẩn như hiện. Cây ổ thấp giọng nói, như ẩn như hiện, là cây ổ bắt hết óc suy tư về sau, cảm thấy thích hợp nhất từ. Mà theo huy, so với như ẩn như hiện, ta cảm giác đại nhân cảm giác tồn tại giống như biến mất. Đô ạ kẻ ở bên thầm nói, hắn cảm giác tồn tại bản thân liền so người khác thấp, kết quả ngươi hiện tại mới phát hiện. Tại khôn cùng tĩnh lặng dưới sự ảnh hưởng, A Ngư cảm giác tồn tại kỳ thật một mực rất thấp, bất quá, có lẽ là vì một mực coi A Ngư là thần tượng đối đãi, khôn cùng tĩnh lặng ảnh hưởng cũng không có đối với ủy lên tác dụng quá lớn. Nhưng lúc này, đang phủ thêm đêm máu che trở về sau, khôn cùng tĩnh lặng ẩn nấp cùng xa cách cảm giác bị lần nữa tác phúc, dù cho làm tiểu mê đệ ủy, chỉ cần hơi đem ánh mắt từ trên người A Ngư rời đi, liền sẽ lập tức không chú ý hắn tồn tại. Lúc này, hắc ba tức thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Không phải ẩn nấp, cũng không phải giảm xuống cảm giác tồn tại, cũng là tiến vào thời không kẽ hở. Hắc ba tức dừng một chút, lại suy tư một chút tìm từ, hoặc là nói, hắn tiến vào bị vận mệnh để lại rơi góc độ. Hắc ba tức lời nói, nói có chút tối nghĩa, hai học đầu nghe xong đều vẫn làm ngộng. Mà lăng kính bên trong Lạp Tợ Lạ Sở, lời nói liền rất ngay thẳng. Lạp Tợ Lạ Sở, đây là để phòng dự ngôn thuật luyện kim đạo cụ. Đúng thế. A Ngẹo một bên gật gật đầu, một bên nghiêng đầu liếc mắt nhìn lôi kéo hắn áo choàng chơi rất vui vẻ đằng rồi, lúc đầu muốn đem nó xách xuống đến, nhưng nghĩ trước đó hắn mở ra đêm máu che chở thời điểm, vừa lúc đem đảng rột theo tu hành bên trong đánh thức, trong lòng hơi có chút ấy nấy, dứt khoát liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm không thấy được đảng rột ngang bướng hành vi. Lạp Tợ Lạ Sở lần đầu nhăn lại lông mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui, ta trước đó nói qua, tâm chi chiếu rọi cũng không phải là tiên đoán. Coi như ngươi có để phòng dự ngôn thuật đạo cụ hoặc là năng lực, đều không thể chống cự tâm linh chiếu rọi. Để phòng dự ngôn thuật luyện kim đạo cụ, tại ngoại giới có thể nói hi hữu đến cực điểm, thuộc về có tiền cũng không thể mua được bảo vật. Giá trị của nó, ở đây tất cả mọi người rõ ràng, chỉ là Lạp Tợ Lạ Sở nói cũng không sai, cái này áo choàng lại hi hữu, nhưng chỉ có thể nhằm vào tiên đoán chi lực, vậy nó không coi là Lạp Tợ Lạ Sở chỗ tìm đáp án. Bọn hắn đều hiểu, chẳng lẽ A Ngư không rõ sao? Đám người nhìn về phía A Ngẹo, muốn nghe xem A Ngẹo giải thích. A Ngẹo dương mắt nhìn thẳng Lạp Tợ Lạ Sở, một mặt thản nhiên, ta trước đây nói qua, ta lúc ấy trong lòng có mấy cái dự bị đáp án, mà ta hội từ trong đó chọn lựa một cái nói cho ngươi. Mà lúc đó, ta còn không cách nào phán đoán tâm chi chiếu rọi không tính tiên đoán. Lại cái này áo choàng, cũng đích xác tại ta dự bị đáp án bên trong. Lạp Tợ Lạ Sở có thể nhìn ra A Ngẹo không có nói sai. Nhưng là lời giải thích này vẫn là để nàng có chút không thể nào tiếp thu được, chỉ cảm thấy cưỡng từ đoạt lý. A Ngư ánh mắt không có rời đi, ngữ khí vẫn chấn định như cũ, ta chỉ là nói cho ngươi sự thật này. Dừng một chút, A Ngư vốn định nhìn xem Lạp Tợ Lạ Sở có thể hay không tiếp tục nổi giận, nhưng đáng tiếc chính là Lạp Tợ Lạ Sở cũng không tiếp tục lộ ra quá nhiều thần sắc, chỉ là nhìn về phía A Ngư ánh mắt so trước đó muốn càng đạm mạc chút. A Ngư ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, lúc này mới nói ra trọng điểm, ta cũng rõ ràng ngươi ý tứ, ta vì cái gì vẫn như cũ đem đêm máu che chở lấy ra, ở chỗ nó còn có càng sâu tầng ý nghĩa. Đêm máu che chở là ta cho cái này áo choàng lấy danh tự. A Ngẹo đột nhiên chuyển hướng, để đám người lộ ra quả nhiên biểu lộ. Mà Lạp Tợ Lạ Sở thì sửng sốt một chút, càng sâu tầng ý nghĩa. Có ý tứ gì? A Ngẹo, cái này áo choàng là mấy năm trước ta luyện chế một kiện đạo cụ, luyện chế rất thành công, làm ta đem ma năng trận khắc vẽ lên đi lúc luyện kim điểm lạ đúng hạn mà tới. Nói được lúc này, Lạp Tợ Lạ Sở vẫn như cũ không nghe ra có cái gì chỗ dị thường, duy nhất coi là hữu hiệu tin tức chính là trước mắt vị này là luyện kim thuật sĩ. Đến nỗi cái khác cái gì luyện kim điểm lạ. Dù cho Lạp Tợ Lạ Sở không có đi qua vu sử giới, cũng biết đây là một loại phi thường bình thường dị tượng. Tại Lạp Tợ Lạ Sở hầu nghi thời điểm, A Ngư tiếp tục nói, ta coi là lần này luyện kim điểm lạ cùng dị vãng không sai biệt lắm, ta thậm chí đã căn cứ tiền nhân kinh nghiệm, làm tốt cùng tiền chi đấu trí đấu dũng chuẩn bị. Chỉ cần cùng tiên đoán có quan hệ đạo cụ, tại trong điểm lạ cơ bản đều sẽ xuất hiện một chút cùng loại tiên chi tồn tại. Loại này tiên chi có đôi khi không phải người, mà là vật, cũng có thể là từ được giải. Nó dự phán ngươi, mà ngươi cần dự phán nó dự phán. A Ngẹo nhún nhún vai, thế nhưng là ta cũng không có gặp được tiên tri ta nhìn thấy. Vận mệnh trường hà. Vận mệnh trường hà thuộc về tiên đoán vu sư tam đại chủ lưu phái một trong, đêm máu che trở dính đến tiên đoán cản trở, trong điểm lạ xuất hiện vận mệnh trường hà không tính kỳ quái. Tại vận mệnh trường hà bên cạnh, ta ngủ. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta biến thành một giờ lâu quái nhân, trở thành gác chuông quái nhân cái kia đoạn trong lúc đó kỳ thật rất khó khăn chịu, ở giữa quá trình ta liền không miêu tả, dù sao qua trọn vẹn thời gian 5 năm. Ân, điềm lạ bên trong thời gian, cùng ngoại giới không giống. 5 năm sau, ta rốt cục thoát ly gác chuông quái nhân, một lần nữa trở lại ngoại giới. Ta chỗ này nói tới ngoại giới, cũng không phải là hiện thực, mà là tại ta ngủ say trước đầu kia vận mệnh trưởng hà bên cạnh. Nói đến đây, a cái này điềm lạ còn không có quá thoát ly hiện thực. Bất quá có chút kỳ quái chính là, một trận điềm lạ thế mà qua 5 năm. Cho dù là điềm lạ bên trong 5 năm, cũng là tương đối dài a còn có, kinh lịch thời gian 5 năm, coi là chạy ra gác chuông quái nhân đắc ngộng, lại còn không có thoát ly điềm lạ trở lại hiện thực, đây cũng là đám người chưa từng nghe thấy. Luyện kim điềm lạ còn có liên hoàn điềm lạ sao? A nghèo, ta chỉ là đứng tại bên bờ sông ngẩn người một hồi, vận mệnh trường hà ngay tại trước mắt ta quần quật mất đi. Làm ta hoàn hồn lúc, trước mắt ta đã không có vận mệnh trường hà, ta cũng theo bên bờ sông đi tới không biết hư không, mà trước mắt ta xuất hiện một cái to lớn đồng hồ. Bàn quay bên trong kim đồng hồ, theo bánh răng chuyển động, cũng tại tí tách đi theo chuyển động. Đô Akes, ngươi nói đồng hồ là? A nghèo, thời gian chi luân. Đám người kỳ thật đều tại đoán có phải hay không là thời gian chi luân, nhưng không nghĩ tới thật sự chính là. Phải biết, vận mệnh trường hà cùng thời gian chi luân đều thuộc về tiên đoán hệ tam đại lưu phái. A nghèo một lần luyện kim điểm lạ, trực tiếp liền gặp được vận mệnh trường hà cùng thời gian chi luân. Sẽ không phải, kế tiếp còn sẽ gặp phải thế giới chi huyền a. Tam đại lưu phái muốn đối với A thay nhau ra trận. Nếu thật là dạng này, vậy cái này luyện kim điểm lạ liền có chút ý tứ. Bao quát lạm tơ lạ sờ ở bên trong, đám người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Bất quá, sự thật phát triển cùng bọn hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. A nghèo, tại cái kia khổng lồ thời gian chi luân bên trên, ta nhìn thấy một bóng người. Hắn nói cho ta, ta tại trở thành gác chuông quái nhân lúc, làm một cái lựa chọn. Mà hắn dự định đem một cái lựa chọn khác lấy đi. Nên nói đến nơi đây, đám người ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến Đồ Ạ Kẹt kinh hô một tiếng, ý của ngươi là hắn trộm đi lựa chọn của ngươi? Trộm đi lựa chọn? Cái này nghe vào giống như có chút quen hay. Bọn hắn giống như biết A nghèo gặp được ai. Nếu như là hắn, thật là có khả năng phá vỡ tất cả bình thường. Lạm Tợ Lạ Sở, tên của hắn là A nghèo, tên thật của hắn rất dài. Bất quá nếu như ngươi nhìn ký ức đủ nhiều, hẳn là sẽ nghe nói qua hắn một cái tên khác, một cái lưu truyền tại vô ngần hiện thế giới danh tự, kẻ cắp thời gian. Đấu chương xong, chương 2787, mất đi lựa chọn, 1, chương 2787, mất đi lựa chọn, 1, ngươi cũng nhìn thấy qua hắn. Lạm Tợ Lạ Sở ngữ khí mang kinh ngạc, cũng là đám người lần đầu rõ ràng như thế nghe tới nàng ngữ điệu chập trùng. Ta cũng gặp qua hắn. A nghèo dùng tràn đầy hồ nghi ngữ khí nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở. Những người khác vốn đang chấn kinh tại A nghèo gặp qua kẻ cắp thời gian, kết quả bên này chấn kinh còn không có kết thúc, một bên khác lại tới một cái bị kẻ cắp thời gian đánh dấu tiềm lực hạt giống. Đồ Ả Kẹt ngón tay có chút run rẩy chỉ vào Lạm Tợ Lạ Sở, ý của ngươi là, ngươi gặp qua kẻ cắp thời gian? Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu. Được đến khẳng định đáp án, Đồ Ả Kẹt che mặt, trong miệng tự lẩm bẩm, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì à? A nghèo cũng liền thôi, vì cái gì liền một cái có phải là người sinh vật đều có thể bị kẻ cắp thời gian chọn chúng? Nhìn xem ta a, ta như thế ưu tú, ngút trời kỳ tài, làm sao liền không đến trộm lựa chọn của ta? Không, ngươi đều không cần trộm, ta trực tiếp đổi tới đưa. Đồ Ả Kẹt thê ai ngữ điệu, trừ để cậu cùng ủy riêng phần mình hướng hắn ném một cái không đồng tình cảm giác sắc thái phức tạp ánh mắt bên ngoài, cũng không có gây nên những người khác ghé mắt. A nghèo tập trung ở trên người Lạm Tợ Lạ Sở, Lạm Tợ Lạ Sở cũng nhìn chăm chú A nghèo. Loại này vi diệu đối mặt không khí tiếp tục mấy giây, A nghèo dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngươi gặp qua kẻ cắp thời gian, mang ý nghĩa kẻ cắp thời gian cũng lấy đi ngươi một cái lựa chọn. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, hắn lấy đi ta một cái quý giá lựa chọn. A nghèo, vậy hắn cũng nhất định đền bù ngươi. Lạm Tợ Lạ Sở, là ta có thể tại không kính chi hải tự do di động, chính là hắn đền bù một trong. Đền bù một trong? A ở trong lòng thầm nghĩ, nói như vậy còn có cái khác đền bù. Vậy dạng này xem ra Lạm Tợ Lạ Sở nói không có quyết lại, kẻ cắp thời gian nhất định lấy đi đối với Lạm Tợ Lạ Sở rất chân quý lựa chọn, nếu không không có khả năng nhiều lần đền bù. Mà lại chỉ là không kính chi hải tự do di động năng lực, cái này liền đã rất chân quý, thế mà vẫn chỉ là đền bù một trong. Theo cái này kỳ thật có thể mặt bên nhìn ra, kẻ cắp thời gian đối với Lạm Tợ Lạ Sở hẳn là rất coi trọng, đoán chừng là trọng điểm quan sát đối tượng. Cũng không biết, trừ Lạm Tợ Lạ Sở chủ động nói ra đền bù bên ngoài, kẻ cắp thời gian còn đối với nàng có cái gì cái khác đền bù. Tâm chi chiếu rọi sẽ là đền bù sao? A trong lòng suy nghĩ tung bay thời điểm, ngoài miệng cũng không dừng lại đến, xem ra kẻ cắp thời gian rất coi trọng ngươi, bất quá, bị hắn coi trọng không nhất định là chuyện tốt. Lạm Tợ Lạ Sở trầm mặc không nói. Theo Lạm Tợ Lạ Sở hành động này đến xem, nàng hẳn là cũng biết kẻ cắp thời gian được xấu. Hắn cho dù cho đền bù, nhưng hắn ăn cắp thế nhưng là cuộc sống của người khác. Nếu quả thật bị hắn lấy đi chân quý nhất lựa chọn, tương đương nhân sinh của ngươi bị hắn triệt để hủy. A nghèo, mặc dù kẻ cắp thời gian hành vi không phải như vậy quang minh chính đại, nhưng vẫn là có rất nhiều người chạy theo như vịt, bởi vì kẻ cắp thời gian tại cầm lấy ngươi lựa chọn lúc, nhất định sẽ cho đền bù. Ngươi nhìn thấy kẻ cắp thời gian, được bù đắp. Đồng dạng, ta tại luyện kim điểm lạ bên trong nhìn thấy hắn, ta cũng nhận được đền bù. Chỉ là ta đền bù, không phải đền bù tại tự thân trên năng lực, mà là đền bù tại. A chỉ sau lưng áo choàng, đền bù tại ta luyện chế cái này trên áo choàng. Cho nên, đêm máu che chở nhìn qua là cái để phòng tiên đoán đạo cụ, nhưng bên trong còn có dấu kẻ cắp thời gian tặng cho lực lượng. A nghèo nói đến đây, đám người cũng coi là rõ ràng, vì sao A nghèo sẽ đem đêm máu che chở lấy ra. đề phòng tiên đoán đạo cụ bản thân liền là chân quý chi vật, mà A Nghẹo luyện chế cái này áo choàng không chỉ chân quý, phía trên còn kèm theo kẻ cắp thời gian lực lượng. Kẻ cắp thời gian loại này tồn tại cường đại, dù chỉ là theo hắn giữa ngón tay tiết lộ một chút xíu năng lượng, đều có nghịch thiên năng lực. Huống chi, trên áo choàng kẻ cắp thời gian lực lượng hay là hắn cố ý ban cho. Trước đó đám người nhìn về phía đêm máu che chở thời điểm, phần lớn là ao ước. Nhưng lúc này, liền ngay cả Hắc Bá Tước đều sinh ra một tia tham lam. Loại bảo vật này, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bất quá, Hắc Bá Tước tham lam cũng chỉ là nháy mắt, hắn rất rõ ràng A Nghẹo luyện chế cho chính mình đạo cụ, khẳng định là cùng loại huyết nguyên hóa lại. Coi như thật cấp đi, đoán chừng sẽ chỉ thu nhận tai họa, mà không có bất luận cái gì có ích. Một bên khác, trong mặt gương Lạm Tợ Lạ Sở cũng rõ ràng A Nghẹo ý tứ, kẻ cắp thời gian, giao cho cái này luyện kim đạo cụ càng cường đại năng lực. A Nghẹo gật gật đầu, giao cho năng lực có bao nhiêu loại, trong đó lấy tăng phúc làm chủ, nhưng cũng kèm theo che đậy ngoại nhân nhìn trộm năng lực. Mà loại này phòng ngừa nhìn trộm năng lực, hạn mức cao nhất rất cao. A cố ý dừng một chút, một bộ không nguyện ý nói về bộ dáng. Đám người cũng lý giải, dù sao đây chính là kẻ cắp thời gian giao cho đêm máu che chở năng lực, lại dính đến tư ẩn cá nhân, A Nghẹo nguyện ý nói ra đại khái nội dung, liền đã rất không tệ. Nếu như đem chi tiết nói ra, ở đây nếu là có miệng rộng truyền đi, ngoại nhân muốn nhằm vào A Nghẹo lúc, khẳng định hội trước nghĩ biện pháp nhằm vào đêm máu che chở, này bằng với A Nghẹo đem chính mình cho hố. Cho nên, lưu lại thủ đoạn không nói, hoặc là mơ hồ đàm, bọn hắn đều có thể lý giải. Lạm Tợ Lạ Sở mặc dù không dành nhân tình, nhưng nói chung bên trên cũng có thể nghĩ thông suốt A Nghẹo vì sao không muốn nói tỉ mỉ. Tựa như nàng cũng không muốn đem chính mình theo kẻ cắp thời gian nơi đó thu được tất cả năng lực nói ra, cái này liên quan đến nàng sinh tồn. Bất quá, chỉ riêng A Nghẹo nói tới tình huống, Lạm Tợ Lạ Sở cũng vô pháp phán đoán phải chăng thật chính là đêm máu che chở ngăn cản tâm chi chiếu rọi. Tâm chi chiếu rọi năng lực này hệ tâm là chiếu rọi. Thông qua mặt kính phản chiếu, đem ở sâu trong nội tâm không dễ bị bản thân phát giác một mặt hiện ra ở trong kính. Chiếu rọi cùng nhìn trộm ở giữa, còn là có một khoảng cách. Nhưng coi như chiếu rọi không thể cùng nhìn trộm trực tiếp vẽ lên ngang bằng. Nhưng nếu như mảnh cứu lời nói, chiếu rọi nội tâm của người khác cùng nhìn trộm vẫn là có mấy phần trùng điệp. Cho nên, cho dù Lạm Tợ Lạ Sở trong lòng vẫn cảm thấy đêm máu che chở khả năng cũng không phải là chân chính đáp án, nhưng nàng cũng không thể toàn bộ phủ định nó không có khả năng. Mà lại, Lạm Tợ Lạ Sở là đã biết tâm chi chiếu rọi hạch tâm là chiếu rọi, mà không phải nhìn trộm, cho nên mới có thể điều tiết trong lòng cán cân nghiêng quân hướng. Nhưng A Nghẹo cũng không biết, hắn nhiều lắm theo lời nói của mình bên trong biết được, tâm chi chiếu rọi không phải tiên đoán, nhưng là không phải nhìn trộm, hắn là không cách nào làm phán đoán. Lạm Tợ Lạ Sở đem chính mình thay vào A Nghẹo hoàn cảnh, tại đối với tâm chi chiếu rọi hoàn toàn không biết gì dưới tình huống, cho dù là Lạm Tợ Lạ Sở, đoán chừng cũng sẽ cho rằng tâm chi chiếu rọi là một loại lấy nhìn trộm làm chủ năng lực. Như vậy, A Nghẹo lấy đêm máu che chở đáp lại, nhưng thật ra là phi thường có thành ý, hắn hẳn là nghiêm túc suy nghĩ qua, đồng thời chọn lựa ra cho rằng có khả năng nhất đáp án. Nếu như A Nghẹo hơi qua loa một điểm, Lạm Tợ Lạ Sở đều có thể cho phủ định. Nhưng coi như xuống tình huống đến xem, vô luận đêm máu che chở có phải là thật hay không chính đáp án, Lạm Tợ Lạ Sở cũng chỉ có thể nhận. Trừ phi A Nghẹo nói dối, đêm máu che chở cũng không có kẻ cắp thời gian năng lực gia trì, mà là không phải nói láo, cũng rất tốt chứng thực. Lạm Tợ Lạ Sở nghĩ đến đây, nâng lên mắt, không có chút nào tầm tình chập chẩn, con mắt cứ như vậy nhìn chăm chú A Nghẹo. Mới đầu, A Nghẹo cũng không có phát giác được dị dạng, bởi vì Lạm Tợ Lạ Sở từ hiện thân về sau, phần lớn thời giờ đều là chú ý đến chính mình. Chương 2787, mất đi lựa chọn 2, chương 2787, mất đi lựa chọn 2, thẳng đến đêm máu che chở đột nhiên lóe lên u quang, mà Lạm Tợ Lạ Sở bỗng nhiên nhắm mắt lại, một bộ nhận xung kích bộ dáng. Nhìn thấy nơi này, A Nghẹo mới giật mình hiểu ra, Lạm Tợ Lạ Sở hẳn là tại kiểm tra đêm máu che chở phải chăng có phòng ngừa nhìn trộm chi năng. Đối với này, A Nghẹo cũng không có gì ý kiến, đổi lại là chính mình cũng sẽ trong lòng còn có hoài nghi. Chỉ là, hoàn toàn không có dấu hiệu trực tiếp liền bắt đầu kiểm tra, cái này liền có chút thất lễ. Nhưng ngẫm lại Lạm Tợ Lạ Sở tính cách, A Nghẹo cũng thoải mái, đây chính là một cái lâu dài trạch tại không kính chi hải trạch nữ, cho dù nhìn qua vô số ký ức, nhưng lễ nghi loại này bên trong hóa đồ vật, ánh sáng đi nhìn trôi nổi tại không kính chi hải ký ức, là không thể nào chân chính lĩnh ngộ. Huống chi không kính chi hải bên trong trôi nổi ký ức không nhất định là thủ lễ, nói không chừng hỗn loạn ngược lại càng nhiều. A Nghẹo cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Lạm Tợ Lạ Sở. Cách thật lâu, Lạm Tợ Lạ Sở mới mở mắt ra, trong ánh mắt của nàng hơi có chút tơ máu, nhưng xem toàn thể đi lên cũng không nhận được bao lớn phản vệ. Bất quá, Lạm Tợ Lạ Sở cũng dùng hành động thực tế chứng minh, đêm máu che chở đối với nhìn trộm đích sắc có tương đương mạnh để phòng hiệu quả. Cho dù Lạm Tợ Lạ Sở hiện tại chỉ là cái kính ảnh, mà không phải bản thể, nhưng mượn từ ba bộ thì thân năng lực, lại thêm trong kính sinh vật trời sinh nhìn trộm tăng thêm, chỉ nói nhìn trộm, tối thiểu cũng có thể đạt tới trí giả chúa tể trình độ. Vẫn như trước bị cái kia nhìn qua không đáng chú ý áo choàng cho ngăn cản. Theo cái này đến xem, A Nghẹo hẳn không có nói dối. Nếu như không phải kẻ cắp thời gian giao cho năng lực, một kiện liền cao giai đều không có lên luyện kim đạo cụ, làm sao có thể ngăn cản sự thăm dò của nàng. Mà A Nghẹo bên này, khi nhìn đến Lạm Tợ Lạ Sở mở mắt ra về sau, lúc này mới lên tiếng nói, không biết Lạm Tợ Lạ Sở đối với đáp án này có hài lòng hay không. Lạm Tợ Lạ Sở trầm ngâm một lát, mới thở phào một hơi, có thể. Không phải hài lòng, mà là có thể. Cũng chính là nói, Lạm Tợ Lạ Sở trong lòng còn là có lo nghĩ, nhưng tiến hành tổng hợp cân nhắc về sau, còn là tán đồng A Nghẹo cho ra đáp án. A Nghẹo cũng nghe ra Lạm Tợ Lạ Sở trong giọng nói miễn cưỡng, bất quá bọn hắn lần này nói chuyện, bản thân liền là một trận giao dịch, chỉ cần là giao dịch, liền rất khó làm được tuyệt đối công bằng. Chỉ cần song phương đều tán thành, Cái kia hắn thấy, lần giao dịch này liền xem như biên mãn. Đã giao dịch đã đạt thành, nhiệm vụ của ta cũng coi là kết thúc. Cho dù không biên mãn, nhưng cũng coi như đối với trí giả có cái bàn giao. Lạp Đợ Lạ Sở vừa nói, nàng quanh người cái kia đủ để trải đất tóc dài, bắt đầu chậm rãi trôi nổi, đưa nàng thân thể một chút xíu bao khỏa. Quang ảnh trong lúc đang xen, Lạp Đợ Lạ Sở thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, chung quanh cái kia tràn ngập bao nhiêu vẻ đẹp lăng kính, cũng đang dần dần tiêu tán. A Nghèo thấy thế, vội vàng kêu lên, chờ một chút. Lạp Đợ Lạ Sở nửa gương mặt đã bị tóc vây lại, chỉ có cặp kia đạm mặt mắt, còn lộ ở bên ngoài, nhàn nhạt liếc nhìn A Nghèo. Không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt hỏi thăm A Nghèo ý gì. A Nghèo, có hứng thú cùng ta tự mình tâm sự sao, liên quan tới kẻ cắp thời gian sự tình. Áng cố ý cường điệu tự mình cũng chính là chỉ có hai người bọn họ. Trải qua trước đó đủ loại khảo sát, A Nghèo vẫn cảm thấy Lạp Đợ Lạ Sở là tương đối thích hợp đi mộng chi hoang dã, cho nên, nếu như Lạp Đợ Lạ Sở đồng ý tự mình tâm sự, hắn là muốn đem máy đăng nhập giao cho nàng. Đến nỗi kẻ cắp thời gian sự tình, cho chuyện không trò chuyện cũng không đáng kể. Nghe tôi Áng Nghèo mời, Lạp Đợ Lạ Sở cũng không có đình chỉ tiêu tán thân ảnh, chỉ là thật sâu liếc nhìn A Nghèo, lưu lại một câu, ta nói qua, ta sẽ không rời đi không kính chi hải, thì thân cũng sẽ không bởi vì vô vị lý do đi hướng hiện thực. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn trò chuyện, kia liền đến kính vực đi, ta hội ở trong này chờ ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lạp Đợ Lạ Sở thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Hơi có vẻ ngưng trọng không khí, lúc này cũng lần nữa khôi phục trước đó nhẹ nhõm không khí. Nha, thiếu niên Hoài Xuân, lại bị cự tuyệt. Sinh khí sao? Phẫn nộ sao? Cần phát tiết sao? Đồ ạ, cái kia không đứng đắn thanh âm ở bên vang lên, muốn không, ta đi Cực Lạc Quán giúp ngươi đặt trước cái vị trí. Ân, ngươi thích bút bê khoản, Cực Lạc Quán cũng có nha. A Nghèo liếc xéo Đồ Arkes, giống như vô ý mà nói, đáng tiếc dã man hang động không có Cực Lạc Quán, khoảng cách dã man hang động tương đối gần hai cái vu sư phiên chợ, một cái tại máu tan trong sự kiện sụp đổ, một cái khác vu sư phiên chợ hoàng hôn giếng sâu, bọn chúng Cực Lạc Quán cũng bị nhốt đóng. Ân, ta đạo sư làm, cho nên ngươi khả năng đặt trước không đến vị trí. Đồ Arkes ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, đợi đến A Nghèo nói ra câu nói sau cùng thời điểm, hắn lập tức hiểu, đây là tại an bài hắn hậu sự a, về sau sự tình. Đồ Arkes ngực liên tục chập trùng, chỉ cảm thấy khí kìm nén, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Nếu như kiên cường nói ta không đi, A Nghèo khẳng định liền bắt đầu cầm thiếu nợ nói sự tình, nhưng trầm mặc chẳng phải là tương đương ngầm thừa nhận muốn đi theo A Nghèo rồi. Đồ ạ cái tại liên tục mấy lần thở mạnh về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Linh cảm khuynh hướng tăng thêm trong khoảng thời gian này bị hắc bá tức tại tự do lý luận tranh luận bên trên các phương diện treo lên đánh, hắn cũng đối tự do có nghĩ lại, cho nên ngầm thừa nhận liền ngầm thừa nhận đi. Dù sao đi đâu, hắn đều có biện pháp ăn ngon uống say. A Nghèo thấy Đồ ạ cái không phản bác, cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía hắc bá tước đại nhân, cảm thấy trí giả chúa tể để Lạp Đợ Lạ Sở tới có gì thâm ý. Hắc Bá Tước, thâm ý bất quá là lấy kinh hỉ làm lý do tiến một bước tìm kiếm tình báo thôi, rõ ràng đều ký kết sách chân ôn, còn làm trò này có phải là hơi nhiều này nhất cử rồi. Uy ở bên nói, Đồ Arkes, đây chính là suy nghĩ quá nhiều kết quả, tựa như ngươi sớm một chút nghĩ thông suốt cũng không đến nỗi kéo nhiều năm như vậy. Đồ Arkes vừa nói, một bên chật chật nhìn cái này hủy cái kia không có chút nào đường cong bằng phẳng mặt to. Sở dĩ không có đường cong là bởi vì hắn cái mũi lúc này chính bay ở một bên, nguyên bản hủy cái mũi địa phương chỉ còn lại một cái đỏ thâm hố. Đồ Arkes, muốn không, dùng ta huyết mạch, trước cho ngươi ăn một cái lỗ mũi. Đồ Arkes vừa nói, một bên vươn tay, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn làn ra quay cuồng một hồi, cuối cùng hiện hiện một cái lỗ mũi bộ dáng kỳ quan. Uy nhíu lại mặt, một mặt căm ghét, ta mới không muốn. Đồ Arkes lòng bàn tay một nắm, cái mũi biến mất không thấy gì nữa. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bộ dáng này nhiều khó khăn nhìn. Đồ Arkes quay đầu nhìn về phía A Nghèo, muốn không, ngươi cho hắn làm cái huyết tượng, tối thiểu không muốn hủ đến tiểu bằng hữu. Uy, nơi nào sẽ có tiểu bằng hữu? Đồ Arkes, chờ một chút, nếu như xuất hiện cái gì một mắt đại bảo, một mắt nhị bảo, một mắt tiểu bảo, những này không phải tiểu bằng hữu. Uy đang nghĩ phản bác, đã thấy A Nghèo nhìn qua, liền cùng trước kia cái mũi như thế nào. Uy lúc đầu tăng cao khí diễm lập tức trượt xuống, có chút xấu hổ mà nói, kia liền phiền toái đại nhân. A Nghèo cười cười, tiện tay bắn ra, Uy trên mặt liền có thêm một đạo huyết tượng, cùng trước đó Uy cái mũi giống nhau như lúc. Nếu như Hắc Ba tức muốn bám vào trở về, cũng sẽ không phá hư huyết tượng, có thể nói, hoàn toàn là chế tạo riêng. Loại này huyễn thuật cũng không tính phiền phức, sẵn ở cặp kia huyễn ảnh bỏ ngựa tay, chính là thông qua loại này huyễn thuật che lấp. Phóng ra về sau có thể tiếp tục duy trì mấy năm, coi như thời gian đến, chỉ cần ủy ngẫu nhiên phóng thích một chút xíu ma lực đi vào, liền có thể tiếp tục duy trì xuống dưới. Xem như cơ sở lại thực dụng huyễn thuật. Giúp ủy che lấp cái mũi về sau, Áng ánh mắt chậm rãi rời xuống, nhìn về phía trên mặt đất cái kia lặng im bất động cái bóng. Tấu chương xong.